Chương 6643. Vì sao là vô địch? Chương 6643. Vì sao là vô địch? Nhâm Phi Phàm khẽ cau mày, Thiên Hy cổ tộc bên trong cao thủ, hắn tự nhiên không sợ, đặc biệt là ở luyện hóa Tuyết Táng tinh trần sau đó, hắn thực lực lớn tiến bộ lớn, hiện tại thậm chí có chắc chắn trấn áp toàn bộ Thiên Hy cổ tộc. Nhưng, sau lưng hắn liên lụy nhân quả quá mức to lớn, nếu như tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ bị Vũ Hoàng cổ đế và thiên nữ phong tỏa khí cơ, thậm chí ma tổ vô thiên, vậy sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Hiện tại, còn chưa tới xe rách ra mặt thời điểm, nếu như tùy tiện bại lộ, rất có thể đưa đến bản cờ xảy ra chuyện. Cân nhắc một phen sau đó, Nhâm Phi Phàm ngưng trọng nói, Diệp Thần vậy tiểu tử, nếu có nguy hiểm, ta sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, ngươi yên tâm đi. Kỷ Tư Thanh có chút lo lắng, tiếp tục nói, Nhâm tiền bối, nhưng mà, vạn nhất ngươi bại lộ. Nhâm Phi Phàm nói, không sao, ta sẽ chú ý đúng mực. Kỷ Tư Thanh cảm kích nói, đa tạ Nhâm tiền bối. Nhâm Phi Phàm nhẹ khẽ gật đầu, liền ở nguyện vọng thiên tinh trên nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai đến. Ngày mai giữa trưa, Thiên Hy cổ tộc, Thiên Hy đảo ánh mặt trời bao phủ toàn bộ hòn đảo, khắp nơi tràn ngập một phiến ánh vàng rực rỡ chói lọi, nhưng đặt mình vào ở Thiên Hy đảo người trên cửa, lại không có cảm thấy một chút ấm áp. Tất cả người cảm nhận được, chỉ có nghiêm nghị, lạnh lùng, nghiêm ngặt hơi thở. Trên trời dưới đất, khắp nơi hiện đầy hy gia cường giả, cổ xưa bảo vệ đại trận mở, một tầng kết giới vòng bảo vệ, bao phủ ở toàn bộ hòn đảo. Rất nhiều người đều là ngạc nhiên, muốn không rõ ràng, vì sao Thiên Hy cổ tộc muốn như thế bày trận mà đợi, chẳng lẽ là sợ có người hạ xuống, cướp đi luân hồi chi chủ? Nhưng, dõi mắt toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải, cho dù là Cựu Nhật Minh, cũng không dám qua loa dính Thiên Hy cổ tộc nhân quả, vậy Thiên Hy cổ tộc rốt cuộc là ở phòng bị ai? Đám người không biết được, chỉ biết là ngày hôm nay là chu diệt luân hồi ngày, nhất định phải bị chư thiên vạn giới nhớ. Ở Thiên Hy đảo trung ương trên quảng trường, khi ra các trưởng lão đã sớm chuẩn bị xong tế trời nghi thức. Thiên Hy cổ đế pho tượng sừng sững ở quảng trường nhất trung tâm, pho tượng vùng lân cận bảy đầy tế tự dùng xúc vật pháp khí, thiên tài địa bảo cùng tế phẩm. Mà ở quảng trường bốn phía thì là cả Hy gia các tộc nhân, còn có ngoại giới dự lễ người. Chủ trì tế trời nghi thức chính là Hy gia đương thời thánh tử Hy Huyền Thiên. Hy Huyền Thiên cả người cầm bào, ngồi ngay ngắn ở quảng trường phía bắc đài cao ghế ngồi, ánh mắt nguyên nghiêm túc, gương mặt uy nghiêm, tựa hồ đã từ hôm qua thất bại trong bóng tối đi ra, cả người đều tràn đầy cường giả khí thế. Ở Hy Huyền Thiên sau lưng chính là hắn sư phụ Hy Thái Chủng, thiên quân cấp cường giả khác. Hy Huyền Thiên bề ngoài tuy uy nghiêm, nhưng nội tâm nhưng là mười phần thấp thỏm, quay đầu nhìn Hy Thái Chủng một mắt. Hy Thái Chủng gật đầu một cái, tỏ ý hắn không nên kinh hoàng, nói, hết thảy đều có lao tổ che chở, không cần lo lắng, bắt đầu nghi thức đi. Hy Huyền Thiên khẽ bước cảm, trong lòng an tâm một chút, hít sâu một hơi, uy nghiêm quát lên, đem Diệp Thí Thiên và Hy Minh Phượng cái này hai cái tội nhân đặt lên tới. Thanh âm rơi xuống, liền có mấy cái Hy gia hộ vệ cường giả đem Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng hai người giải đến trên quảng trường. Hy Minh Phượng cả người máu rầm rề, hiện đầy vết thương, thoi thóp, hiển nhiên hôm qua ở tù bên trong gặp phải tàn khốc đánh dữ dội. Diệp Thần cả người tù phục, nhưng là không có bị thương cùng bị hành hạ dấu vết. Hy gia tuy quyết định chu diệt luân hồi, nhưng cuối cùng không dám quá mức xúc phạm, cũng sợ kích động trời nổi giận. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhìn Hy gia như lâm đại địch, khắp nơi phòng thủ hình dáng, trong đầu nghĩ, bọn họ như thế phòng bị, hơn phân nửa là ở để phòng Nhâm tiền bối, chỉ là không biết Nhâm tiền bối biết hay không hạ xuống cứu ta. Lòng hắn bên trong đã làm xong quyết định, nếu như không người tới cứu, vậy mình liều mạng luân hồi máu tươi cháy hết, cũng phải bạo đánh ra, tuyệt không thể thật chết ở chỗ này. Hy Huyền Thiên nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại nhìn xem Hy Minh Phượng, quát lên, Diệp Thí Thiên, Hy Minh Phượng, các ngươi hai cái tội nhân lẫn nhau cấu kết, như hại ca ca ta Phục Thiên Thánh Tử, còn có lời gì có thể nói? Hy Minh Phượng bị đánh dữ dội hành hạ quá nặng, hơi thở mong manh, nhưng là không nói ra được câu. Diệp Thần bình tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc lãnh đạm, nói, ngươi sẽ hối hận ngươi hành động đã thực hiện. Hy Huyền Thiên hừ một tiếng, chỉ muốn mau sớm giải quyết, hạ lệnh quát lên, người đâu, đem cái này hai cái tội nhân giải đến lao tổ trước tự thần, trực tiếp tước đoạt huyết mạch, giết tế trời. Ùm. Mấy cái Hy gia cường giả bước ra khỏi hàng, áp giải Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng hai người, đem bọn họ giải đến Thiên Hy cổ đế pho tượng trước, buộc bọn họ quỳ xuống. Hy Minh Phượng chật vật quỳ xuống, nhưng Diệp Thần thân thể như cây lao vậy, thẳng tắp đứng thẳng, vậy mấy cái Hy gia cường giả cũng không cách nào làm Diệp Thần quỳ xuống. Hy Huyền Thiên vậy không quan tâm, nói, nghi thức khởi động, mời lao tổ hiển linh, chu diệt luân hồi. Ở trên quảng trường đã sớm bố trí xong cúng tế nghi thức cùng trận pháp. Lập tức, có mấy cái Hy gia trưởng lão bước ra khỏi hàng, trong miệng thấp giọng ngâm sướng, linh khí thả ra, khởi động trận pháp. Vù vù. Nhất thời, toàn bộ quảng trường toát ra một cổ xanh mưa lất phất tiên quang, mơ hồ cùng Thiên Hy cổ đế pho tượng đồng tình. Thiên Hy cổ đế pho tượng trên, ngay tức thì tóe ra ngàn vạn đạo xích mang, giống như đao kiếm chảy loạn vậy, từ trên trời hạ xuống, suy suy văng rội, hướng Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng chém tới. Hy Minh Phượng chỉ lấy là hẳn phải chết, nhắm mắt chờ chết. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cả người máu cháy, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Ta cầu nguyện, Hy Hoàng sớm tiêu diệt trần thế. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng uy nghiêm tiếng quát từ chân trời vang lên. Nhưng gặp thần thánh ánh sáng trắng, ở trên trời nổ tung cổ đãng, hiện hóa ra một cái tinh cầu bóng dáng, đó là trong truyền thuyết Nguyện Vọng Thiên Tinh. Một đạo mạnh mẽ bóng người từ Nguyện Vọng Thiên Tinh trên hạ xuống, chính là Nhâm Phi Phàm. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 6644. Kiên quyết. Chương 6644, kiên quyết. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, nhất thời đại hỉ. Nhưng gặp Nhâm Phi Phàm tu vi linh khí vào giờ khắc này bùng nổ, vô thượng thiên quân uy nghiêm, mênh mông gào thét chư thiên, toàn bộ Thiên Hy đảo bảo vệ đại trận ở hắn khí thế nghiền ép, ngay tức thì nổ tung. Cùng lúc đó, Nguyện Vọng Thiên Tinh trên nổ lên vô cùng vô tận lôi quang, đó là Hy Hoàng lôi ấn thần thuật khí tượng. Hàng tỷ đạo màu vàng tím xâm xét từ trên trời hạ xuống, mang đem toàn bộ vũ trụ cũng phá hủy đáng sợ khí thế, điên cuồng hướng Thiên Hy đảo nổ xuống.
Không tốt.
Thiên Hy cổ tộc tất cả trưởng lão, nhất thời cả kinh thất sắc, lãnh đời tiên quân cũng là bạo khởi ra tay, chung nhau làm phép, tạo thành một tầng kết giới, ngăn cản Nhâm Phi Phàm sấm sét đánh giết.
Bình bịch bịch.
Từng đạo sấm tia chớp, phách nổ xuống, đem vậy kết giới nổ được một hồi chấn động. Khi ra tất cả trưởng lão, toàn lực liên thủ điều động, miễn cưỡng ngăn trở Nhâm Phi Phàm sấm sét uy giận, không thiếu trưởng lão tại chỗ hô máu, trọng thương ngã xuống đất.
Chống đỡ được sao?
Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, người như thần kiếm phi hồng vậy hạ xuống xuống, một trưởng đánh ra, phịch đích một tiếng, đem vậy bảo vệ kết giới hoàn toàn đánh nát.
Sau đó, đầy trời sấm, hướng Thiên Hy đảo bạo giết đi, phải đem toàn bộ Thiên Hy đảo tiêu diệt.
Nhưng vừa lúc đó, vậy Thiên Hy cổ đế pho tượng đột nhiên hiển linh, ngàn vạn đạo kiếm khí vậy xích mang, hướng Nhâm Phi Phàm giết ngược đi.
Vâng.
Vậy ngập trời xích mang cùng Nhâm Phi Phàm sấm sét thần thông va chạm, nhất thời nổ lên động trời đặc khí, vạn nặng hư không ngay tức thì sụp đổ, bầu trời vỡ vụn.
Giáp giáp sát.
Thiên Hy cổ đế pho tượng cũng là ở va chạm dưới sự xung kích, ngay tức thì nổ tung.
Bất quá ở Thiên Hy cổ đế dưới bảo vệ, Thiên Hy đảo cuối cùng không có bị Nhâm Phi Phàm phá hủy, chỉ là có bộ phận kiến trúc bị sấm sét ảnh hưởng đến, giấy vậy bị nghiền nát, hóa thành bụi bặm.
Toàn trường tất cả người thấy Nhâm Phi Phàm vậy vô địch bóng người, đều là trợn mắt hốt mồm, rung động không dứt.
Người này là ai?
Khí tức thật là mạnh, so thiên quân mạnh hơn.
Hắn sẽ không phải là vô lượng cảnh cường giả, trong truyền thuyết vô thượng thiên quân đi.
Vô thượng thiên quân?
Trời ơi, nay cùng tồn tại, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở trần thế?
Từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, toàn trường người làm run rẩy.
Thiên Hy cổ tộc rất nhiều cường giả, chỉ cảm thấy tự thân như con kiến hơi nhỏ bé, ở Nhâm Phi Phàm trước mặt, hoàn toàn chính là côn trùng vậy tồn tại, không có bất kỳ phản kháng có thể.
Nếu như không phải là mới vừa có Thiên Hy cổ đế hiển linh bảo vệ, có thể hy ra người đã toàn bộ bị Nhâm Phi Phàm trấn giết.
Nhâm gia thiên mệnh, Nhâm Phi Phàm viếng thăm Thiên Hy cổ tộc.
Nhâm Phi Phàm gương mặt bình tĩnh, hạ xuống ghi tên số.
Thiên Hy đảo các loại cấm chế, tất cả phòng vệ trận pháp ở chân hắn bước lên hòn đảo thời điểm, liền toàn bộ bạo diệt vỡ vụn, liền một chút hiệu quả cũng không phát huy ra được.
Toàn trường tất cả người nhìn Nhâm Phi Phàm gần như vô địch tư thái, đều là rung động được không nói ra lời.
Sư phụ, hắn
chính là Nhâm Phi Phàm sao?
Khi Huyền Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, chỉ cảm thấy Nhâm Phi Phàm hơi thở đã không cách nào dùng trần thế ngôn ngữ hình dạng, hắn cho tới bây giờ không gặp qua này cùng cường đại tồn tại.
Đời này thiên mệnh, truyền thuyết có thể vượt qua thiên lý tồn tại, quả nhiên đáng sợ, hắn nếu là ra tay, chúng ta thời cho hai người, chỉ sợ ngay tức thì liền muốn hóa thành phấn vụn.
Khi Thái Trùng cũng là toát ra cả người mồ hôi lạnh, bắt Hi Huyền Thiên cánh tay, tim đập bịch bịch, nhưng lại cũng không có nửa điểm thiên quân uy nghi, chỉ muốn lập tức chạy trốn.
Nhưng ở Nhâm Phi Phàm khí thế dưới sự uy hiếp, toàn trường không có người nào dám can đảm lộn xộn, cũng ngoan ngoãn cương tại chỗ.
Nhâm gia thiên mệnh, quả nhiên hảo khí phách.
Vừa lúc đó, Thiên Hy cổ đế hóa thành bụi bặm pho tượng mảnh vỡ bên trong, dâng lên một đạo giàn mua hư ảnh, đó chính là Thiên Hy cổ đế thần hồn hư ảnh.
Lão tổ.
Thấy Thiên Hy cổ đế hiển linh, toàn trường hy ra các cường giả, tựa như thấy được cứu tinh, rối rít khấn cầu.
Thiên Hy cổ đế ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Nhâm Phi Phàm, nói: "Nhâm Phi Phàm, xem ra ta vẫn là đánh giá quá thấp ngươi, ngươi tu vi đã đạt tới vô lượng cảnh hậu kỳ, sắp dung ngoạn thực tế võ đạo đỉnh phong chứ?"
Nhâm Phi Phàm bình tĩnh nói: "Thiên Hy cổ đế, luân hồi chi chủ là bạn của ta, ta không cho phép người bất kỳ tổn thương hắn."
Thiên Hy cổ đế ha ha cười một tiếng, nói: "Được rồi, ngươi muốn mang hắn rời đi, giết ta là được."
Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngươi ta tới giữa, cũng không sinh tử đại thù, hơn nữa ngươi và ta Nhâm gia lão tổ cũng có giao tình, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu."
Hắn biết Thiên Hy cổ đế có Thiên Hy đảo địa mạch khí vận gia trì, nếu như tranh đấu, tất nhiên là khổ chiến, đến lúc đó chỉ hoãn quá lâu, át phải sẽ bại lộ.
Coi như thật muốn đánh, đó cũng là đi bên ngoài đánh, nếu như ở bên ngoài, Nhâm Phi Phàm có nắm chắc, ba chiêu bên trong giết chết Thiên Hy cổ đế. Nhưng ở Thiên Hy đảo địa giới, hắn tất nhiên muốn khổ chiến.
Thiên Hy cổ đế nói: "Ta cũng không muốn cùng ngươi tranh đấu, ta xem ngươi thực lực, hôm nay đã vượt qua thiên lý, dõi mắt chư thiên vạn giới, đời này cao thủ, ngươi có thể xếp hạng thứ tư, ta tuyệt không phải ngươi địch thủ."
Thiên Hy cổ đế ánh mắt cay độc, đã nhìn ra Nhâm Phi Phàm tu vi cực kỳ biến thái cùng khủng bố, thiên hạ cao thủ đủ để hạng thứ tư đời này cao thủ bên trong, đầu tiên là Vũ Hoàng cổ đế, không nghi ngờ chút nào.
Thứ hai thứ ba chính là Thái Thượng Thiên Nữ cùng Ma Tổ Vô Thiên tranh đoạt.
Hạng thứ tư cao thủ vốn là nhị đại thiên lý, nhưng hiện tại Nhâm Phi Phàm tu vi hơi thở đã vượt qua thiên lý, hắn mới là đời này thứ tư cao thủ.
Cân nhắc đến Ma Tổ Vô Thiên ngày cũ suy sụp, còn không đoạt được mới đồ lượng, Nhâm Phi Phàm tranh một tí trước ba cũng không phải là không thể được. Đám người nghe được Thiên Hy cổ đế mà nói, lại là rung động, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm như vậy lợi hại, liền Thiên Hy cổ đế cũng tự thẹn không bằng.
Nhâm Phi Phàm nói: "Nếu ngươi không phải ta địch thủ, vậy thì thả người, chớ ép ta động sát thủ."
Thiên Hy cổ đế ha ha cười nói: "Luân hồi chi chủ và ta Hy gia đương thời thánh tử, ân oán cực sâu, phải phân ra sống chết thắng bại, hơn nữa đời trước Phục Thiên thánh tử chết ở luân hồi chi chủ trong tay, ta cũng muốn báo thù, cầm luân hồi máu tươi đem Phục Thiên thánh tử sống lại."
Nhâm Phi Phàm ánh mắt lạnh lẽo nói: "Ta bảo vệ luân hồi, quyết không cho phép để cho luân hồi chi chủ ra nửa điểm ngoài ý muốn, ngươi cố ý muốn động sát thủ, đó chính là không có thương lượng, chúng ta quyết tử chiến một trận chính là, ta coi như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, ngày hôm nay cũng phải giết tuyệt các ngươi Hy gia cả nhà."
Thanh âm rơi xuống, Nhâm Phi Phàm rút kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa biến sắc, thương khung hóa thành máu đỏ màu sắc, có chín luân huyết nguyệt treo trên không, dị thường nguy nga.
Sau đó, Nhâm Phi Phàm sau lưng hiện hóa ra một bụi nguy nga cây lớn linh quang lững lờ, hóa ra một đầu cự kình hư ảnh, xông thẳng lên thiên.
Cự kình bay lên không, huyết nguyệt giáng thế, vậy động trời khí tượng, làm người ta rung động.
Thiên Hy cổ đế ngũ quan hơi vặn mèo, cũng không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm như thế quả quyết, lại thật thì phải lập tức động thủ,
cũng không sợ bại lộ tự thân.
Chương 6645, tinh thần biến. Chương 6645, tinh thần biến. Nhâm Phi Phàm, ngươi chớ có xung động.
Thiên Hy Cổ Đế sắc mặt hoán hòa một chút tới, nói, tiểu bối ân oán, liền giao cho tiểu bối đi giải quyết, ngươi ta không cần phải nhúng tay.
Nhâm Phi Phàm con ngươi lạnh như băng, nhàn nhạt nói, Thiên Hy Cổ Đế, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?
Thiên Hy Cổ Đế trầm ngâm một hồi, nói, như vậy đi, chúng ta định một cái sống chết ước hẹn, 10 ngày sau, để cho luân hồi chi chủ cùng ta Hy Gia Thánh Tử, sanh tử quyết chiến, người bất kỳ không được nhúng tay, ngươi thấy thế nào?
Nghe được Thiên Hy Cổ Đế mà nói, Hy Huyền Thiên cùng Hy Thái Chủng đều là thần sắc đại biến, kêu lên, lao tổ.
Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần thực lực mạnh mẽ.
Hy Huyền Thiên đã bại qua một lần, nếu như tái chiến nói, vậy cũng thất bại không thể nghi ngờ.
Thiên Hy Cổ Đế khoát tay một cái, tựa hồ nắm chắc phần thắng, nói, không cần kinh hoàng, ta tự có quyết đoán.
Nghe được Thiên Hy Cổ Đế mà nói, Hy Huyền Thiên cùng Hy Thái Chủng nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ, chẳng lẽ Thiên Hy Cổ Đế có bí pháp gì có thể chuyển bại thành thắng?
Lại nghe Thiên Hy Cổ Đế tiếp tục hướng Nhâm Phi Phàm hỏi nói, Nhâm Phi Phàm, ngươi ý như thế nào?
Nhâm Phi Phàm khẽ cau mày, nếu Thiên Hy Cổ Đế dám quyết định ước chiến, hơn nữa còn là ước đến 10 ngày sau đó, nhất định tất cả dựa vào.
Nhưng hắn vậy tin tưởng Diệp Thần thực lực, nếu như có thể để cho bọn tiểu bối tự đi giải quyết, hắn không cần dính vào, tự nhiên không thể tốt hơn nữa.
Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần một mắt, hỏi ý hắn ý kiến.
Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, đáp ứng chính là, ta đã thắng được Hy Huyền Thiên một lần, không kém ở lần thứ hai.
Rất tốt.
Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, liền hướng Thiên Hy Cổ Đế nói, theo ý ngươi nói, giao cho tiểu bối giải quyết, 10 ngày sau, để cho bọn họ lại quyết sống chết.
Thiên Hy Cổ Đế nói, như vậy quá tốt, Nhâm Phi Phàm, ngươi đi thôi, 10 ngày sau, ta chờ ngươi cửa trở về.
Nói xong, Thiên Hy Cổ Đế vung tay lên, giam cầm ở Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng công xiềng, rắc rắc vết nước.
Chúng ta đi.
Nhâm Phi Phàm cũng không nói nhảm, mang Diệp Thần cùng Hy Minh Phượng hai người, leo lên Nguyện Vọng Thiên Tinh, rời đi Thiên Hy Đảo.
Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh đều ở đây Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, thấy Diệp Thần yên ổn trở về, nhất thời đại hỉ, kêu lên,
Diệp Thần,
điện chủ đại nhân.
Kỷ Tư Thanh bay nào tới Diệp Thần trong ngực, thiếu chút nữa muốn rơi ra nước mắt, lại hướng Nhâm Phi Phàm quỳ xuống nói, đa tạ Nhâm tiền bối ra tay, nếu như không có ngươi mà nói, Diệp Thần ngày hôm nay nhất định phải chết.
Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, nói, không cần cảm ơn, thằng nhóc này khí số chưa hết, thật ra thì coi như ta không ra tay, hắn cháy luân hồi huyết mạch cũng có thể chạy khỏi, chỉ là phải bỏ ra giá cực lớn.
Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, bất kể như thế nào, lần này thật phải cảm ơn ngươi, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, vậy ta nghỉ ngơi 10 ngày, chuẩn bị sẽ cùng vậy Hy Huyền Thiên quyết chiến.
Nhâm Phi Phàm nói, nghỉ ngơi?
Chỉ sợ không được.
Diệp Thần ngạc nhiên, nói, tại sao?
Nhâm Phi Phàm nói, Thiên Hy Cổ Đế nếu dám sách lên quyết chiến, nhất định có dựa vào, ta đoán hắn có thể phải vận dụng cấm thuật, ở 10 ngày bên trong, cưỡng ép dương cao Hy Huyền Thiên thực lực, đến lúc đó, ngươi thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí có thể bị thương nặng.
Diệp Thần nói, cấm thuật?
Nhâm Phi Phàm nói, ừ, Thiên Hy cổ tộc có một môn cấm thuật, tên là Tinh Thần Biến, là Hồng Hoang Tam Cấm một trong, nếu quả thật vận dụng, uy thế không phải chuyện đùa.
Diệp Thần nói, Hồng Hoang Tam Cấm, Tinh Thần Biến?
Nhâm Phi Phàm nói, không sai, Hồng Hoang Tam Cấm chính là xuất xứ từ thời đại Hồng Hoang bắt môn cấm thuật, mỗi một môn cũng cường hãn dị thường, có thể cực lớn tăng lên người sức chiến đấu, nhưng giá phải trả tác dụng phụ cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể khinh thường dùng.
Mà Tinh Thần Biến chính là Hồng Hoang Tam Cấm một trong, do Thiên Hy cổ tộc chấp trưởng, nếu như vậy Thiên Hy cổ đế thật vận dụng Tinh Thần Biến, ngươi chưa chắc có thể thắng hạ quyết chiến.
Diệp Thần nhướng mày nói, Nhâm tiền bối, vậy làm sao bây giờ?
Hắn lại không nghĩ rằng, lúc đầu Thiên Hy cổ tộc còn có lá bài tẩy, xem ra 10 ngày sau quyết chiến, không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy.
Nhâm Phi Phàm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có chuẩn bị, nhàn nhạt nói, như tính bây giờ, phải nghĩ biện pháp phá hỏng vậy Tinh Thần Biến thần thông, ta mang ngươi đi gặp một người bạn, hắn có lẽ có biện pháp có thể phá giải Tinh Thần Biến bí ẩn.
Lập tức, Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần đi Hắc Ám Cấm Hải phía nam bay đi.
Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, cũng không biết Nhâm Phi Phàm nói bằng hữu rốt cuộc là ai.
Mà lúc này, ở Thiên Hy đảo trên, nhưng là lòng người bàng hoàng.
Nhâm Phi Phàm hạ xuống, cho toàn bộ Thiên Hy cổ tộc mang đến cực lớn nghiêm trọng, tất cả mọi người đều có dũng khí đại họa ập lên đầu, phải diệt vong cảm giác nguy cơ.
Lần trước như thế nghiêm trọng nguy cơ, vẫn là bởi vì Ma Tổ Vô Thiên hạ xuống, đó đã là mười mấy chục ngàn năm trước chuyện. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Nhâm Phi Phàm mang cho mọi người áp lực, thậm chí so Ma Tổ Vô Thiên còn đáng sợ hơn.
Bởi vì, năm đó Ma Tổ Vô Thiên là dẫn nhóm lớn cao thủ, manh liệt xâm phạm. Mà Nhâm Phi Phàm, nhưng là một thân một mình. Hắn một người khí thế, có thể so với Thiên Quân Vạn Mã, hùng bá chư thiên, đã là gần như vô địch, roi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, sức chiến đấu nhưng lại bước lên thứ tư, vượt qua thiên lý, thật là thì không cách nào hình dung khủng bố ở nghiêm trọng nguy cơ trong bầu không khí, thuộc về trong vòng xoáy lòng Hy Huyền Thiên, bị Thiên Hy cổ đế dẫn tới một phiến chiến trường trong phế tích.
Mảnh chiến trường này phế tích cũng là hắn ngày xưa cùng Ma Tổ Vô Thiên tranh đấu địa phương, từng bùng nổ qua đại chiến kịch liệt, thậm chí ngay cả mạch cũng cắt đứt, cho nên mảnh phế tích này liền trọng lực đều không từng tồn tại, giống như vũ trụ quá trống vậy hoàn cảnh, từng cục đá vụn, bụi bặm, khô héo lá cây, giọt nước, đồng bền khắp nơi trước, tình cảnh sáng đẹp kỳ quan.
Huyền Thiên, 10 ngày sau quyết chiến, ngươi nhưng có lòng tin?
Thiên Hy cổ đế chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng hỏi nói.
Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống.
Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm trường 6646.
Thiên mệnh thánh đế.
Chương 6646, Thiên mệnh thánh đế.
Khi Huyền Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, quy xuống đất, nói, lao tổ, ta một chút lòng tin cũng không có, ta
hưởng gọi cấm thiên bảng thứ hai, nhưng lại không địch lại vậy luân hồi chi chủ Diệp Thí Thiên.
Thiên Hy cổ đế, ừ, một tiếng, cũng không trách cứ, nói, luân hồi chi chủ huyết mạch quá mức ngoại hạng, bao trùm chư thiên, ngươi không phải là địch thủ của hắn, vậy cũng không việc gì, nhưng 10 ngày sau quyết chiến, quan hệ đến ngươi sống chết, vậy quan hệ đến thiên hy cổ tộc khí vận, tuyệt không cho phép thất bại. Khi Huyền Thiên trong phảng phất đoán được cái gì, một hồi run rẩy, nói, lao tổ, vậy ý của ngươi là?
Thiên hy cổ đế nói, ta chuẩn bị vận dụng cấm thuật, ở trong vòng 10 ngày, tăng lên lực chiến đấu của ngươi.
Khi Huyền Thiên con ngươi co rút một cái, nói, lao tổ, ngươi muốn vận dụng tinh thần biến sao?
Hắn biết thiên hy cổ tộc có một môn cấm thuật, chính là hồng hoang tám cấm một trong, tên là tinh thần biến. Cửa này cấm thuật sử dụng sau đó có thể điều động chư thiên vạn giới trăm triệu triệu ngôi sao uy năng bơm vào tự thân, từ đó chấp trưởng chư thiên tinh túc lực lượng, vô cùng lợi hại. Nhưng cửa này cấm thuật tác dụng phụ cũng là dị thường to lớn, chư thiên tinh túc bơm vào kinh mạch đem chịu đựng cực lớn áp lực, tùy thời có thể bạo thể bỏ mạng. Vạn cổ tới nay từng chấp trưởng tinh thần biến chỉ có một cái người, đó chính là Hồng Quân lão tổ thế tử Kiêm Gia Tiên Tử. Kiêm Gia Tiên Tử đã từng chấp trưởng tinh thần biến, cũng lợi dụng tinh không lực tu vi mạnh bảo, nhưng tinh thần biến mang tới to lớn gánh vác, để cho nàng kinh mạch đổi được vô cùng yếu ớt, cuối cùng chứng đạo không không thời điểm, gặp thảm tán trả thảm bại, cuối cùng ở khó mà hình dung vô cùng thống khổ lớn bên trong, thê thảm chết đi. Khi Huyền Tiên không hề muốn chấp trưởng tinh thần biến, bởi vì cái này sẽ đưa đến hắn kinh mạch chịu đựng vô cùng to lớn gánh vác, đổi được vô cùng yếu ớt, đến lúc đó hắn võ đạo tu vi sẽ bị hạn chế, khó mà phi thăng đột phá, có thể lời này liền dừng bước bách gia cảnh, sẽ không có tấn vị thiên quân hy vọng. Hắn chưa đủ thiên tuế, đã tu luyện tới bách gia cảnh bảy tầng thiên, nơi nào cam tâm lúc này dừng bước. Thiên Hy cổ đế nói, đúng vậy, ta chuẩn bị để cho ngươi tu luyện tinh thần biến, trong vòng 10 ngày tăng lên thực lực, như vậy thứ nhất, ngươi liền có thể chiến thắng luân hồi chi chủ. Khi Huyền Thiên mặt đầy kinh hoàng, nói, lao tổ, cái này tinh thần biến là cấm thuật à, giá quá lớn, ta không thể tu luyện, năm đó Kiêm Gia Tiên Tử chính là bởi vì tu luyện tinh thần biến mà chết, ta chẳng muốn dẫm vào nàng vết xe đổ. Thiên Hy cổ đế sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không tu luyện tinh thần biến, như thế nào có thể chiến thắng luân hồi chi chủ? Khi Huyền Thiên nhất thời ý miệng, đúng là, quyết chiến ở 10 ngày sau bắt đầu, chỉ có 10 ngày thời gian, trừ tu luyện cấm thuật, lại vậy không có biện pháp khác có thể để cho hắn võ đạo đột nhiên tăng mạnh, chiến thắng luân hồi. Thiên Hy cổ đế nói, nếu như 10 ngày sau, ngươi chết ở luân hồi chi chủ trong tay, vậy hết thảy đều đem hóa thành bọt nước, ngươi muốn chiến thắng luân hồi, chỉ có tu luyện cấm thuật một con đường. Khi Huyền Thiên nội tâm cực độ vùng vẫy, nhưng vậy không thể làm gì, nói, ùm, lao tổ, ta biết, ta tu luyện là được. Thiên Hy cổ đế khẽ bước cảm, nói, đây là tinh thần biến bí tịch, cái này 10 ngày thời gian, ngươi thật tốt hiểu, lấy ngươi thiên phú, 10 ngày bên trong, tất có thể lĩnh ngộ thấu triệt, chấp trưởng chư thiên tinh túc uy năng. Ngay lúc nói chuyện, hắn cong ngón tay bắn ra, một món ánh sao bắn vào Hy Huyền Thiên đầu góc bên trong. Hy Huyền Thiên toàn thân chấn động một cái, chỉ cảm thấy một bài tuyệt diệu cổ xưa, mênh mông thâm thúy thần thông bí tịch, bơm vào đến thức hải bên trong, đó chính là Hồng Hoang tám cấm một trong, tinh thần biến bí tịch. Lão tổ mời yên tâm, chờ ta luyện thành tinh thần biến, nhất định chu diệt luân hồi, lớn mạnh ta Hy gia quan vinh. Hy Huyền Thiên cắn răng, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ tinh thần biến diệu pháp. Đối với gia tộc mà nói, hắn là chói mắt tinh thần. Nhưng đối với lão tổ mà nói, hắn bất quá là một con cờ. Cái này quả thực có chút giễu cợt, nhưng hắn không có lựa chọn. Mà cùng lúc đó, Nhân Phi Phạm vậy mang Diệp Thần đi tới Hắc Ám Cấm Hải cực nam bên. Mảnh địa phương này tràn ngập từng tia cổ xưa hòa hợp linh khí, trên bầu trời có từng ngọn hòn đảo lơ lửng, hơi thở yên lặng, giống như một phiến thế ngoại đảo nguyên vậy. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần khá có chút kinh dị, hỏi. Nhân Phi Phạm nói, La Sinh quần đảo, La Sinh cổ tộc lãnh địa. Diệp Thần nói, La Sinh cổ tộc chính là ba đại cổ tộc một trong. Hắc Ám Cấm Hải có ba đại cổ tộc, trừ Thiên Hy cổ tộc bên ngoài, còn có hai cái, một cái kêu là La Sinh cổ tộc, một cái khác kêu Huyền Chân cổ tộc. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Nhân Phi Phạm lại có thể mang mình đi tới La Sinh cổ tộc lãnh địa. Nhân Phi Phạm nói, không sai, ta mang ngươi đi gặp một người bạn, hắn chính là La Sinh cổ tộc tộc trưởng, tên là La Lân Sinh. Vừa nói, Nhân Phi Phạm mang Diệp Thần đi La Sinh quần đảo bay đi. Mà Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh hai người thì tạm thời ở lại Nguyện Vọng Thiên Tinh trên. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, trong đầu nghĩ, Nhân Tiền Bối quả nhiên thủ đoạn kinh thiên, lại có thể biết La Sinh cổ tộc tộc trưởng, hơn nữa vẫn là bằng hữu. Hai người đi tới La Sinh quần đảo địa giới, trên đảo có rất nhiều pho tượng đứng sừng sững, trong đó có chút pho tượng lại là Nhân Phi Phạm dung mạo. La Sinh cổ tộc bên trong lại có thể có không ít người ở cung phụng Nhâm Phi Phạm, thương khói khá là cường thịnh. Nhâm Tiền Bối, cái này La Sinh cổ tộc còn ở cung phụng ngươi. Diệp Thần lại là giật mình. Nhâm Phi Phạm khẽ mỉm cười, nói, trước đây thật lâu, Thái Cổ Thao Thiết từng tập kích qua La Sinh cổ tộc, là ta đem vậy Thao Thiết đánh lui, cho nên ở chỗ này ta cũng có không bất tin đồ. Diệp Thần diễn cảm cổ quái, thất thanh nói, Thái Cổ Thao Thiết chính là Hồng Quân tọa hạ bốn thú vương một trong. Hồng Quân tọa hạ có bốn lớn thú vương, trong đó có một đầu Thái Cổ Thao Thiết, tên là Thôn Phệ Chi Vương. Nhâm Phi Phạm con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Nghe được câu này, Diệp Thần âm thầm rung động, không nghĩ tới Nhâm Phi Phạm còn cùng Thôn Vệ Chi Vương đã giao thủ, thậm chí đem đối phương đánh lui. Nhâm Phi Phạm mang Diệp Thần bước vào La Sinh quần đảo địa giới, sau đó có rất nhiều tuần tra cường giả thấy Nhâm Phi Phạm hạ xuống, nhất thời kinh hãi, đi lên cung kính hỏi thăm sức khỏe. Thiên Mệnh Thánh Đế đại giá đến chơi, ta La Sinh cổ tộc không có từ xa tiếp đón, xin hãy thứ lỗi. Nhâm Phi Phạm nói, không sao, ta tới gặp bạn cũ, các ngươi tộc trưởng ở đây không? Vậy tuần tra cường giả nói, hồi bẩm Thiên Mệnh Thánh Đế, tộc trưởng đại nhân ở huyết nguyệt trên nào, ta vậy thì đi bẩm báo. Nhâm Phi Phạm gật đầu một cái, nói, cũng tốt, vậy làm phiền ngươi. La Sinh quần đảo bên trong, cốt lõi nhất hòn đảo, tên là Huyết Nguyệt đảo. Năm đó Nhâm Phi Phạm từng ở trên cái đảo này, vận dụng Huyết Nguyệt đồ thiên trạm, đem vậy quá cổ thao thiết đánh lui, đảo này bởi vì mà có tên. Vậy tuần tra cường giả nhanh chóng đi xuống thông báo, chỉ chốc lát sau, một hồi sang sảng cười tiếng vang lên, nhưng gặp một cái uy vũ đường đường người đàn ông trung niên từ huyết nguyệt trên đảo bay ra. Nam tử này, cả người mặc trước màu bạc trắng khôi giáp, ngũ quan uy vũ, đường đường tránh tránh, một bộ đã trải qua chiến trận, hạo nhiên đại khí tình thế.
Chương 6647, không phải chuyện đùa. Chương 6647, không phải chuyện đùa.
Nhâm đại ca, vẫn khỏe chứ? Nam tử kia bước nhanh tới, cung kính hướng Nhâm Phi Phàm chắp tay. Nhâm Phi Phàm cười nói, La tộc dài, đã lâu không gặp. Sau đó Nhâm Phi Phàm liền hướng Diệp Thần giới thiệu, vị này là La Sinh cổ tộc làm đại tộc trưởng, La Lân Sinh. Diệp Thần chắp tay hành lễ nói, vạn bối Diệp Thần, gặp qua La tộc dài. La Lân Sinh quan sát Diệp Thần một mắt, ánh mắt híp lại, cười nói, Nhâm đại ca, vị này chính là ngươi thường xuyên nhắc tới luân hồi chi chủ. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự ạ. Diệp Thần nói, La tộc dài chê cười. La Lân Sinh tán dương Diệp Thần mấy câu, lại hàn huyên một hồi, liền ngưng trọng nói, Nhâm đại ca, ta mới vừa thấy Thiên Hy đảo phương hướng, có huyết nguyệt cự kình khí tượng hiện lên, ngươi cùng Thiên Hy cổ tộc bộc phát tranh đấu. Mới vừa ở Thiên Hy đảo trên, Nhâm Phi Phàm lấy kinh thiên dung mạo, nghiền ép bốn phương, vậy cổ khí voi, thậm chí liền xa ở mấy trăm ngàn dặm bên ngoài La Sinh quần đảo đều có cảm ứng. Mơ hồ tới giữa, La Lân Sinh đã đoán được, Nhâm Phi Phàm cùng Thiên Hy cổ tộc tới giữa, bộc phát cực lớn ân oán tranh đấu. Nhâm Phi Phàm khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Lập tức liền đem Thiên Hy đảo nhân quả nói tường tận một lần. La Lân Sinh nghe được Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên đem ở 10 ngày sau lại quyết sống chết, hơi kinh hãi, đánh giá Diệp Thần, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi tu vi chỉ có nửa bước quá chấn cảnh, có thể chiến thắng Hy Huyền Thiên. Hắn nhưng mà bách ra cảnh 7 tầng thiên cường giả ạ. Liền ta đều phải kiêng kỵ 3 phần. Trước mắt La Lân Sinh tu vi là bách ra cảnh 8 tầng thiên. Dõi mắt toàn bộ La Sinh quần đảo, thật ra thì La Lân Sinh thực lực chỉ ở trung lưu, liền đứng đầu cũng không tính. La Sinh cổ tộc chân chính đứng đầu cao thủ đều là chút lánh đời trưởng lão, vận điệu vu tu luyện, ngày thường rất ít lộ mặt, cho nên thế tục công việc là giao cho La Lân Sinh xử lý. Cho nên, coi như là La Lân Sinh đối mặt Hy Huyền Thiên đều cảm thấy khó giải quyết, không dám nói có 100% chiến thắng chắc chắn. Diệp Thần bình tĩnh nói, nếu như là bình thường thị thí, ta đủ để đem vậy Hy Huyền Thiên giết chết, nhưng cái này lần quyết chiến, bọn họ có thể vận dụng cấm thuật. Cấm thuật? La Lân Sinh nghe được lời này, nhất thời mặt liền biến sắc, bật thốt lên, là tinh thần biến. Diệp Thần nói, không sai. La Lân Sinh nói, tinh thần biến, đây là Hồng Hoang 8 cấm một trong, đã từng là kiêm gia tiên tử tu luyện cấm thuật, rất lâu trước từ huyền hải rất xuống, ta La Sinh cổ tộc cùng Thiên Hy cổ tộc tranh đoạt qua, đáng tiếc cái này tinh thần biến bí tịch, cuối cùng là bị bọn họ đoạt đi. Nhâm Phi Phàm nói, lần này sanh tử quyết chiến, Thiên Hy cổ đế tất nhiên vận dụng tinh thần biến, nếu không hắn tuyệt không thắng được cơ hội. La Lân Sinh nhướng mày một cái, nói, tinh thần biến cửa này cấm thuật, có thể chấp trưởng chư thiên tinh túc thần uy, không phải chuyện đùa, nếu như cái này cấm thuật thật bị động dùng, Diệp tiểu hữu, coi như ngươi người mang luân hồi huyết mạch, nắm giữ chỉ thủy kiếm đạo, cũng chưa chắc có thể tương đương. Chỉ thủy kiếm đạo, truyền thuyết là có thể nghịch chuyển thực tế, nhưng lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, tự nhiên không thể nào làm được coi thường hết thảy thực tế phép tắc bước, cuối cùng vẫn là phải bị thực tế có hạn ở thực tế phép tắc hạn chế hạn, hắn muốn phá giải tinh thần biến, nhưng là khó hơn lên trời. Nhâm Phi Phàm nói, đúng là như vậy, vậy tinh thần biến 10 phần khó giải quyết, liền ta cũng không có phương pháp phá giải, cho nên ta lần này tới là muốn mời La tộc giải người hỗ trợ. La Lân Sinh chân mày nếp nhăn được sâu hơn, hiển nhiên biết vậy tinh thần biến đáng sợ, muốn phá giải tuyệt không phải chuyện dễ. Nhâm đại ca, năm đó Thái Cổ thao thiết làm loạn, là ngươi cứu ta một mạng, ta rất là cảm kích, ta là ngươi trung thành nhất người theo đuổi, ngươi kêu ta làm cái gì đều được, nhưng muốn phá giải tinh thần biến, ta nhưng không thể ra sức, vậy cấm thuật quá thần bí. La Lân Sinh than thở một tiếng, nhưng cũng không có phá giải cấm thuật phương pháp. Hắn thật ra thì rất muốn giúp một chút, bởi vì hắn thiếu Nhâm Phi Phàm thiên đại ân huệ. Trước đây thật lâu, Thái Cổ thao thiết ở La Sinh cổ tộc làm loạn, thậm chí liền La Sinh cổ tộc tổ sư gia cũng bị đả thương, cuối cùng là Nhâm Phi Phàm cố gắng xoay chuyển tình thế, mới đưa La Sinh cổ tộc cứu vãn lại được. Cho nên, La Lân Sinh đối Nhâm Phi Phàm 10 phần cảm kích, nhưng cái này tinh thần biến, thật là quá mức thần bí phức tạp, hắn là vô luận như thế nào đều không cách nào phá giải. Nhâm Phi Phàm nói, "Không sao, La tộc dài, ta nghe nói các ngươi La Sinh cổ tộc có một vị trưởng lão, từng nghiên cứu qua tinh thần biến bí ẩn, nếu như có thể mời hắn rời núi, có lẽ có thể giúp được ta một hai." La Lân Sinh gương mặt biến đổi, nói, "Nhâm đại ca, ngươi nói là La Hề trưởng lão?" Tinh thần biến cửa này bí tịch đã từng thuộc về Kiêm gia tiên tử đạo thống, sau đó bất ngờ từ huyền hải rất xuống. Thiên Hy cổ tộc cùng La Sinh cổ tộc làm bùng nổ tranh đoạt kịch liệt chiến. Mặc dù ở cuối cùng, tinh thần biến bí tịch bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi, nhưng ở tranh đoạt trên đường, La Sinh cổ tộc vậy từng ngắn ngủi chấp trưởng tinh thần biến, có một vị trưởng lão tỉ mỉ đi sâu vào nghiên cứu qua, biết tinh thần biến bí ẩn. Vị trưởng lão này tên là La Hề. Nhâm Phi Phàm nói, "Đúng vậy, La tộc dài, có thể hay không thay ta mời La Hề trưởng lão rời núi? Nếu như hắn chịu chỉ điểm một hai, ta vô cùng cảm kích." Tinh thần biến là Hồng Hoang tam cấm một trong, quá mức thần bí, liền Nhâm Phi Phàm đều không thể dòm ngó gặp hắn bí ẩn, cho nên hiện tại hắn là muốn mời La Hề trưởng lão rời núi, chỉ điểm Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không có được chỉ điểm, không biết phá giải tinh thần biến phương pháp, vậy 10 ngày sau quyết chiến, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Cái này, La Lân Sinh có chút khó khăn, nói, "Vậy La Hề trưởng lão, năm đó hiểu tinh thần biến, lĩnh ngộ được chính thành, kết quả bí tịch đột nhiên bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi, hắn là tức hộc máu, tâm tình từ đây đổi được 10 phần quá khích, trước mắt là ẩn cư lánh đời, liền con cái thân đồ đều không gặp, muốn mời hắn rời núi, chỉ sợ khó hơn lên trời."
Chương 6648. Trương Minh Trung. Chương 6648 Trương Minh Trung.
Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, "Do ta ra mặt, có thể hay không mời La Hề trưởng lão rời núi?" La Lân Sinh nghe được Nhâm Phi Phàm muốn đích thân ra mặt, sợ hết hồn, nói, "Nhâm đại ca, chuyện này cũng không cần làm phiền đại giá ngươi, ta biết ngươi nhân quả lưng đeo vô cùng nhiều, không đành lòng ngươi lại dính người đếm.
Dừng một chút, La Lân Sinh cắn răng một cái, nói, như vậy đi, ta cứ việc thử một chút, ta có thể đi gõ La Sinh Minh Trung, triệu hoán La Hề trưởng lão rời núi.
La Hề trưởng lão ẩn cư lánh đời, ngày thường không hiện thân, chỉ có bổn tộc phát sinh việc lớn, gõ vậy La Sinh Minh Trung mới sẽ xuất quan, ta gõ chung triệu hoán hắn là được.
Nhân Phi Phàm sắc mặt vừa chậm, nói, như vậy đa tạ.
Diệp Thần vậy lật đật chắp tay nói cảm ơn La tộc giải.
La Lân Sinh cười một cái, nói, không cần cảm ơn ta, ngươi như nhớ ta La Sinh cổ tộc cân tình, sau này chờ ngươi chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, đem ta La Sinh cổ tộc triều đại rơi xuống tộc nhân, toàn bộ sống lại là được.
Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, cũng không biết mình chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, muốn đợi tới khi nào, nói, nhất định, nhất định.
Đi thôi, ta mang các ngươi đi bầu trời đảo, đó là La Hề trưởng lão địa phương ẩn cư.
La Lân Sinh vung tay lên, liền dẫn Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm đi bầu trời đảo.
La Sinh quần đảo tất cả hòn đảo, toàn bộ là trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, mà ngày trước đảo Sở Thai chính là bầu trời cao nhất địa phương, đại biểu địa vị trí cao vô thượng.
Chỗ tòa này bầu trời đảo vốn là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, Sâm La Thiên Quân chỗ ở sau đó, Sâm La Thiên Quân gặp La Hề trưởng lão, bởi vì tinh thần biến bị đoạn, tức hộc máu, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma hình dáng, liền đem bầu trời đảo nhường lại, để cho La Hề trưởng lão an tâm cư trú điều tức.
La Lân Sinh mang Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm bước lên lên trời đảo.
Bầu trời trên đảo có rất nhiều năm nhẹ đồng lứa cường giả ở trấn thủ, đều là La Hề trưởng lão tộc duệ hậu bối.
Gặp qua La tộc giải, thấy La Lân Sinh tới, đám người chắp tay thi lễ, nhưng giọng mang một chút lãnh đạm, cũng không vẻ cung kính.
Bởi vì La Lân Sinh cái này tộc trưởng nói được khó nghe một chút, thật ra thì chính là làm việc vặt, xử lý thế tục đồ lặt vặt mà thôi.
La Sinh cổ tộc chân chính hoạch tâm nắm giữ là những cái kia ẩn cư các trưởng lão, vậy cũng là thiên quân cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng không phải La Lân Sinh có thể so sánh. Ví dụ như La Hề trưởng lão, tu vi liền vượt qua bách gia cảnh, là thiên quân cảnh giới cao thủ. Những năm này nhẹ đồng lứa chân thủ người, dĩ nhiên là xem thường La Lân Sinh.
La Lân Sinh gật đầu một cái, vậy không ngại, nói, ta muốn gõ La Sinh Minh Trung, triệu hoán La Hề trưởng lão rời núi, các ngươi tránh ra đi.
Đám người chấn thủ người vừa nghe, nhất thời cảnh giác, có người nói, La tộc giải, ngươi triệu hoán trưởng lão rời núi làm chi? Chẳng lẽ ta La Sinh cổ tộc có cái gì biến cố lớn?
La Lân Sinh nói, không có gì lớn biến cố, là thiên mệnh thánh đế muốn gặp La Hề trưởng lão mà thôi.
Mọi người vừa nghe, ánh mắt đồng loạt hội tụ ở Nhâm Phi Phàm trên mình, lúc này mới nhận ra Nhâm Phi Phàm thân phận.
Bọn họ là trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, không gặp qua năm đó Nhâm Phi Phàm thần uy, thấy La Sinh quần đảo các nơi pho tượng, trong lòng thậm chí có chút ngăn cách.
Vị này chính là Nhâm Phi Phàm tiền bối sao?
Ngươi muốn gặp La Hề trưởng lão, ý muốn vì sao là?
Một cái chấn thủ người cảnh giác nhìn Nhâm Phi Phàm, giọng thù không ý cung kính.
Nhâm Phi Phàm hơi thở là thu liễm, cũng không có bùng nổ vô thượng thiên quân uy nghiêm, cho nên những thứ này chấn thủ người không hề biết hắn lợi hại.
Còn như ngày xưa truyền thuyết, Nhâm Phi Phàm cố gắng xoay chuyển tình thế, đánh bại Thái Cổ Thao Thiết, cứu vãn La Sinh cổ tộc, vậy cũng chỉ là cổ xưa lời đồn đãi, những đệ tử trẻ tuổi này cũng không tin.
Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, nếu như là người ngoài, dám ở trước mặt hắn như thế vô lễ, hắn đã sớm một kiếm giết chết.
Nhưng cái này chút chấn thủ người, dẫu sao là La gia đệ tử, Nhâm Phi Phàm cũng không tiện phát tác, chịu đựng giận dữ nói, ta muốn gặp La Hề trưởng lão, là có chuyện trọng yếu thương lượng, mời các ngươi tránh ra.
Một cái chấn thủ người ha ha cười nhạt, nói, ngươi nói tránh ra sẽ để cho mở.
Thật lấy vì mình là cái gì thiên mệnh thánh đế, ngươi chỉ là một người ngoài mà thôi, ngươi pho tượng, căn bản không xứng đứng ở ta La Sinh cổ tộc địa giới.
Ở La Sinh cổ tộc bên trong, lớn tuổi người đối Nhâm Phi Phàm đều là mười phần cung kính cùng thán phục, cái này làm cho được trẻ tuổi đồng lứa đệ tử đặc biệt khâm phục, cảm thấy La Sinh cổ tộc đường đường cự phách, lại có thể đối một cái người ngoài không lưng quỳ gối, đơn giản là khuất đủ.
Cho nên hiện tại thấy Nhâm Phi Phàm chân thân sau đó, những đệ tử trẻ tuổi này cũng không tôn kính, thậm chí cố ý lên tiếng khiêu khích.
Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không nên như vậy.
Hắn biết rõ đối phương là cố ý khiêu khích, muốn dẫn hắn ra tay, tốt làm văn trường, nhưng hắn tánh tình mười phần cương liệt, vậy cho không được người làm đủ, đối phương không tiếc lời, hắn lập tức một trường đánh ra.
Phịch.
Vậy chấn thủ người, ngực bị Nhâm Phi Phàm một trường, tại chỗ hộc máu, cả người xương cốt nghiền, ngã nhào trên đất, thoi thoát.
Cũng may Nhâm Phi Phàm biết đúng mực, giữ lại một chút lực, chỉ là làm thương nặng đối phương, điểm đến thì ngừng, cũng không giết chết.
Ken.
Thấy Nhâm Phi Phàm lại dám động thủ, chung quanh chấn thủ các người, lập tức rút ra binh khí, đằng đằng sát khí, đem Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần hai người vây quanh.
Có người đi gõ La Sinh Minh Trung, muốn triệu hoán La Hề trưởng lão rời núi, chủ trì công đạo.
La Lân Sinh dọa sợ không nhẹ, vội vàng đi ra giảng hòa, nói, Nhâm đại ca, có lời thật tốt nói, không muốn cùng tiểu bối tức giận, bọn họ cùng ngươi so sánh, chỉ là một bầy kiến hôi thôi.
Nhâm Phi Phàm biết hôm nay nếu không phải làm ra động tĩnh, Diệp Thần cũng chưa có cơ hội, liền nói, con kiến hôi cắn người, vậy dĩ nhiên là muốn bóp chết.
Đang. Lúc này, vậy La Sinh Minh Trung cũng bị một cái chấn thủ người gõ.
La Sinh Minh Trung đứng sừng ở bầu trời giữa đảo, là một tòa đen nhánh cổ xưa đại trung, phía trên viên khắc đầy từng đạo minh văn, nguyên khí lưu chuyển, vô cùng thần bí.
La Sinh Minh Trung gõ một cái vang, vậy lanh lảnh tiếng trung liền truyền khắp toàn bộ bầu trời đảo.
Rào.
Theo tiếng trung vang lên, bầu trời đảo một nơi hư không, thần mang tách thả ra, tựa hồ có một cổ mênh mông lực lượng bị kinh động ra.
Rắc rắc.
Không gian vỡ vụn, một cái tóc bạc hoa dâm ông già hiện thân đi ra.
Cái này ông già, hai tròng mắt phơi bảy trọng đồng khí tượng, có tầng ba quan vòng, người khoác màu tím kim đạo bảo, cả người tản mát ra một cổ ác liệt uy nghiêm, tu vi lại vượt qua bách gia cảnh, là thiên quân cấp cường giả khác.
Tham kiến trưởng lão.
Bầu trời trên đảo chấn thủ các người, trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, thấy vậy lão người hạ xuống, rồi rít quỳ xuống dập đầu thi lễ.
Cái này ông già, chính là La Hề trưởng lão, năm đó thiếu chút nữa chấp trưởng tinh thần biến tồn tại, thiên quân cấp bậc cao thủ. "Trưởng lão, cái này Nhâm Phi Phàm ở chúng ta bầu trời đảo làm loạn, ngươi nhất định phải trừng phạt hắn à?" Một cái đệ tử trẻ tuổi bước nhanh chạy tới La Hề bên người. La Hề vừa nhìn thấy Nhâm Phi Phàm, đầu tiên là lộ ra khiếp sợ thần sắc, sau đó là kích động, ngưỡng mộ, sùng bái, xấu hổ vân. Vân vẻ mặt, lại nghe đến vậy đệ tử trẻ tuổi mà nói, trong nháy mắt biết tất cả. "Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 6649. Tinh thần đại lộ. Chương 6649, tinh thần đại lộ. Một đám phế vật, thiên mệnh thánh đế hạ xuống, các ngươi lại có thể không có nửa điểm cung kính, bất kính thiên mệnh, phải bị tội gì?" La Hề nhất thời giận dữ, trở tay một trường, đem vậy đệ tử trẻ tuổi đánh được thân xác bạo diện, chỉ còn lại một món tàn hồn đệ tử chung quanh cửa, thấy La Hề như vậy giận dữ hình dáng, nhất thời sợ choáng váng. La Hề bước nhanh về phía trước, ùn một tiếng, quỳ xuống Nhâm Phi Phàm trước mặt, nói: "Lão phu La Hề, gặp qua thiên mệnh thánh đế, chúc thiên mệnh thánh đế sớm ngày chấp trưởng thiên lý, hùng bá chư thiên, bao trùm vũ hoàng, nắm giữ vạn giới." Nhâm Phi Phàm khẽ mỉm cười, đem La Hề đỡ dậy, nói: "La trưởng lão quá khách khí, mau mau xin đứng lên." Chung quanh rất nhiều các đệ tử, thấy một màn này, đều là trợn mắt hốt mồm, không dám tin tưởng mình ánh mắt ở trong lòng bọn họ, địa vị vô cùng cao quý La Hề trưởng lão, vừa thấy được Nhâm Phi Phàm, lại có thể trực tiếp quỳ xuống thi lễ, điều này sao có thể? Trong lòng bọn họ, tựa như liền tín ngưỡng cũng sụp đổ, người đều lần đột. Chẳng lẽ cái này Nhâm Phi Phàm, thật sự có như thế lợi hại? Diệp Thần ở bên cạnh thấy vậy, cũng là âm thầm thán phục, hắn tuy biết Nhâm Phi Phàm lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại đến tình cảnh này, liền vị này La Hề trưởng lão, lại có thể cũng là tín đồ của hắn. La Hề trưởng lão lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại thấy Diệp Thần, nói: "Vị này chính là Luân Hồi chi chủ." Hắn lại muốn quỳ xuống thi lễ, thật may bị Nhâm Phi Phàm ngăn lại. Diệp Thần vội vàng chắp tay nói: "Vạn bối Diệp Thần, gặp qua La trưởng lão." La Hề trưởng lão khẽ gật đầu, nói: "Nguyên lai là Diệp tiểu hữu, ngươi chính là nửa bước quá chân cảnh, du ngoạn cấm thiên bảng thứ ba, tương lai tiền đồ không thể không tính, tất có thể cùng thiên mệnh thánh đế bắt tay hùng bá chư thiên, uy sắc vũ trụ." Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, nói: "La trưởng lão nói đùa." Trung binh đệ tử trẻ tuổi cửa, lúc này mới biết Diệp Thần là Luân Hồi chi chủ, càng cảm thấy kinh ngạc. La Hề nói: "Diệp tiểu hữu, thiên mệnh thánh đế, các ngươi đến tìm ta, không biết là có gì sao? À, ta đã sớm chán nản trần thế, vẫn luôn ở ẩn cư, chân thực không muốn lại giao thiệp với hồng trần, các ngươi nếu có chuyện gì mà nói, tốt nhất hay là gọi La tộc giải quyết." Hắn giọng bên trong mất hết hứng thú, hiển nhiên chẳng muốn lại giao thiệp với hồng trần nhân quả, chỉ muốn lánh đời ẩn cư mà thôi. Nhâm Phi Phàm nói: "La trưởng lão, chuyện này chỉ có thể ngươi ra tay giải quyết, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi." La Hề nói: "Không biết là chuyện gì?" Nhâm Phi Phàm nói: "Là tinh thần biến chuyện." Lập tức đem Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên ước chiến, Thiên Hy cổ tộc vận dụng tinh thần biến cấm thuật sự việc, đơn giản nói một lần. "Tinh thần biến?" La Hề nghe được cái này ba chữ, con ngươi một hồi co rút lại, gương mặt trắng xám, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tựa hồ có cái gì tâm ma bị kích động, rào rào đích một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, chán nản ngã nhào trên đất. "Trưởng lão!" Trung quanh đệ tử trẻ tuổi cửa, hoàng đội vàng tiến lên nữa. La Hề lảo đảo lắc lư đứng lên, gương mặt nhưng là tái nhợt hình dáng. Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Thần cả kinh, không nghĩ tới đối phương lại có phản ứng lớn như vậy. Nhâm Phi Phàm nói: "La trưởng lão, thế nào?" La Hề cười khổ nói: "Cái này tinh thần biến, là ta tâm ma, ta chân thực không nguyện nghĩ nữa dậy, năm đó ta từng bắt được tinh thần biến bí tịch, lĩnh ngộ chín hành, thiếu chút xíu nữa là được lĩnh ngộ thành công, kết quả cuối cùng lại bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi, chuyện này là ta vĩnh hằng tâm ma, ta ở trên trời đảo ẩn cư vạn năm, đều là nghĩa phẫn khó giản, mười phần tiếc nuối thống khổ, ngươi hôm nay nói tới, nhưng lại vớt ta vô cùng thống khổ nhớ lại. Người tu luyện, thống khổ nhất sự việc, không ai bằng võ công thần thông, lĩnh ngộ một nửa, nhưng lại bị người cắt đứt, hơn nữa còn cả đời không có lại lĩnh ngộ hy vọng, đây quả thực có thể để cho người khó chịu được hộc máu. Mà La Hề, chính là nhận thống khổ như thế, thiếu chút xíu nữa lĩnh ngộ tinh thần biến, kết quả cuối cùng sắp thành lại hỏng." Nhâm Phi Phàm nói: "Vậy tinh thần biến là cấm thuật, lĩnh ngộ cũng chưa chắc là chuyện tốt, ngược lại có thể tổn thương tự thân, La trưởng lão, ngươi cuối cùng không có lĩnh ngộ, ngược lại thì có phúc." La Hề khoát tay một cái, nói: "Cái gọi là hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, thiên mệnh thánh đế, ta muốn ngươi cũng biết đạo lý này, tinh thần biến dẫu sao là hồng hoang tám cấm một trong, vô cùng tuyệt diệu huyền ảo, ta thiếu chút xíu nữa, liền có thể dòm ngó gặp trong đó tinh thần đại lộ, cuối cùng nhưng ảm đạm thất bại, ngươi có thể tưởng tượng được lòng của ta." Nhâm Phi Phàm trầm mặt xuống, La Lân Sinh cùng Diệp Thần nhìn nhau, cũng không biết nói những lời gì để an ủi. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm nói tiếp: "La trưởng lão, ta hôm nay chỉ cầu ngươi một chuyện, chỉ điểm một chút cái thằng nhóc này, để cho hắn biết được tinh thần biến thần thông bí ẩn, như vậy thứ nhất, cùng 10 ngày sau quyết chiến bắt đầu, hắn ít nhất có thể có ứng đối phương pháp." La Hề cười khổ một tí, nói: "Vậy tinh thần biến ba chữ, ta là một chút cũng không muốn lại nói tới, ngươi muốn ta chỉ điểm hắn, há chẳng phải là kêu ta từ hết tâm ma đau đớn." Có thể nói, tinh thần biến cái này ba chữ, là La Hề vĩnh hằng thống khổ, hắn đã không muốn về lại ức. Nhâm Phi Phàm không lời chống đỡ, cũng biết La Hề khó xử. La Hề trầm ngâm một hồi, nói: "Như vậy đi, thiên mệnh thánh đế, ngươi đối với ta La Sinh cổ tộc, dẫu sao có đại ân, ngươi hôm nay cùng Luân Hồi đối mặt nguy nan, ta cũng không có thể ngồi nhìn bỏ mặc, nếu như Luân Hồi chi chủ có thể nâng lên chỗ tòa này La Sinh minh trung, ta liền đáp ứng chỉ điểm hắn." Vừa nói, La Hề chỉ bầu trời giữa đảo cổ trung. Tòa kia La Sinh minh trung, đen nhánh mà nặng nghề, đứng sừng ở bầu trời trên đảo, mười mấy vạn năm lúc đó, rất ít có người có thể nâng lên. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói: "La trưởng lão, ngươi đây là cố ý làm khó, La Sinh minh trung cấm chế mạnh mẽ, cũng không phải là chỉ dựa vào lực lượng có thể nâng lên, ta nghe nói La Sinh cổ tộc ra đời tới nay, có thể nâng lên người, chỉ có 6 người, mà đây 6 người đều là đánh dấu thời đại mới tồn tại, ngươi kêu Diệp Thần thằng nhóc này mang chung, đó là quá gây khó khăn hắn." Chương 6650.
vô địch đạo tâm.
Chương 6650, vô địch đạo tâm. Chỗ tòa này là sinh minh trùng, Nhâm Phi Phàm cũng biết phẩm chất bất phàm, muốn nâng lên đặc biệt khó khăn. Nếu như là hắn ra tay, tự nhiên có thể nâng lên, nhưng Diệp Thần mà nói, cố nhiên là luân hồi huyết mạch, hôm nay thực lực, vậy không quá có thể làm được. La Hề như thế yêu cầu, nói rõ là cố ý làm khó Diệp Thần, để cho bọn họ biết khó mà lui. Hắn từ đầu đến cuối còn chưa nguyện lại nói tới tinh thần biến, dẫu sao qua lại đau đớn quá sâu. La Hề trưởng lão ha ha cười một tiếng, nói, nếu như trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, liền một tòa cổ trùng cũng không ngần nổi, vậy ta vậy không cần phải chỉ điểm hắn. Ý nói là Diệp Thần không ngần nổi là sinh minh trùng, cũng không phối đạt được chỉ điểm của hắn. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, Nhâm tiền bối, ta muốn thử một chút. Nhâm Phi Phàm nói, không thể, vậy là sinh minh trùng, ít nhất phải thiên quân cảnh giới mới khá nâng lên, ngươi cảnh giới còn chưa tới, cưỡng ép mang trùng, rất có thể bị cắn trả. Diệp Thần nói, tổng không thể để cho người xem thường. La Hề trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, thiên mệnh thành đế, ngươi liền để cho hắn thử một chút, nói không chừng luân hồi có thể sáng tạo kỳ tích. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lóe lên một hồi, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, vậy cứ việc thử một chút, thằng nhóc, ngươi cẩn thận một chút, nếu quả thật không ngần nổi, không muốn cứng lại. Diệp Thần nói, yên tâm, Nhâm tiền bối, ta biết. Nói xong, Diệp Thần liền hít sâu một hơi, đi tới vậy La Sinh Minh Trung trước mặt. La Hề, La Lân Sinh, Nhâm Phi Phàm ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Trung quanh La gia đệ tử trẻ tuổi cửa, vậy tò mò nhìn Diệp Thần. Bọn họ rất muốn xem trong truyền thuyết luân hồi chi chủ có phải là thật hay không có như thế lợi hại, có thể nâng lên La Sinh Minh Trung. Dẫu sao, chỗ tòa này cổ trung, mười mấy vạn năm tới, La gia có thể ngẩn người, chỉ có 6. Coi như liền La Hề trưởng lão đây, cũng không ngẩn nổi. Diệp Thần lại hít sâu một hơi, trung bình tấn ngồi xổm xuống, dồn khí đan điền, hai tay cắm vào La Sinh Minh Trung phần đáy, quát một tiếng, lên. Hai cánh tay gân xanh nổi lên, dùng hết toàn lực, muốn đem La Sinh Minh Trung nâng lên. Nhưng, ra Diệp Thần ý liệu, cái này La Sinh Minh Trung, tựa hồ là rơi xuống đất mọc rễ, có một tầng cường đại cấm chế, cùng địa mạch tương liền. Muốn đem chỗ tòa này cổ trung nâng lên, tương đương với muốn kéo đứt địa mạch, thật là chuyện không thể nào. Diệp Thần đem hết toàn lực, cắn chặt hàm răng, liền cổ cũng to đỏ, chán nổi gân xanh, nhưng đều không cách nào dung chuyển cổ trung chút nào. Nguyện vọng thiên tinh, hoàng tuyên đồ, hồng ngông đại tinh không, luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể chuyển hóa. Diệp Thần cảm thấy được khó khăn, lập tức quát lên một tiếng lớn, đem nguyện vọng thiên tinh và hoàng tuyên đồ cũng sử dụng, sau đó lại mở hồng ngông đại tinh không cùng luân hồi thánh hồn thiên, hồn thể chuyển hóa, rất nhiều linh khí bơm vào đến hắn trên thân thể, hắn cả người nhất thời lực lượng bạo tăng. Lực lượng bạo tăng dưới, Diệp Thần lần nữa thử nghiệm mang trùng, nhưng ngoài dự liệu của hắn một màn xảy ra, hắn lại có thể vẫn là không cách nào dung chuyển cổ trung chút nào. Điều này sao có thể? Diệp Thần hoàn toàn sợ ngây người, không nghĩ tới cái này là sinh minh trung như thế mạnh mẽ, hắn đem hết toàn lực, lại vẫn là không cách nào nâng lên. Ha ha ha, cái gọi là luân hồi chi chủ, xem ra cũng không quá như vậy. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Huyết mạch ngươi còn quá yếu ớt, không tới thiên quân cảnh giới, ngươi cũng muốn nâng lên là sinh minh trung. Trung quanh La gia đệ tử trẻ tuổi cửa, thấy Diệp Thần bộ dáng chật vật, cũng là cười nhạo đứng lên. Ý miệng. La Hề trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngang đám người một mắt, đám người lập tức ý miệng, nhưng cũng không dám vi phạm trưởng lão ý chí. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, nhiều lần thử nghiệm, như cũng không cách nào đem La Sinh Minh Trung nâng lên. Nhân Phi Phàm thấy Diệp Thần phải thất bại, trong lòng ngầm than, chẳng lẽ ý trời như vậy? Diệp Thần trong lòng nổi gióa, cũng muốn buông tha. Vừa lúc đó, hắn nghe được luân hồi mộ địa bên trong truyền ra hoang lão thanh âm. Thằng nhóc, ngươi chỉ biết dùng man lực sao? Muốn nâng lên cái này nát vụ trung, quan dùng sức mạnh là không được, cần trong suốt đạo tâm. Trong suốt đạo tâm. Diệp Thần mặt người, nghe được hoang lão mà nói, nhất thời có dũng khí hiểu ra cảm giác. Ta hiểu ý. Hắn ánh mắt đông lại một cái, như có hiểu ra, lập tức hít sâu một hơi, quát lên. Võ tổ đạo tâm, luân hồi trọng đồng, mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần võ tổ đạo tâm mở, liên quan luân hồi trọng đồng cũng là mở ra, có từng vòng quan vòng, từ hắn hai tròng mắt bên trong tách thả ra. Trong thoáng chốc, Diệp Thần hơi thở, đổi được vô cùng hung mãnh thuần khiết, lực lượng tuy không tăng lên, nhưng đạo tâm nhưng là đổi được trong suốt, khí tức cả người vậy lột xác. Ừ. Cảm thấy được Diệp Thần dị biến, La Lân Sinh, La Hề, còn có chung quanh La gia các đệ tử, đều là cả kinh. Lên. Diệp Thần quát to một tiếng, hai tay đột nhiên dùng một chút lực, rắc rắc sát văng rồi, rốt cục thì đem vậy La Sinh Minh Trung từ dưới đất giơ lên. Cái này một tí nâng lên, Diệp Thần lập tức cảm thấy buông lòng rất nhiều, cái này cổ trung đổi được không sức nặng vậy, hắn mang sau khi thức dậy, thậm chí trực tiếp một tay giơ qua đỉnh đầu. Thấy một màn này, toàn trường người kinh hãi không thôi. La Hề cũng là một hồi chấn động, dù gì nói, không thể nào lại có thể làm được tình cảnh này. Bây giờ Diệp Thần không chỉ là nâng lên La Sinh Minh Trung như thế đơn giản, thậm chí là một tay giơ lên đỉnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đây La Sinh cổ tộc 6 người cũng chưa từng thử qua cái này cao độ ngủng. Theo Diệp Thần nâng lên La Sinh Minh Trung, toàn bộ La Sinh quần đảo địa mạch tựa như đều bị xé đứt, bộc phát ra cực lớn chấn động dị tượng, thiên địa khắp nơi ùng ùng vang dội, giống như có sấm sét giáng thế vậy. Luân hồi chi chủ, mời đi theo tụ họp một chút. Cùng lúc đó, bầu trời trên đảo hư không xuất hiện tăng vỡ, một đạo hồng kiều mở rộng ra, có cổ xưa thanh âm thê lương từ hư không sau lưng vang lên. Lão tổ. Nghe được cái này thanh âm, La Lân Sinh cùng La Hề đều là cả kinh, đó là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, Sâm La Thiên Quân thanh âm. Sâm La Thiên Quân đem bầu trời đảo nhường cho La Hề cư trú, nhưng thực mình cũng không có rời đi, mà là che giấu ở đặc biệt thâm thúy thời không bên trong. Hiện tại, cảm thấy được Diệp Thần giơ lên cổ trùng, Sâm La Thiên Quân thanh âm từ thâm thúy thời không bên trong truyền ra, muốn mời Diệp Thần tụ họp một chút. Diệp Thần là người, cũng không nghĩ tới Sâm La Thiên Quân sẽ mời hắn. Nhâm tiền bối. Hắn quay đầu nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt. Nhâm Phi Phàm nói, nếu Sâm La Thiên Quân có mời, ngươi đi gặp hắn một chút là được.
Ừ.
Diệp Thần gật đầu đáp ứng, lúc này buông xuống La Sinh Minh Trùng, bước lên vậy Hồng Tiêu. Hồng Tiêu qua lại, mang Diệp Thần, xuyên phá hư không, đi tới bầu trời đảo Thâm Thúy Thần Bí thời không bên trong. Nơi này một mảnh hỗn độn đen nhánh, không gặp có người, chỉ có một viên to lớn tim, treo ở vũ trụ quá trống bên trong, bình bịch bịch kịch liệt lúc ních, phát ra thiên cổ vậy vang lớn. Trái tim này, không cách nào hình dung to lớn, so Thái Dương Hàng Tình còn to lớn hơn rất nhiều. Diệp Thần đứng ở trái tim này trước lộ vẻ rất nhỏ bé, so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé gấp vạn lần. Nhưng ở vũ trụ mênh mông hỗn độn làm nổi bật dưới, trái tim này lại lộ vẻ được nhỏ bé. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Mời ủng hộ bộ Công Tử Hung Mạng Trường 6651. Luân hồi rơi xuống. Chương 6651, luân hồi rơi xuống. Tiền bối. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, cũng không gặp có Sâm La Thiên Quân bóng người, chỉ có viên này trái tim lớn ở kịch liệt bắt động. Ta ngay tại ngươi trước mặt. Trong hư không phát ra một giọng giàn mua.
Cái gì?
Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhìn trước mắt viên này to lớn tim. Chẳng lẽ, cái này tim chính là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, Sâm La Thiên Quân? Sâm La Thiên Quân nói, trái tim này chính là ta, năm đó thôn phệ chi vương, thái cổ thao thiết xâm phạm, ăn nhục thân của ta, ta chỉ còn lại trái tim này. Nghe vậy, Diệp Thần một hồi rung động. Sâm La Thiên Quân, nếu là La Sinh cổ tộc tổ sư gia, muốn đến thực lực sẽ không so Thiên Hy cổ đế kém đi nơi nào, chắc cũng là vô lượng cảnh cao thủ. Nhưng cao thủ như thế, đều bị thôn phệ chi vương ăn thân xác, có thể tưởng tượng được vậy thôn phệ chi vương đáng sợ, không hổ là Hồng Quân lão tổ tọa hạ thần thú. Mà Nhâm Phi Phàm, năm đó có thể một tay đánh lui thôn vệ chi vương, thực lực lại là đáng sợ.
Phịch, phịch, phịch.
Vậy tim một tí một cái nhịp đập, to lớn tiếng tim đập chuyển khắp vũ trụ, làm được Diệp Thần tim đập, vậy đi theo cộng hưởng đứng lên. Không nghĩ tới luân hồi chi chủ, sẽ du ngoạn ta La Sinh của đảo, chính là ta La Sinh cổ tộc vinh quang. Sâm La Thiên Quân thanh âm mang xúc động. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối nói đùa. Sâm La Thiên Quân nói, chỉ là ta không nghĩ tới, đời này luân hồi chi chủ, tu vi sẽ nhỏ yếu như vậy, chỉ có nửa bước quá chân cảnh. Diệp Thần, ách, liền một tiếng, một hồi lúng túng, nói, tại hạ tu vi nhỏ, để cho tiền bối chê cười. Sâm La Thiên Quân nói, ta biết ngươi chân thật sức chiến đấu, nhất định không chỉ như vậy, nhưng ở thế giới hiện thật, cuối cùng là lực lượng vĩnh hằng, ngươi điểm này cảnh giới, rất khó phát huy ra luân hồi huyết mạch toàn bộ uy lực. Diệp Thần nói, đúng là như vậy, tại hạ cũng ở đây khắc khổ tu luyện, không dám có một ngày buông lỏng. Sâm La Thiên Quân, ừ, một tiếng, nói, ngươi có thể nâng lên La Sinh Minh Trùng, cùng ta La Sinh cổ tộc có duyên phận, ta có thể bàn cho ngươi một đạo cơ duyên, có lẽ có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Diệp Thần nói, à, hắn lại không nghĩ rằng, Sâm La Thiên Quân cho đòi hắn tới đây, là trực tiếp muốn tặng cơ duyên. Sâm La Thiên Quân dừng một chút, nói tiếp, vậy cơ duyên, nhưng thật ra là một viên đan dược, tên là Luân Hồi Tiên Đan. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, nói, Luân Hồi Tiên Đan, chẳng lẽ cùng luân hồi có liên quan? Sâm La Thiên Quân nói, ừ, ta trước đây thật lâu, từng đã từng một khối mảnh vỡ, là Luân Hồi Thánh Hồn Tiên, Thiên Thần Hồn Đạo mảnh vỡ. Luân Hồi Thánh Hồn Tiên có 6 khối mảnh vỡ, Thiên Thần Hồn Đạo chính là một. Diệp Thần nghe Sâm La Thiên Quân nói, lại có thể tiếp xúc qua Thiên Thần Hồn nói, nhất thời một hồi kinh ngạc. Sâm La Thiên Quân tiếp tục nói, đáng tiếc, ta không cách nào luyện hóa Thiên Thần kia hồn đạo mảnh vỡ, chỉ là tinh luyện linh khí trong đó. Luyện chế ra một quả luân hồi tiên đan, hôm nay liền đưa cho ngươi đi, cũng có thể lớn mạnh ngươi luân hồi huyết mạch. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, thiên thần kia hồn đạo mảnh vỡ lại ở địa phương nào? Còn ở bên trong tay ngươi sao? Cái gì luân hồi tiên đan, cuối cùng chỉ là một viên năng lượng, Diệp Thần cũng không quan tâm, hắn mong muốn là thiên thần hồn đạo mảnh vỡ. Dẫu sao, cái này cái gì luân hồi tiên đan, chỉ là thiên thần mảnh vụn một món linh khí luyện hóa thành. Sâm La Thiên Quân hơi có chút bất đắc dĩ nói, đã không có ở đây, năm đó thôn phệ chi vương xâm phạm ta La Sinh quần đảo địa giới, chiến đấu sát phạt 10 phần kịch liệt, thiên thần kia hồn đạo mảnh vỡ. Vậy tại đại chiến bên trong thất lạc, ta cũng không biết đi nơi nào. Diệp Thần hơi có chút thất vọng, nói, phải không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ, nơi nào có như thế dễ dàng bắt được, trong lòng liền thoáng trật tự, lại hỏi, tiền bối, như bánh xe hồi tiên đan đâu? Người chịu tặng cùng ta, ta vô cùng cảm kích, có vậy tiên đan, ta nói không chừng có thể ngược dòng thiên cơ, tra được thiên thần mảnh vụn rơi xuống. Luân hồi tiên đan, dẫu sao là thiên thần mảnh vụn linh khí luyện hóa, lấy viên thuốc này làm đầu mối, suy diễn thiên cơ nói, có lẽ có thể tra được thiên thần mảnh vụn chân chính chỗ. Sâm La Thiên Quân cười nói, ta tặng đan dược cho ngươi, đang có ý đó, thiên thần mảnh vỡ thất lạc, hôm nay chỉ có dựa vào luân hồi tiên đan mới khá lần nữa ngược dòng tìm về. Dừng một chút, Sâm La Thiên Quân lại ngưng trọng nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như có thể tìm được thiên thần mảnh vỡ, sau này phải bảo vệ ta La Sinh cổ tộc trật tự, ta dự cảm đến La Sinh cổ tộc khí vận đem tán, là hủy diệt điểm, hôm nay chỉ có thể tìm kiếm luân hồi che chở. Diệp Thần nghe được Sâm La Thiên Quân thỉnh cầu, hơi cân nhắc một tí, liền gật đầu nói, có thể, tiền bối, chỉ cần có thể tìm được thiên thần mảnh vỡ, ta nguyện ý bảo vệ La Sinh nhất tộc trật tự. Sâm La Thiên Quân nghe được Diệp Thần đáp đồng ý, nhất thời lại hỉ, nói, rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên là chất phát thẳng thắn, cái này luân hồi tiên đan ngươi liền cầm đi. Tiếng nói rơi xuống, hư không biến dạng, có một cái bình thuốc phiêu bay ra. Diệp Thần khoanh tay đem bình thuốc tiếp lấy, mở ra vừa thấy, chỉ gặp bên trong đựng một viên ánh vàng rực rỡ đan dược, tràn ra đậm đà đan thơm. Người được đan này thơm thời điểm, Diệp Thần huyết mạch đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, một hồi đồng tình. Viên đan dược này rõ ràng cùng luân hồi có liên quan. Xem ra Sâm La Thiên Quân nói không sai, viên này luân hồi tiên đan đích xác là dùng thiên thần mạnh vụn linh khí đúc thành. Diệp Thần đang muốn đem đan dược ăn vào, Sâm La Thiên Quân lại gấp bận bịu ngăn cản, nói, đừng xung động. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, thế nào, tiền bối? Sâm La Thiên Quân nói, luân hồi tiên đan sau khi uống sẽ có ngắn ngủi luân hồi hồn lực gia trì, đó là thiên thần mảnh vỡ lưu lại năng lượng, nhưng chỉ có thể tồn tại rất ngắn thời gian, nếu như ngươi hiện đang uống, vậy thì lãng phí.
Chương 6652, tinh hạch. Chương 6652, tinh hạch.
Không bằng, cùng 10 ngày sau, ngươi cùng Hy Huyền Thiên quyết chiến sắp tới, lại uống cũng không muộn. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nói, được, ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lập tức trước thu cất đan dược.
Sâm La Thiên Quân, một tiếng, nói, rất tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi, chúc ngươi hết thảy thuận lợi.
Diệp Thần thấy Sâm La Thiên Quân chỉ còn dư lại một trái tim hình dáng, nói, tiền bối, cần ta vì ngươi trọng tố thân xác sao?
Sâm La Thiên Quân cười ha ha một tiếng, nói, không cần, ta là vô lượng cảnh thiên quân, ngươi hiện tại coi như cầm mình cho làm thịt, vậy không điền đầy máu ta thịt, sinh tử có số, chỉ cần ngươi đáp ứng che chở tộc nhân ta là được, còn như ta sống chết, cái này không trọng yếu.
Diệp Thần nghe được Sâm La Thiên Quân mà nói, khá là lúng túng, hắn nhưng là bỏ quên cảnh giới chênh lệch.
Sâm La Thiên Quân trước kia, dẫu sao là vô lượng cảnh cao thủ, muốn thay hắn trọng tố thân xác, nơi nào có như thế dễ dàng.
Vô lượng cảnh cao thủ chính là trong truyền thuyết vô thượng thiên quân, uy năng quá đáng sợ, một giọt máu đều có thể sinh diệt vũ trụ, loại cấp bậc này cường giả, thân xác bể tan cảnh sau đó, trọng tố là hết sức hắn chật vật, hao hết mấy chục ngàn cái vũ trụ lớn thiên tài địa bảo, cũng chưa chắc có thể khôi phục một chút máu thịt chồi non.
Diệp Thần vậy không nói gì nữa, lại nghe Sâm La Thiên Quân nói, luân hồi chi chủ, sau này gặp lại đi.
Cho đòi tới một đạo hồng tiểu, đem Diệp Thần đưa ra ngoài.
Diệp Thần rời đi cái này phiến hư không, lần nữa hồi đi ra bên ngoài.
La Hề, La Lân Sinh vội vàng đi tới trước, cùng kêu lên hỏi, lão tổ nói những gì?
Diệp Thần đem luân hồi tiên đan bình móc ra, nói, Sâm La Thiên Quân tiền bối, cho ta cái này.
Đem chuyện mới vừa phát sinh, đơn giản nói một lần.
La Hề cùng La Lân Sinh nghe, đều có chút ngoài ý muốn.
La Lân Sinh lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lão tổ sẽ đem tộc ta sống chết, giao cho ngươi che chở.
Diệp Thần hướng Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm tiền bối, ta hôm nay thực lực còn chưa đủ, muốn che chở La Sinh cổ tộc, còn cần ngươi hỗ trợ.
Nhâm Phi Phàm khẽ bước cảm, nói, ta biết, Sâm La Thiên Quân tên kia, kêu ngươi che chở, hơn phân nửa là muốn mời ta ra tay mà thôi.
La Hề trưởng lão vui vẻ nói, thiên mệnh thánh đế, có ngươi và luân hồi chi chủ che chở, vậy ta La Sinh cổ tộc có thể không việc gì, ta cũng có thể an tâm ẩn cư.
Nhâm Phi Phàm nói, đừng quên ngươi cam kết, tinh thần biến chuyện.
Nghe vậy, La Hề trưởng lão lộ ra hết sức thống khổ vẻ mặt, nói, ta biết, ta sẽ hướng luân hồi chi chủ giảng giải tinh thần biến bí ẩn, chỉ mong có thể sớm ngày kết thúc. À, chuyện đã qua, ta chân thực không muốn lại sách.
Nhâm Phi Phàm nói, yên tâm, chỉ là 10 ngày thời gian mà thôi, sẽ không để cho ngươi thống khổ quá lâu, 10 ngày sau, ngươi là được hoàn toàn giải thoát.
La Hề thở phào nhẹ nhõm, nói, hy vọng như vậy.
Nhâm Phi Phàm ngắm nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc, như vậy, cái này 10 ngày thời gian, ngươi thật tốt lĩnh ngộ tinh thần biến bí ẩn, ta 10 ngày sau lại tới đón ngươi.
Diệp Thần chắp tay nói, ừm.
Lập tức, Nhâm Phi Phàm xoay người rời đi, hắn phải giữ bí mật, không thể bại lộ quá lâu, nếu không sẽ bị Vũ Hoàng Cổ Đế để mắt tới.
Mà trừ Vũ Hoàng Cổ Đế bên ngoài, hiện tại đảm nhiệm tiên nữ cũng muốn giết hắn, hắn tình cảnh so với trước kia nguy hiểm hơn, đảm nhiệm tiên nữ đã phản bội Vạn Hư, tự lập môn hộ, thành lập nguyện vọng tiên giáo, nàng hoàn toàn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết liệt, cần lớn mạnh thực lực bản thân. Còn nếu như có thể giết chết Nhâm Phi Phàm mà nói, nàng chính là Nhâm gia duy nhất thiên mệnh, sẽ không lại có người tranh đoạt nàng khí vận. Cho nên, nếu như bị đảm nhiệm tiên nữ phong tỏa Nhâm Phi Phàm khí cơ, nàng sẽ trước thời hạn phát động thiên mệnh tranh, cùng Nhâm Phi Phàm quyết tử chiến một trận. Mà Nhâm Phi Phàm thực lực trước mắt có thể xếp hàng thiên hạ thứ tư, cùng thiên nữ còn có một chút chênh lệch, nếu như trực tiếp khai chiến, cực kỳ bất lợi. Cho nên, Nhâm Phi Phàm vậy là đặc biệt cẩn thận, tuyệt sẽ không ở thực tế đại thế giới lưu lại quá lâu thời gian. Hắn đem Diệp Thần giao cho La Hề sau đó, liền hoàn toàn rời đi.
Diệp tiểu hữu, chúng ta đi thôi.
La Hề mặt đầy không biết làm sao thống khổ, thật ra thì không hề muốn nhắc lại tinh thần biến, nhưng nếu hứa hẹn, tự nhiên muốn làm.
Lập tức, hắn mang Diệp Thần biến dạng hư không, đi tới mình trong động phủ.
La Hề ở trên trời trên đảo xây một tòa động phủ, che giấu ở trong hư không.
Vậy phiến động phủ, cổ sắc cổ thơm, nhưng là có chút đơn sơ.
La Hề một mực cẩn cư, cố động phủ này bên trong bảy biện đơn sơ.
Diệp tiểu hữu, ta động phủ này đơn sơ điểm, mời ngươi không nên phiền lòng.
La Hề nói.
Diệp Thần nói, không sao.
Hai người ở động cửa phủ trên đất trống, ngồi xếp bằng ngồi đối diện nhau.
Diệp Thần trịnh trọng nói, tiền bối, ta biết ngươi không muốn nhớ lại chuyện năm đó, nhưng ta cùng Hy Huyền Thiên tranh, không phải chuyện đùa. Nếu như ta đánh bại, môi hở răng lạnh, chỉ sợ La Sinh cổ tộc cũng phải bị Thiên Hy tộc áp chế. Cho nên, xin ngươi hãy cho biết, vậy tinh thần biến bí mật, để cho ta trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng.
La Hề khẽ gật đầu, nói, cái này tự nhiên, ta sẽ giữ đúng cam kết.
Nói xong, La Hề ánh mắt híp lại, hồi tưởng lại tinh thần biến bí quyết, mà đây vậy nhớ lại, lại để cho hắn nghĩ lại tới ngày xưa tiết đối, ngũ quan nhất thời vặn mèo, cả người xương cốt rắc rắc sắt văng, rồi, tựa như tâm ma muốn bùng nổ vậy.
Tiền bối.
Diệp Thần không dấu vết, gọi ra Hồng Mông Đại Tinh Không, một món ánh sao bao phủ ở La Hề, thoáng ổn định hắn tâm thần.
La Hề thở phào nhẹ nhõm, nói, Diệp tiểu hữu, không cần phải để ý đến ta, 10 ngày thống khổ, ta vẫn có thể chịu đựng, nhưng cái này tinh thần biến đặc biệt phức tạp, không biết cái này 10 ngày, ngươi có thể hay không lĩnh ngộ.
Diệp Thần nói, ta chỉ cần biết một chút bí quyết, có thể đối phó Hy Huyền Thiên là được.
Diệp Thần lo lắng nhất, chính là Hy Huyền Thiên đột nhiên bùng nổ tinh thần biến, đánh hắn một cái trở tay không kịp.
Cho nên, hắn hiện tại có cần phải tiếp xúc tinh thần biến bí pháp, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng.
Ừ, tinh thần biến chính là Hồng Hoang tám cấm một trong, nắm giữ chư thiên ngôi sao bí pháp.
La Hề chậm rãi mở miệng, bắt đầu trình bày tinh thần biến nghĩa sâu xa.
Cái này tinh thần biến sau khi luyện thành, có thể nắm trong tay chư thiên ngôi sao sức mạnh to lớn, diễn hóa hết thảy tinh thần thần thông.
Trong lúc nói chuyện, La Hề hai tay kết ấn, trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một món ánh sao hạo nhiên khí, lại mang theo hồng mông cổ pháp hơi thở. Đây là Tinh Đế Hạo Nhiên khí. Diệp Thần thấy La Hề trên mình ánh sao hào khí, nhất thời kinh hãi. Cái này lại là Tinh Đế Hạo Nhiên khí thần thông khí tượng. Tinh Đế Hạo Nhiên khí là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, đứng sau lục đạo luân hồi pháp cùng tử vi số mệnh thuật, trước kia Diệp Thần tự định, Thiên Đạo Cung nắm giữ Hiên Viên Mạc Tà, chính là chấp trưởng Tinh Đế Hạo Nhiên khí. Cái này một tí, La Hề trên mình lại có thể vậy bạo phát ra Tinh Đế Hạo Nhiên khí. La Hề nói, không sai, luyện thành tinh thần biến sau đó, trừ hồng mông đại tinh không, không thể diễn hóa bên ngoài, cái khác hết thảy tinh thần thần thông đều có thể biến hóa, cái này Tinh Đế Hạo Nhiên khí cũng không ngoại lệ. Năm đó, ta lĩnh ngộ tinh thần biến chính thành, mặc dù còn không lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng vậy coi là bước vào ngưỡng cửa, nắm giữ không thiếu tinh thần biến hóa thần thông. La Hề bàn tay hơi đông lại một cái, trong lòng bàn tay ánh sao hội tụ, hóa thành một ngôi sao hạch. Cái này tinh hạch bên trong, ghi lại tinh thần biến bí quyết, dĩ nhiên, chỉ là tàn quyết, kém một thành không thể viên mãn, ngươi thật tốt xem. Chương 6653. Luân hồi thiên kiếm rơi xuống. Chương 6653. Luân hồi thiên kiếm rơi xuống. La Hề đem viên tinh hạch này giao cho Diệp Thần. Ùm. Diệp Thần đeo sao hạch nhận lấy, cầm trong bàn tay, ngưng thần cảm ngộ. Oanh. Đầu óc hắn tựa như lập tức bị hàng tỷ đạo tinh quang tạo ra, trước mắt hiện ra một phiến sặc sỡ tinh không đại thế giới. Vậy tinh thần biến, hội tụ chư thiên tinh tốc lực, vô cùng huyền diệu, sau khi luyện thành, có thể tùy ý điều khiển vũ trụ tinh thần lực, liền Tinh Đế Hạo Nhiên khí đều có thể diễn hóa. Diệp Thần thiên phú võ đạo cực mạnh, nhưng hiểu viên tinh hạch này thời điểm, vậy cảm thấy khá nhiều cản trở chỗ, không thể trong nháy mắt hiểu được. La Hề nói, ngươi không muốn mưu toan tu luyện, cái này tinh thần biến là cấm thuật. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ta thiếu chút nữa khinh thường. La Hề sắc mặt vừa chậm, nói, cái này tinh thần biến bí pháp, ngươi chỉ phải thật tốt xem ngộ là được, chỉ phải nắm giữ tinh thần khí cơ lưu động, cùng 10 ngày sau đó, ngươi đối chiến Hy Huyền Tiên, liền sẽ không bị tùy tiện áp chế. Diệp Thần thu liễm tâm thần, vậy không muốn tu luyện chuyện, chỉ là từ người đứng xem góc độ, xem ngộ cái này tinh thần biến bí pháp. Chỉ là bên cạnh xem, không hề ý ở tu luyện, vậy thì đơn giản nhiều, cái này tinh thần biến rất nhiều bí quyết mấu chốt, khí cơ vận chuyển quy luật, đều nhất nhất chiếu vào Diệp Thần đầu góc bên trong. La Hề nói, nếu như ngươi đụng phải cái gì chỗ không hiểu, hỏi ta liền có thể. Diệp Thần đều, Diệp Thần tĩnh tâm xem ngộ, yên lặng tính toán cái này tinh thần biến, thỉnh thoảng gặp phải chỗ không hiểu, liền hướng La Hề hỏi. La Hề từng cái trả lời, trong lòng âm thầm thán phục Diệp Thần thiên phú. Diệp Thần chỗ không hiểu, đặc biệt yếu, cả bộ tinh thần biến bí tịch, hắn căn bản cũng có thể mình tính toán, mà coi như hỏi, nói lên vấn đề, cũng là chính giữa mấu chốt. Thiên phú này, để cho được La Hề vô cùng thưởng thức cùng khen ngợi, đến cuối cùng, hắn cũng không nhịn được tán dương một tiếng, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi thiên phú cực tốt, tương lai ngươi thành tựu sẽ không yếu hơn thiên mệnh thành đế dưới. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, Nhâm Phi Phạm là hắn truy đuổi mục tiêu, nhưng Nhâm Phi Phạm tu vi thật là quá mức đáng sợ, hắn cũng không biết mình cả đời này có hay không đổi kịp cơ hội. Chỉ như vậy, Diệp Thần liền ở La Hề trong đạo phủ xem ngộ tinh thần biến diệu pháp. Hắn tự thân thiên phú cực cao, lại có La Hề chỉ điểm, cho nên xem ngộ thật nhanh, hết thảy không hiểu cùng tối tâm địa phương cũng giải quyết dễ dàng. Chỉ tiếc cái này bộ tinh thần biến, nhưng là không lành lặn, kém một thành nội dung. Ban đầu La Hề đạt được tinh thần biến bí tịch thời điểm, còn thiếu cuối cùng một thành không xem, kết quả bị Thiên Hy cổ tộc cướp đi, từ đây hắn lại cũng không có tìm hiểu cơ hội, dẫn là chọn đời tiếc nuối. Hiện tại Diệp Thần thấy tinh thần biến chín thành nội dung, cũng kém cuối cùng một thành không thấy, chỉ náo được tim ngứa một chút, đại lộ không hoàn toàn, đặc biệt khó chịu. Cái này tinh thần biến chính là hồng hoang tám cấm một trong, vô cùng huyền ảo tuyệt diệu, tinh diệu như vậy thần thông, không thể dòm ngó gặp toàn cảnh, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa khó chịu đến hộc máu. Như vậy qua được 8 ngày, Diệp Thần đem cái này tinh thần biến tàng quyển đã lăn qua lộn lại sở đấu, nhưng không cách nào tiếp xúc cuối cùng một phần chia nội dung, nội tâm nhưng cảm thấy cực kỳ đau khổ, thật muốn lập tức phóng tới Thiên Hy cổ tộc, đem vậy tinh thần biến nguyên vẹn bí tịch đoạt vào tay. Tiền bối, ta hiểu lòng ngươi. Diệp Thần cười khổ không thôi, nhìn về phía La Hề, hơi có điểm đồng bệnh tương liên cảm giác đại lộ không hoàn toàn, không cách nào dòm ngó gặp thần công toàn cảnh, vậy thật là cực lớn đau khổ, một trái tim như có vạn kiến phệ cắn vậy, vừa tê dại vừa nhột, đứng ngồi không yên. La Hề nói, ngươi rõ ràng liền tốt, như vậy đau khổ tâm tình, ta đã nhận chịu mấy chục ngàn năm. Thật ra thì tinh thần biến là cấm thuật, vô luận là Diệp Thần vẫn là La Hề, cũng không có muốn tu luyện ý, nhưng nếu xem được, không thể dòm ngó gặp toàn cảnh, thủy chung là đau khổ khó chịu. Diệp Thần trong lòng nín một đoàn lửa, thậm chí trở lại nguyện vọng tiên tinh trên, cùng Kỷ Tư Thanh Phiên Vân Phúc Mưa đại chiến mấy trăm hiệp, cái này đoàn lửa đều khó tắt, đây là võ đạo lửa đối võ đạo khao khát, là khác ở mỗi một người tu luyện trong xương đồ. Cùng đánh bại ta liền Hy Huyền Thiên, có lẽ có thể đem tinh thần biến bí tịch cướp đoạt lại. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ muốn nhanh lên một chút cùng Hy Huyền Thiên khai chiến. Trận chiến này vừa là vì báo thù, cũng là vì cướp lấy tinh thần biến. Như vậy lại qua 2 ngày, 10 ngày kỳ đã đến, Diệp Thần hoàn toàn thăm dò tinh thần biến chín thành biến hóa, đối sắp đến đánh một trận, lòng tin cực lớn. Tiên bối, đa tạ cái này 10 ngày hướng dẫn, như ta có thể đánh bại Hy Huyền Thiên, bắt được tinh thần biến bí tịch, sẽ cho ngươi một phần. Diệp Thần trịnh trọng hướng La Hề nói cảm ơn. La Hề ánh mắt sáng lên, tựa hồ có chút kích động và mong đợi, thật vất vả mới đưa áp chế xuống, nói, nếu quả thật có thể như vậy, ta cuộc đời này không tiếc vậy. Diệp Thần ra động phủ, chính là sáng sớm, nghe tiếng khí sảng, trên trời một tia sáng trắng hạ xuống, là Nhâm Phi Phàm tới. Thằng nhóc, như thế nào? Nhâm Phi Phàm hỏi. Diệp Thần cười nói, tiền bối, tinh thần biến bí pháp, ta đã lớn tổng thể thăm dò, coi như vậy Hy Huyền Thiên vận dụng cái này cấm thuật, ta cũng không sợ. Nhâm Phi Phàm nói, như vậy quá tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi Thiên Hy cổ tộc. Được. Diệp Thần sử dụng nguyện vọng thiên tinh, lập tức liền cùng Nhâm Phi Phàm điều khiển tinh thần, bay đi Thiên Hy cổ tộc. Bởi vì hiện tại vẫn là sáng sớm, thời gian còn sớm, cho nên cũng không cần gấp trước đi đường. Diệp Thần chỉ là điều khiển thiên tinh phi hành, không hề biến dạng hư không, là vì tiết kiệm thể lực. Quyết đấu buông xuống, viên này luân hồi tiên đan cũng là thời điểm luyện hóa. Diệp Thần trong lòng động một cái, móc ra Sâm La Thiên Quân cho hắn luân hồi tiên đan. Màu vàng kim tiên đan, tràn ngập một chút ấm áp thuốc thơm, thuộc về duy nhất luân hồi hơi thở, để cho được Diệp Thần huyết mạch, cũng là sinh ra một chút đồng tình. Lập tức, Diệp Thần liền đem viên này tiên đan uống vào, ngồi xếp bằng luyện hóa. Tiên đan một tan vào, từng luồng luân hồi hồn lực bắt đầu từ trong đó thả ra ngoài, bồi dưỡng Diệp Thần mạch máu. Viên này luân hồi tiên đan chính là thiên thần mảnh vụn linh khí luyện chế mà thành, cùng Diệp Thần huyết mạch đặc biệt phù hợp ở luân hồi tiên đan bồi bổ hạ, Diệp Thần chỉ cảm thấy tự thân huyết mạch quả nhiên là có một chút lớn mạnh, luân hồi hồn thể vậy lớn mạnh chút. Chỉ là không biết thiên thần kia mạnh vỡ rốt cuộc ở địa phương nào. Diệp Thần như vậy tính toán, lập tức dọc theo luân hồi tiên đan hơi thở, đẩy ngược ngực dòng, muốn suy diễn thiên thần mảnh vụn rơi xuống. Trước mắt hắn luân hồi thánh hồn tiên đã có hai khối mảnh vỡ, nếu như có thể lại thu thập thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, tất có thể lớn tiến bộ lớn. Thiên cơ ngược dòng dưới, Diệp Thần mơ hồ bên trong, tựa hồ phát hiện thiên thần mảnh vụn rơi xuống, nhưng nhân quả xương mù dày đặc quá đồng dày, hắn cũng không thể xác định. Thiên thần này mảnh vỡ, rốt cuộc ở địa phương nào? Diệp Thần chau mày, không chịu buông tha, hít sâu một hơi, điều động luân hồi huyết mạch lực lượng, lần nữa ngưng thần suy diễn tra xem. Rào, rào, rào. Rất nhanh, Diệp Thần thấy được một phiến gió bão kích động sóng biển, khắp nơi thổi lất phất kinh khủng cương phong, sóng thần gào khóc trước, sóng lớn ngàn xích, bầu trời đen nhánh, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm trường 6654. Trở về. Chương 6654, trở về. Mà ở nơi này phiến đen nhánh bạo động trong thế giới, biển sâu dưới, nhưng lại tràn ngập một phiến thần thánh kim quang, vô cùng sáng chói, phản phất có một vòng thái dương núp ở đáy biển ở dưới. Đây là địa phương nào? Nơi này chính là thiên thần mảnh vụn rơi xuống sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, muốn cẩn thận điều tra, nhưng chung quanh gió bão càng ngày càng kịch liệt, thậm chí cuộn sạch hắn tâm thần ùn. Diệp Thần tinh thần đột nhiên thất thủ, lại đánh mất ở biển sâu trong nước xoáy. Không tốt, ta bị thiên cơ cắn trả. Diệp Thần thất kinh, biết đây là thiên cơ cắn trả dấu hiệu, thiên thần mảnh vỡ sau lưng liên lụy đồ, thực ra quá nhiều, mang cực lớn nguy hiểm. Hắn hiện tại suy diễn, xúc động sau lưng nhân quả, nhất thời gặp phải cắn trả, cả người tinh thần thật sâu luân hãm vào biển sâu vòng xoáy nước chảy xiết bên trong, lại không cách nào tránh thoát được. Này, thằng nhóc, ngươi thế nào? Nhân Phi Phàm thấy Diệp Thần hai trong mắt đóng chặt, rõ ràng là ăn tiên đan, nhưng gương mặt nhưng bỗng nhiên đổi được trắng bệnh, tựa như gặp cái gì thiên đại biến cố vậy. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, nhưng không cách nào làm ra đáp lại, bởi vì hắn tinh thần đã thất thủ ở vô cùng vòng xoáy nước chảy xiết, đại dương gió bão bên trong, giống như một thuyền lá cô độc, tùy thời có thể bị nuốt mất. Đáng chết, quyết chiến trước mặt, ngươi lại vẫn đẩy ra diễn thiên cơ. Nhâm Phi Phàm ánh mắt giật mình, đã nhìn ra Diệp Thần gặp thiên cơ cắn trả, tinh thần thất thủ, hơi có bất ngờ, có thể đời này liền thất thủ, vĩnh viễn tránh thoát không ra ngoài. Hiện tại Diệp Thần tình thế, 10 phần hung hiểm, rất có thể thất thủ, hết lần này tới lần khác Nhâm Phi Phàm không thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn bỏ ra ngoài. Diệp Thần ở vô cùng biển sâu vòng xoáy, kịch liệt trong gió bão, đột nhiên dòm ngó thấy một món màu vàng kim kiếm quang. Kiếm quang kia mang theo luân hồi hơi thở, lại là tám đại thiên kiếm bên trong, nhất định phong vô thượng luân hồi thiên kiếm. Nơi này là luân hồi thiên kiếm phong ấn. Thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, đánh rơi đến luân hồi thiên kiếm phụ cận. Diệp Thần cảm thấy được luân hồi kiếm quang, nhất thời thất kinh. Hắn ngược dòng thiên thần mảnh vỡ, lại thấy được luân hồi thiên kiếm ánh sáng, vậy chỉ có một giải thích, chính là trời thần mảnh vỡ, đánh rơi đến luân hồi thiên kiếm phụ cận. Khó trách ta sẽ gặp bị cắn trả, lúc đầu sau lưng lại có luân hồi thiên kiếm nhân quả. Diệp Thần mừng tỉnh hiểu ra, hắn suy diễn thiên cơ như thế nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên đụng phải bị cắn trả, tinh thần thất thủ tình huống, nguyên lai là được luân hồi thiên kiếm sát phạt ảnh hưởng. Nếu biết nguyên nhân, Diệp Thần trong lòng nhất thời an định lại. Lấy hắn thực lực trước mắt, muốn thu phục luân hồi thiên kiếm, mặc dù là khó hơn lên trời, nhưng muốn thoát khỏi luân hồi kiếm khí ảnh hưởng, nhưng là dễ như trở bàn tay. Dẫu sao, cái này luân hồi thiên kiếm là dùng hắn kiếp trước thiên đế cốt đúc thành, thanh kiếm nơi hạch tâm chính là một đoạn thiên đế cốt, là thân thể của hắn một phần chia. Ta là luân hồi chi chủ, làm siêu thoát sống chết, tuyệt diệt nhân quả. Diệp Thần hít sâu một hơi, tinh thần chấn định lại, một chút xíu duy trì hô hấp tiết tấu, từ vậy biển sâu trong nước xoáy, một chút xíu bỏ ra ngoài ở bên ngoài. Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần gương mặt từ kinh khủng trắng bệnh khôi phục một chút đỏ thắm, cũng biết Diệp Thần ở tự cứu nguy cấp. Hắn vội vàng dừng lại nguyện vọng thiên tinh, khẩn trương nhìn Diệp Thần. Mà Kỷ Tư Thanh cùng Hạ Huyền Thịnh cũng là vô cùng khẩn trương nhìn, e sợ cho Diệp Thần phát sinh bất ngờ. Diệp Thần cảm giác được ngoại giới biến hóa, nội tâm dĩ nhiên là hết sức lo lắng, chỉ muốn mau sớm tránh thoát đi ra ngoài, nhưng hắn cũng biết, dục tốc thì bất đạt, hiện tại chỉ có thể từng bước một tới. Diệp Thần duy trì tiết tấu, để cho mình tinh thần dần dần thoát khỏi luân hồi thiên kiếm ảnh hưởng, từ biển sâu trong nước xoáy bỏ ra ngoài. Cái này cần thời gian. Bên ngoài thời gian từ từ trôi qua, Diệp Thần cùng Hi Huyền Thiên hôm nay hẹn chiến, mặc dù chưa nói cụ thể giờ, nhưng tổng không thể vượt qua giữa trưa, nếu không vậy quá thất lễ, khí thế sẽ yếu hơn một nước. Như vậy ước chừng qua 4 tiếng, đã sắp đến giữa trưa, nhưng Diệp Thần còn không tránh thoát được. Nhâm Phi Phàm, Kỷ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh các người cũng cùng được có chút nóng lòng. Hạ Huyền Thịnh nói, Nhâm tiền bối, điện chủ hắn sẽ không xảy ra chuyện liền chứ? Nhâm Phi Phàm ánh mắt như nước, nói, hắn không có sao, chỉ là phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, có thể tự mình giải quyết, nhưng cần thời gian. Kỷ Tư Thanh nói, bây giờ không có thời gian, cũng mau giữa trưa, nếu như chúng ta khó chịu điểm tới nói, thì phải bỏ qua ước chiến. Nhâm Phi Phàm nói, bỏ qua ngược lại không sẽ, chỉ là muốn chậm một chút. Kỷ Tư Thanh nói, quá muộn đi qua, chỉ sợ sẽ bị người nhà báng. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, không thể gấp gáp, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Cùng lúc đó, ở Thiên Hy đảo quyết đấu đài bên trong, đã sớm tụ tập đầy người. Hôm nay là Hắc Ám Cấm Hải bên trong vang khắp đại danh luân hồi chi chủ cùng Hy Huyền Tiên lần nữa quyết chiến ngày, không phải chuyện đùa. Ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, có rất nhiều võ giả nghe tin tức sau đó, cũng đặc biệt chạy tới xem cuộc chiến. Liên Liên Cựu Nhật Minh người, cũng nghĩ tới xem cuộc chiến, bất quá bị Thiên Hy cổ tộc cản lại. Dẫu sao, Thiên Hy cổ tộc cùng Cựu Nhật Minh tới giữa, qua lại ân oán quả thực không nhỏ, bọn họ không thể nào để cho Cựu Nhật Minh lên nào, nếu không cổ tộc bí mật bị Cựu Nhật Minh biết, sợ rằng lại tránh không khỏi một tràng sát phạt ở Thiên Hy đảo quyết đấu trong đài. Trên khán đài đã ngồi đầy người, có thể nói là tiếng người ồn ào. Nhưng mà theo thời gian từng giờ trôi qua, cũng mau giữa trưa, Diệp Thần còn không thấy ra hiện. Toàn trường các khán giả không khỏi có chút xôn xao. Chẳng lẽ vậy kêu là Diệp Thí Thiên người sợ Hy Gia Thánh Tử lâm trận chạy trốn? Đúng rồi, nghe nói Hy Gia Thánh Tử tu luyện cấm thuật tinh thần biến, thực lực nghịch thiên tăng lên, Diệp Thí Thiên tuyệt không phải địch thủ của hắn. Tinh thần biến, Hồng Hoang tám cấm một trong sao, lại có thể tu luyện này cùng cấm thuật, cũng không sợ chết. Nếu là luân hồi chi chủ không có tới, vậy Hy Gia Thánh Tử há chẳng phải là trắng tu luyện uổng phí? Ha ha ha, nếu là hắn bị cấm thuật cắn trả mà chết, đó thật đúng là oan uổng. Toàn trường các nơi đều tràn đầy nghị luận thanh âm, tất cả loại luận điệu đều có. Hy Gia Thánh Tử Hy Huyền Thiên ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế, nghe người trong sân cửa nghị luận, khẽ cau mày trước. Hắn ở lão tổ Thiên Hy cổ đế phụ trợ, hôm nay đã nắm giữ tinh thần biến, giá phải trả cực kỳ to lớn, nếu như Diệp Thần không đến ứng chiến, vậy hắn tất cả bỏ ra đều là uổng phí. Ta tu luyện tinh thần biến, kinh mạch gánh vác quá lớn, phải chu diệt Diệp Thí Thiên tên kia, cướp lấy huyết mạch hắn mới có khả năng khôi phục, nếu như hắn không đến, ta ha chẳng phải là gây go. Hy Huyền Thiên trong lòng âm thầm tính toán, hắn so người bất kỳ đều mong mọi Diệp Thần đến. Hiện tại hắn sợ nhất chính là Diệp Thần lâm trận lùi bước. Hình ảnh quay về nguyện vọng tiên tinh trên, Diệp Thần không ngừng tự cứu tinh thần một chút xíu từ biển sâu trong nước xoáy bỏ ra ngoài. Rốt cuộc lại qua nửa giờ, Diệp Thần tinh thần trở về vị trí cũ, mở mắt ra, hoàn toàn trở về thực tế. Chương 6655. Bất quá như vậy. Chương 6655. Bất quá như vậy. Nhâm tiền bối, ta. Diệp Thần vừa mở mắt liền thấy Nhâm Phi Phàm, Kỷ Tư Thanh, Hạ Huyền Thịnh các người ở vô cùng lo lắng nhìn hắn. Chớ nói, quyết đấu lập tức bắt đầu, chúng ta đi. Nhâm Phi Phàm thấy Diệp Thần tỉnh lại, không nói hai lời, trực tiếp nắm Diệp Thần cánh tay, biến dạng hư không, lao tới Thiên Hy đảo. Suy rồi. Hạ một sát, hư không vỡ vụn. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm bóng người chính là hiện lên ở Thiên Hy đảo bầu trời. Vì hôm nay quyết chiến, Thiên Hy đảo lại chuẩn bị trùng trùng phòng vệ bình phong che chở, khắp nơi đều là đại trận. Nhưng những thứ này đại trận cùng phong tỏa, căn bản không ngăn được Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không tới, không có bị bất kỳ trở ngại. Khi ra tất cả trưởng lao các cường giả thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng sinh ra một loại gần như cảm giác tuyệt vọng. Thiên hạ thứ tư cao thủ vượt qua thiên lý tồn tại, chân thực quá mức đáng sợ. Khi ra trêu chọc như thế một vị đại nhân vật, thật là đá tâm sắt. Thật may hôm nay quyết đấu là Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên người cuộc chiến sinh tử, hai bên đều nói tốt, do hắn hai người chúng ta giải quyết, sống chết do trời, trưởng bối không thể nhúng tay. Nói cách khác, coi như Diệp Thần bị giết chết, Nhâm Phi Phàm cũng không có báo thù mượn cớ. Cái này làm cho được Hy ra rất nhiều cường giả đều là thoáng an tâm. Xem ngươi, tiểu tử. Nhâm Phi Phàm đem Diệp Thần mang tới sau đó, lập tức lắc người một cái, lại có thể trực tiếp tại chỗ biến mất. Toàn trường các khán giả cũng nghe qua Nhâm Phi Phàm thiên mệnh truyền thuyết, giờ phút này thấy Nhâm Phi Phàm chân thân ở Thiên Hy đảo trùng trùng đại trận cấm chế hạ, tới lui tự nhiên, coi Thiên Hy cổ tộc như không có gì, không khỏi ngẩn than thầm. Nhâm Phi Phàm thật anh hùng vậy, chỉ sợ toàn bộ Thiên Hy cổ tộc cộng lại cũng kém hơn một mình hắn khí phách. Rất nhiều người phát ra tiếng khen ngợi Nhâm Phi Phàm, nhưng mà đời này thứ tư cao thủ vượt qua thiên lý, có thể thấy này nhóm cường giả hình dáng, bây giờ trời bỏ mặc quyết chiến kết quả như thế nào, tất cả mọi người đều cảm thấy đáng giá, thậm chí có cuộc đời này không hưởng công giác. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm rời đi, ánh mắt nhất thời đông lại một cái. Hắn biết kế tiếp quyết đấu liền phải hoàn toàn dựa vào mình, sống chết đều là mình nắm giữ, Nhâm Phi Phàm sẽ không lại ra tay. Ta là nên gọi ngươi Diệp Thần vẫn là Diệp Thí Thiên, cũng hoặc là luân hồi chi chủ. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn lấy vì ngươi lâm trận chạy khỏi đây. Khi Huyền Thiên thấy Diệp Thần tới, trong lòng vui mừng, khoe miệng vuốt vẻ mỉm cười, tựa như thấy được mong đợi đã lâu con mồi. Diệp Thần nói, vừa mới tới giữa trưa, không tính là quá muộn, động thủ đi. Dứt lời, Diệp Thần hạ xuống quyết đấu trên này, một bộ khí định thần nhàn hình dáng. Khi Huyền Thiên nhìn kỹ xem Diệp Thần, nhưng phát hiện Diệp Thần trên mình mơ hồ bao phủ một tầng hồn lực hơi thở, không khỏi được trong lòng rét một cái. Tầng này hồn lực, nhưng thật ra là Diệp Thần uống luân hồi tiên đan sau đó, ngắn ngủi ra chỉ luân hồi hồn lực, coi như là một tầng không lớn không nhỏ tăng thêm. Khi Huyền Thiên từ tầng kia hồn lực bên trong cảm nhận được luân hồi hơi thở, nhưng cũng không dám kinh thường, lúc này gợi lên 12 phần tinh thần, vậy hạ xuống quyết đấu trong đài, cùng Diệp Thần trường giằng co. Mà thấy hai người rốt cuộc đồng loạt lên đài, toàn trường các khán giả cũng là bùng nổ một hồi nhiệt liệt tiếng hô, thậm chí có người mở ra bàn cờ, đặt tiền cuộc đánh bạc. Diệp Thần coi thường ngoại giới rối bời, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú Hy Huyền Thiên, nói: "Nghe nói ngươi tu luyện cấm thuật." Hy Huyền Thiên tu luyện cấm thuật tinh thần biến, chuyện này đã ở Hắc Ám Cấm Hải truyền ra, tinh thần biến khí tượng là rất khó giấu giếm, dẫu sao là Hồng Hoang tám cấm một trong. "Ha ha, ngươi tin tức ngược lại là linh thông, ngày hôm nay vì giết ngươi, ta nhưng mà xuống vốn gốc." Hy Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp nắm chặt quyền, cả người nổ lên một cổ hạo nhiên tinh mang. Có một tôn to lớn hư ảnh, từ sau lưng hắn nổi lên, đó là trong truyền thuyết tinh đế, ngôi sao đế hoàng hư ảnh. Tinh đế hạo nhiên khí, mở. Hy Huyền Thiên quát to một tiếng, tinh thần biến vận chuyển, trực tiếp diễn hóa ra tinh đế hạo nhiên khí thần mang, sau lưng tinh đế hư ảnh, trừng vạn trượng cao, nguy nga bá đạo. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, một món quần cuộn ánh sao, hội tụ ở hắn trên thân kiếm, chợt thuận tiện lấy chạm phá thiên địa khí thế, hướng Diệp Thần đánh tới. Mơ hồ tới giữa, từ Hy Huyền Thiên trên mình, Diệp Thần thậm chí thấy được Hiên Viên Mặc Tà bóng dáng, vậy tinh đế hạo nhiên khí, ngược lại là gợi lên hắn rất nhiều nhớ lại. Hai nạn thiên kiếm, lên. Diệp Thần rút ra hai nạn thiên kiếm, bây giờ không phải là kỷ niệm thời điểm, mắt xem Hy Huyền Thiên ánh sao quần quần một kiếm chém đến, hắn lập tức huy động hai nạn thiên kiếm, nên kích lên. Chanh. Hai kiếm giao phong, Diệp Thần nhìn chính xác Hy Huyền Thiên khí cơ sơ hở, một kiếm vừa vặn đánh vào hắn kiếm thế chỗ bạc được, tia lửa vàng khắp nơi. Ừ. Hy Huyền Thiên gương mặt biến đổi, chỉ cảm thấy Diệp Thần tựa như nhìn thấu mình thần thông khí cơ, lại có thể tinh chuẩn phong tỏa nhược điểm, để cho được trong cơ thể hắn linh khí, cũng là hơi bị phản chấn, một hồi hỗn loạn. Trùng hợp mà thôi. Hy Huyền Thiên thoáng định thần, trường kiếm cơ múa, trong nháy mắt chém ra hàng tỷ kiếm, kiếm kiếm mang quần quần ánh sao gùng. Bầu trời chấn động, màn đêm buông xuống, che đậy mặt trời gay gắt. Vô số sáng chói tinh thần ở chân trời hiện lên, có từng luồng dâng trào mãnh liệt ánh sao, như thác vải vậy bạo rơi xuống, vươn vào đến Hy Huyền Thiên trên thân kiếm. Hy Huyền Thiên kiếm vũ tinh thần, mênh mông bá đạo tới cực điểm. Tinh thần biến chỗ lợi hại nhất, đó là có thể nắm trong tay chư thiên tinh túc năng lượng, lần này Hy Huyền Thiên kiếm pháp mở ra, chư thiên vũ trụ tinh thần, tựa như đều ở đây là hắn trợ uy, vô cùng lợi hại. Thấy Hy Huyền Thiên bá đạo như vậy kiếm thế, khán đài bên trên, không ít người âm thầm thán phục. Mà Hy gia các cường giả, còn có Hy Huyền Thiên sư phụ Hy Thái Trùng, cũng là âm thầm gật đầu, xem ra hôm nay chiến đấu ổn. Nhưng mà, đối mặt Hy Huyền Thiên như nước thủy triều như biển thế công, Diệp Thần nhưng là không sợ chút nào. Hắn trong mắt thấy rõ, ở trong đáy mắt, nhưng nhìn ra liền Hy Huyền Thiên kiếm pháp bên trong đủ loại sơ hở đi qua 10 ngày bên trong, Diệp Thần một mực ở La Sinh cổ tộc bên trong tu luyện, vậy nắm giữ tinh thần biến chín thành bí pháp. Cho nên, hắn thấy Hy Huyền Thiên kiếm chiêu lúc đó, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nơi có khí cơ lưu chuyển, tựa hồ cũng ở hắn dự liệu bên trong. Thậm chí, Diệp Thần có thể dự chủ ra Hy Huyền Thiên bước kế tiếp động tác. Ha ha, cái gọi là tinh thần biến, bất quá như vậy. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, huy động hai nạn tiên kiếm, ở một cái chớp mắt tới giữa, cũng là chém ra hàng tỷ kiếm, cùng Hy Huyền Thiên kiếm kiếm tranh phong, kiếm kiếm va chạm. Vô số kiếm khí kịch liệt đụng nhau, chỗ hư không chỗ nổ tung, cho dù quyết đấu trên này có cấm chế bảo vệ, thế nhưng rất nhiều cấm chế đều ở đây Diệp Thần cùng Hy Huyền Thiên kiếm khí dưới sự xung kích, tầng tầng nổ tung, khơi dậy động trời đặc khí. Hy Huyền Thiên gương mặt biến đổi, chỉ cảm thấy tự chỉ huy vẩy ra hàng tỷ kiếm, lại có thể tựa như toàn bộ bị Diệp Thần xem thấu, mỗi một kiếm đều bị ngăn trở, mỗi một kiếm đều bị hóa giải. Điều này sao có thể? Hy Huyền Thiên hoảng hốt, kiếm pháp bị phá, ánh sao cuốn ngược, chấn động được hắn liên tiếp lui về phía sau. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 6656. Mở. Chương 6656, mở. Xin lỗi, ngươi võ đạo đã bị ta xem thấu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hai nạn tiên kiếm đâm thẳng, chỉ hướng Hy Huyền Thiên ấn đường. Cái này không thể nào. Hy Huyền Thiên không dám tin tưởng, mắt xem Diệp Thần trường kiếm đâm tới, vội vàng điều động ánh sao lực, hội tụ tay trái. Tinh thần đại thủ ấn, cho ta chấn áp. Quát to một tiếng, Hy Huyền Thiên cùng như vậy một trường, gào thét đánh ra. Một trường này ánh sao lóe lên, trên không huyễn hóa ra vạn trượng to lớn trường ảnh trên có rất nhiều ngôi sao văn lạc, như vũ trụ quy tích vậy chuyển động, đặc biệt nguy nga. Cái này mênh mông một trường, chính là quay đầu hướng Diệp Thần đầu đánh tới. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Diệp Thần chút nào không hoảng hốt, đã một mắt xem thấu ngôi sao này đại thủ ấn cấu tạo, lập tức nổ lên một kiếm, Thái Dương Tiên khí hội tụ, cùng như vậy chém ngực ra, lại mang từng luồng thai khí, suy đích một tiếng, lại ung dung một kiếm, chạm phá Hy Huyền Thiên tinh thần đại thủ ấn. Hy Huyền Thiên kinh hãi, không nghĩ tới thần thông của mình lại có thể toàn bộ bị Diệp Thần nhìn thấu, mắt xem Diệp Thần tiên kiếm giết tới, vội vàng tại chỗ lộn một cái, mười phần chật vật tránh ra. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên khán đài, khi ra tất cả trưởng lão các cường giả, thấy một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Hy Huyền Thiên võ đạo đã bị Diệp Thần xem thấu, không có chút nào bí mật. Bọn họ không dám tin tưởng, Diệp Thần kết quả là làm sao làm được? Diệp Thí Thiên, ngươi lại có thể thấy rõ thần thông của ta, rất tốt rất tốt, vậy ta cũng muốn xem ngươi làm sao phá một chiêu này. Tinh Bạo Phiên vẫn lặng. Hy Huyền Thiên vành mắt hết sức nứt ra, đã biết mình võ đạo bại lộ, nhưng hắn cũng không có quá kinh hoàng, bởi vì cái này tinh thần biến dị thường cứng hãn, coi như Diệp Thần có thể nhìn thấu, cũng không cách nào chân chính ngăn cản. Hắn cả người linh khí bùng nổ, chư thiên tinh thần cũng sẽ dẫn động, từng hạt tròn tinh cầu ung ung hóa thành vỡ thạch, nổ vậy bạo rơi xuống, hóa thành một tràng mặt thế mưa sao xa, u đùn kéo đến hướng Diệp Thần rót đi. Diệp Thần thấy một chiêu này, con người cũng là hơi co rút lại, bởi vì hắn mặc dù có thể nhìn ra cái này đẩy trời mưa sao xa khí cơ biến hóa, nhưng chư thiên tinh bạo huy sắc, điều này có thể tính quá mức đáng sợ, căn bản không cách nào hóa giải. Vang, từng hạt tròn tinh cầu vỡ thạch nện ở Diệp Thần trung quanh. Diệp Thần thân thể không ngừng tiềm lượng, tả hữu đằng na, né tránh tinh vẫn tập sát, đồng thời huy động tiên kiếm, đem từng cục vẫn thạch rời ra. Nhưng vẫn thạch lưu tinh mưa số lượng đích thực quá đáng sợ, ùn ùn kéo đến, căn bản không cách nào toàn bộ phá hết. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần đều cảm thấy có chút nghẹt thở, khó mà đối phó. Kỳ hỉ, Diệp Thí Thiên, như thế nào? Khi Huyền Thiên thấy Diệp Thần hơi có điểm bộ dáng chật vật, nhất thời đắc ý cười một cái. Tinh thần biến dẫu sao là cấm thuật, hắn tu luyện bỏ ra giá cực lớn, trung cực bùng nổ uy lực, tự nhiên cũng là khủng bố. Cái này đầy trời mưa sao xa tập sát, lực sát thương kéo dài mà to lớn. Thậm chí, khi Huyền Thiên nhận vì mình, có cơ hội hướng cấm thiên bảng thứ nhất vị kia đánh vào. Cấm thiên bảng thứ nhất, đó là vô thượng quan vinh, hắn khát vọng đã lâu. Nhưng cấm thiên bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, thật lợi hại, hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Bất quá hôm nay, nắm giữ tinh thần biến, khi Huyền Thiên ngược lại là cảm thấy mình có thể khiêu chiến một tí. Kỳ hỉ, Diệp Thí Thiên, chờ ta ngày hôm nay giết chết người, huyết mạch người, chính là ta lên đỉnh cấm thiên bảng, tốt nhất trợ lực. Khi Huyền Thiên liếm môi một cái, nâng kiếm sải bước ra, mượn đầy trời tinh bạo thần uy, kiếm khí quần quẫn như sấm, mãnh liệt hướng Diệp Thần chém tới. Hắn chỉ muốn lập tức chém chết Diệp Thần, sau đó cướp lấy Diệp Thần luân hồi huyết mạch. Như vậy thứ nhất, hắn thì có tuyệt đối lòng tin, có thể nghiền ép Cấm Thiên bảng đệ nhất vị kia, nghịch thiên lên đỉnh. Diệp Thần cảm nhận được Hi Huyền Thiên kịch liệt như thế, gương mặt hơi run lên, nhưng cũng không ý kỵ, lạnh lùng nói, bằng ngươi cũng muốn giết ta, quá mức ngây thơ. Luân hồi trọng đồng, mở. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp Thần lập tức mở trọng đồng, trong tròng mắt toát ra ngàn vạn nặng quan vòng, như có vô số nhật nguyệt ở trong đó xa vào vậy. Trọng đồng mở sau đó, Diệp Thần có thể càng thấy rõ, Hi Huyền Thiên khí cơ lưu chuyển. Ta đây muốn xem, là ngươi cấm thuật lợi hại, vẫn là ta chín tầng trời thần thuật lợi hại. Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, phá cho ta. Diệp Thần quát to một tiếng, tay trái một trường cùng chụp ra, sử xuất Đại Thiên Trọng Lâu trưởng ùng ùng. Cương mãnh vô cùng trường phong, ở Diệp Thần trong lòng bàn tay kích động, chư thiên sao trời nhất thời hỗn loạn, vạn giới tinh không làm nổ tung, hiển hóa ra thế giới vô biên mênh mông khí tượng. Ngay sau đó, có từng ngọn trọng lâu nguy nga khí tượng ở Diệp Thần sau lưng hiện lên, vậy đầy trời nổ tinh vẫn, nhưng không cách nào phá hoại trọng lâu chút nào. Oanh! Diệp Thần một trường gào thét ra, đánh được tinh không nổ tung, vậy đầy trời rơi xuống tinh cầu vẫn thạch mưa xối xả, vậy toàn bộ cuốn ngược đi ra ngoài, hướng Hi Huyền Thiên giết ngược. Nhưng mà, Hi Huyền Thiên thấy Diệp Thần hung mãnh thế công, không chút kinh hoàng, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Thiên Hi trọng đồng, mở. Hi Huyền Thiên một tiếng gào thét, vậy mở mình trọng đồng, chín tầng quang vòng tách ra thả ra, mặc dù không có Diệp Thần như thế đáng sợ, nhưng ở trọng đồng ra chỉ xuống, hắn lực lượng vậy tăng lên rất nhiều, mơ hồ tới giữa, thậm chí cùng Thiên Hi đảo địa mạch, vậy sinh ra một chút cầu thông liên lạc. Mặt đất uy năng, dày đức trở vật. Hi Huyền Thiên mượn dùng địa mạch năng lượng, ở trước người mở ra một tầng kết giới vòng bảo vệ. Phịch. Diệp Thần hung hăng một trường, đánh vào vậy kết giới trên vòng bảo vệ Đại Thiên Trọng Lâu trưởng cương manh trường lực, đánh được kết giới nổ tung, Thiên Hi đảo địa mạch, vậy bị liên lụy. Chương 6657. Trình độ cao nhất. Chương 6657, trình độ cao nhất. Toàn bộ Thiên Hy đảo kịch liệt chấn động đứng lên, bên ngoài trăm ngàn toàn núi cao ùng ùng sụp đổ, lòng đất bản khối vậy rạn nứt, có dưới đất nham thạch nóng chảy bạo chảy xuống, khắp nơi đều là chim thú vật kinh trốn tiếng kêu, một phiến hỗn loạn. Nhưng Thiên Hy đảo địa mạch dẫu sao tích lũy thâm hậu, đang kịch liệt chấn động sau này rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mà Diệp Thần Đại Thiên Trọng Lâu trưởng trưởng lực cũng bị xóa bỏ. Tốt cơ hội. Khi Huyền Thiên thừa dịp này cơ hội, lập tức một bước cấp ra, phá giết hư không, vung tay lên, một tòa nguy nga bảo tháp từ trong tay hắn hiện lên, sau đó hung mạnh hướng Diệp Thần đập tới. Chỗ tòa này nguy nga bảo tháp chính là Hồng Quân thất bảo một trong Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Diệp Thần mới vừa dùng xong Đại Thiên Trọng Lâu trưởng, hơi thở còn không khôi phục, mắt xem vậy Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp nện xuống tới, tình thế nhất thời hung hiểm và phần. Nguyện vọng Thiên Tinh, cho ta ngăn trở. Thật may, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, quát to một tiếng, lập tức sử dụng Nguyện vọng Thiên Tinh, vững vàng ngăn ở trước người mình. Phịch. Khi Huyền Thiên Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp hung hăng đập vào Nguyện vọng Thiên Tinh trên, bảo tháp cùng tinh cầu kịch liệt va chạm, nhất thời nhấc lên vô cùng gió bão, bốn phía không gian kịch liệt chấn động đứng lên. Đáng chết. Khi Huyền Thiên cắn răng, lại không nghĩ rằng Diệp Thần phản ứng nhanh như vậy ở Nguyện vọng Thiên Tinh phản chấn hạ, hắn chỉ cảm thấy một hồi cự lực chuyển tới, vội vàng lui về phía sau. Diệp Thần vậy được cực lớn chấn động, hít thở sâu một hơi, đứng tại chỗ, yên lặng điều tức. Cái này Hi Huyền Thiên, không hổ là bách gia cảnh bảy tầng tiên cường giả, hơn nữa tu luyện tinh thần biến sau đó, thực lực lại có to lớn tiến bộ, hiện tại hắn mang cho Diệp Thần áp lực lớn vô cùng, chàng này danh tử quyết chiến, liền Diệp Thần cũng không dám nói có thể thất thắng. Diệp Thí Thiên, ngươi thực lực vượt quá ta tưởng tượng, xem ra muốn giết chết ngươi, phải bỏ ra giá cực lớn. Hi Huyền Thiên luyện chuyển than thở, vậy cảm thấy Diệp Thần thực lực chân thực có chút biến thái, chính là nửa bước quá chân cảnh mà thôi, lại có thể để cho hắn cảm thấy như thế khó giải quyết. Thôi, coi như sau cuộc chiến rơi vào cực lớn yếu ớt, ta cũng trước phải đem ngươi giết chết nói sau. Khi Huyền Thiên hai tay giơ lên thật cao, dường như muốn đem toàn bộ tinh không ôm vào trong ngực, trong mắt có đoạn tuyệt ý, tinh thần biến, vạn dương băng diệt. Quần quần tiếng ngâm sướng từ Hi Huyền Thiên trong miệng phát ra, tinh thần biến bí pháp thúc giục đến mức tận cùng. Một màn kinh người lúc này xuất hiện, chỉ gặp bầu trời đêm sao trời, đột nhiên xuất hiện liền một vòng tua mặt trời gay gắt, đem nguyên phiến nửa đêm lần nữa chiếu thành ban ngày. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Một vòng tua mặt trời gay gắt, tựa như bị cảm cho đòi vậy, lục tục ở chân trời hiện lên. Ngay trước mắt, chừng hàng ngàn hàng vạn mặt trời gay gắt treo ở bầu trời trên, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng nóng rực nhiệt độ. Ngàn vạn mặt trời chiếu sáng, đáng sợ nhiệt độ hạ xuống, mặt đất rừng rậm ngay tức thì bạo đốt, liền đá đều bị đáng sợ nhiệt độ cao, nổ được mở tung, Thiên Hy đảo phía dưới nước biển, suy suy bốc hơi, lập tức bốc hơi hàng tỷ tấn, hóa thành trùng trùng hơi nước bay lên không. Mà những nước này khí, lại hóa thành mưa xối xả rơi xuống, nhưng mưa rơi vào giữa không trung, lập tức bị ngàn vạn mặt trời nóng bỏng nhiệt độ bốc hơi vô hình. Thật là nóng. Toàn trường các khán giả rối rít rối loạn vội vàng vận chuyển công pháp bảo vệ tự thân, miễn được bị ánh mặt trời mang bắn chết. Ngàn vạn thái dương trôi lơ lửng bầu trời, bộc phát ra khủng bố nhiệt độ cao, chỉ sợ liền sắt thép đều có thể hòa tan. Tất cả người kinh ngạc nhìn Hi Huyền Thiên, ánh mắt mang vô cùng rung động. Hi Huyền Thiên một chiêu này chính là tinh thần biến lợi hại nhất sát chiêu, tên là Vạn Dương Băng Diệt. Thái dương cũng là ngôi sao một loại, hơn nữa còn là lớn nhất tinh thần. Tinh thần biến lợi hại nhất sát phạt chính là triệu hoán ngàn vạn luân thái dương, đồng loạt nổ, để cho địch nhân ở nhiệt độ kinh khủng cùng nổ bên trong hoàn toàn diệt vong. Cái gì? Diệp Thần nhìn vậy ngàn vạn luân thái dương trôi lơ lửng bầu trời huy hoàng hình ảnh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn ngưng thần xem chút dưới, cũng không cách nào nhìn thấu cái này sát chiêu khí cơ. Bởi vì triệu hoán thái dương, vạn dương băng diệt là tinh thần biến cuối cùng một thành nội dung. Diệp Thần từ La Hề bên kia học được chín thành nội dung, mà cuối cùng một thành, liền La Hề cũng không biết, hắn tự nhiên cũng không biết. Hiện tại, thấy Hy Huyền Thiên thủ đoạn, Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng. Tinh thần biến cuối cùng sát chiêu, chính là triệu hoán Thái Dương, lấy ngàn vạn luân Thái Dương băng diệt nổ làm giá, đem kẻ địch hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Thí Thiên, ta sẽ đem ngươi chôn ở Thái Dương bên trong. Hy Huyền Thiên ánh mắt lạnh lùng, bay đến trời cao, bối cảnh sau lưng là ngàn vạn tua Thái Dương, hắn uy nghiêm được giống như cổ xưa Thái Dương chiến thần vậy, quan sát Diệp Thần, liền như nhìn xuống một con kiến hôi. Oanh! Hạ một sát, Hy Huyền Thiên vung tay lên, vậy ngàn vạn luân Thái Dương, chính là khỏa cuốn ngọn lửa kinh khủng gió bão, ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Thần điên cuồng nổ đi. Diệp Thần con ngươi co rút lại, chỉ cảm thấy hàng tỷ cái vũ trụ, tất cả Thái Dương hành tinh đều ở đây trong một cái chớp mắt này, quay đầu hướng hắn nổ tới. Kinh khủng tia mặt trời gay gắt kiêu căng, so với hắn Thái Dương tiên hoàng trạm, còn muốn kịch liệt trăm triệu triệu lần, thật là không cách nào dùng trần gian ngôn ngữ tới hình dạng, đây là hồng hoang cấm thuật, tinh thần biến cuối cùng nghĩa sâu xa. Diệp Thần hoàn toàn hít thở không thông, vậy một vòng tua Thái Dương, ở hắn bên người nổ, hư không đều bị nghiền nát, tất cả tồn tại hết thảy đều bị chìm ngập ở mặt trời gay gắt gió bão hạ. Không cách nào hình dung nhiệt độ cao nóng bỏng, để cho được Diệp Thần cả người bắp thịt kinh mạch, kịch liệt vặn vẹo đau nhức, cơ hồ phải bị đốt cháy. Nguy cấp bên trong, hắn chỉ có thể dùng Hoàng Tuyền Đồ, Nguyện Vọng Thiên Tinh, Vạn Yêu Tiên Chỉ, Linh Địa Vân. Vân, tạm thời bảo vệ được thân thể. Nhưng, ngàn vạn luân mặt trời nổ, đơn giản là vô cùng vô tận, hắn lại cũng không có thể một mực phòng thủ đi xuống, sớm muộn có bị công phá phòng ngự một khắc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 6658. Cực hạn. Chương 6658, cực hạn. Ha ha ha, Diệp Thí Thiên, ngươi chết chắc, coi như ngươi dùng chỉ thủy một kiếm, cũng không cách nào phá vỡ ta tinh thần biến chân áp, ngươi chết chắc. Khi Huyền Thiên cao cư ở trên trời, ngửa mặt lên trời cười lớn, liều lĩnh tới cực điểm. Hắn có liều lĩnh vốn, bởi vì cái này tinh thần biến cuối cùng nghĩa sâu xa, đích thực quá đáng sợ, ngàn vạn luân mặt trời bành tạc, đơn giản là trần thế vô địch, trừ phi là thiên quân hạ xuống, nếu không không người có thể ngăn trở. Mà Diệp Thần, cho dù thi triển chỉ thủy một kiếm, cũng chưa chắc có thể phá đánh ra. Dẫu sao, hắn không phải chân chánh không không cấp cường giả, từ đầu đến cuối còn muốn bị thực tế phép tắc hạn chế. Mà ngàn vạn luân mặt trời kịch liệt nổ, uy thế quá kịch liệt, chỉ sợ liền chỉ thủy một kiếm, cũng không cách nào phá vỡ ở Hy Huyền Thiên trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Hôm nay quyết chiến, hắn thắng chắc. Toàn trường các khán giả cũng là lớn kinh hãi, ngàn vạn luân mặt trời nổ, trang diện này quá nguy nga, để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Khi ra các cường giả, một ít lãnh đời thiên quân, rối rít ra tay, mở ra ra một cái độc lập hư không, đem toàn trường người xem rời đi vào, miễn phải gặp bị chỉ ngư chi ương gùng gùng. Theo một vòng luân mặt trời nổ, toàn bộ quyết đấu đài đều bị san thành bình địa. Quyết đấu trận chung quanh sơn sơn thủy thủy, rừng rậm con sông, tất cả loại kiến trúc vân vân cũng là ở mặt trời nổ hạ trở thành phế tích. Thiên Hy đảo trung tâm, ước chừng trong xung quanh trăm dặm vùng, đang trong hô hấp bị san bằng, thật may Thiên Hy cổ tộc ở bên ngoài lại bố trí cấm chế dày đặc, mới không có để cho nổ hoàn toàn tàn phá đi xuống. Nếu không, cái này ngàn vạn luân mặt trời băng diệt, chỉ sợ ở đem toàn bộ Thiên Hy đảo cũng nổ được nghiền. Kịch liệt như vậy nổ, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần gặp phải là kinh khủng bực nào cục diện. Thằng nhóc, muốn ta ra tay sao? Ở thời khắc nguy cấp này, Hoang lão và Huyền Hàn Ngọc cũng phát ra ngưng trọng thanh âm, hiển nhiên vậy cảm giác được sự thái nguy hiểm, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, chỉ sợ Diệp Thần thật phải bỏ mạng. Không cần. Đây là ta cùng Hy Huyền Thiên cuộc chiến sinh tử, không cần người ngoài nhúng tay. Diệp Thần lắc đầu một cái, trận chiến này là hắn cùng Hy Huyền Thiên người cuộc chiến, hắn chẳng muốn người khác nhúng tay. Hắn muốn đường đường tranh tránh, giết chết Hy Huyền Thiên là Âm Dương Thần Điện người bị chết báo thủ, chứng minh mình điện chủ tư cách cùng địa vị. Hơn nữa, nếu như mượn cạnh người trong tay giết chết Hy Huyền Thiên, vậy hắn cấm tiên bảng có thể không có được hạng, không cách nào tranh bảng. Mắt xem một vòng luân Thái Dương ở bên cạnh mình nổ, Diệp Thần biết nếu như không bỏ ra điểm giá phải trả, là không thể nào phá đánh ra. Vạn Yêu Tiên Chỉ sắc. Diệp Thần vung lên Thai Nạn Thiên Kiếm. Xa xa chỉ hướng Vạn Yêu Tiên Chỉ. Rào 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 rào. Vậy Vạn Yêu Tiên Chỉ ao nước điên cuồng cuốn ngược, hội tụ đến Diệp Thần trên thân kiếm, từng luồng ao nước không ngừng bốc hơi trước, năng lượng bằng bạc bắt đầu hướng Diệp Thần thân kiếm bơm vào đi vào. Hoàng lão hơi kinh hãi, nói: "Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì?" Cái này Vạn Yêu Tiên Chỉ chính là bốn đại tiên ao một trong, hơn nữa chính là bản thể, không phải cái gì mảnh vỡ hoặc là nhanh sông. Vạn Yêu Tiên Chỉ linh khí 10 phần đậm đà, đủ Diệp Thần dùng đến tiên quân cảnh giới, vậy ngàn vạn luân thái dương nổ, nhưng không cách nào đem ao nước bốc hơi, có thể gặp cái này Vạn Yêu Tiên Chỉ lợi hại, không thiên quân thủ đoạn không thể phai mở. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lại có thể ở hiến tế Vạn Yêu Tiên Chỉ, chủ động đem vậy ao nước bốc hơi. Ao nước bốc hơi hết sau đó, hào hùng tiên linh yêu khí bơm vào đến Diệp Thần trên thân kiếm. Diệp Thần Thai Nạn Thiên Kiếm, nhất thời hiển hóa ăn gian vạn yêu ma quỷ dị khí tượng, các loại yêu ma quỷ khóc sói tru, vô cùng dữ tợn, đó là Vạn Yêu Tiên Chỉ linh khí, bùng nổ dị tượng. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần lại đem vậy ao nước hoàn toàn cho bốc hơi rớt. Ừ. Bầu trời bên ngoài, khi Huyền Tiên thấy Diệp Thần tiên trên thân kiếm, đột nhiên bùng nổ vô số yêu ma dị tượng, nhất thời lấy làm kinh hãi. Thằng nhóc này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy, có thể phá vỡ ta tinh thần biến? Khi Huyền Thiên gương mặt biến sắc, khó mà tin tưởng. Diệp Thần hai tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén, trong lòng lướt qua chỉ thủy kiếm đạo đủ loại bí ẩn. Võ đạo trung cực, không không lúc nào không, ban cho ta lực lượng, chỉ thủy một kiếm, phá cho ta. Diệp Thần trong miệng ngâm sướng, thần bí không không lúc nào không bên trong, có một món đáng sợ năng lượng tiết lộ ra, bơm vào đến Diệp Thần trên thân kiếm ở cổ năng lượng này ra chỉ xuống, Diệp Thần trên thân kiếm các loại yêu ma, lập tức khí thế bùng nổ, phóng lên cao. Ngàn vạn con yêu ma, tất cả hóa thành trăm trượng cao, đầy trời đầy vải. Lại che đậy ánh sáng của mặt trời mang, ở khắc khắc rắc rắc quái khiếu thanh, tiếng quỷ khóc sói tru, chuyển khắp vạn dặm. Đây là cái gì? Khi Huyền Thiên cùng toàn trường các khán giả thấy cái này dị tượng, nhất thời ngạc nhiên. Sau đó, bọn họ thấy được hơn nữa đáng sợ dị tượng, đủ để cho bọn họ chọn đời nhớ. Một đạo kiếm quang mang không thuộc về thế giới hiện thật khí tức đáng sợ, từ Diệp Thần trong tay bạo giết ra. Kiếm quang này không cách nào dùng trần gian ngôn ngữ hình dạng, bởi vì kiếm khí trên phụ thêm là không không thời không năng lượng. Đây là chỉ thủy một kiếm. Suy suy suy, chỉ thủy một kiếm, không không kiếm quang lướt qua, thiên địa thế giới tựa như cũng sụp đổ, hiện thế thời không bên trong, cây bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở không không xâm nhập phạt. Trôi lơ lửng bầu trời ngàn vạn luân thái dương, một chạm được Diệp Thần kiếm quang, tất cả huy hoàng thái dương giống như giấy vậy, ngay tức thì tan vỡ, sau đó bị một cổ vô hình năng lượng nghiền nát là giả không. Vậy vô số yêu ma quỷ khóc dị tượng, chạm đến vậy chỉ thủy một kiếm, cũng là cho tàn vậy bay diệt, liền một chút mảnh giấy vụn cũng không có để lại. Quyết đấu đài trong xung quanh trăm dặm chi địa, vốn là đã bị mặt trời nổ cho san bằng, nhưng làm Diệp Thần chỉ thủy một kiếm, nổ lên bay lên không, mảnh phế tích này đất này, lần nữa sụp đổ nổ tung, bị không không thời không kiếm khí nghiền nát là trong phế tích, ngay cả mạch cũng sụp đổ, bụi bặm lâm vào là giả không, cuối cùng tất cả thực tế tồn tại biến thành vũ trụ quá trống vậy hỗn độn hoang vu. Kiếm khí sát phạt còn không kết thúc, kiếm quang phóng lên cao, chỉ thủy kiếm ý bao phủ vạn dặm, thiên hy đảo cấm chế đều không cách nào ngăn trở. Diệp Thần chỉ thủy một kiếm, trực tiếp xông ra trăm dặm phạm vi hạn chế, đem thiên hy đảo những địa phương khác, những cái kia phồn hoa kiến trúc, cổ xưa thành trì, sơn nhạc nguy nga, khu rừng rậm rạp, chỉ cần là thực tế tồn tại, có thực tế phép tác đồ, toàn bộ bị nghiền nát, toàn bộ bị chém bạo, toàn bộ đều hủy diệt. Khoảnh khắc tới giữa, thiên hy đảo bể, hết thảy đều tựa như vào giờ khắc này bể. Thiên hy cổ tộc đạo tràng, năm đó liền ma tổ vô thiên đều không từng nghiền nát địa phương, ở Diệp Thần chỉ thủy một kiếm bao phủ hạ, hoàn toàn bể nát. Chỉ thủy kiếm đạo, coi thường thực tế quy luật, có thể nghịch chuyển thiên địa, nghiền nát hết thảy thực tế tồn tại đồ. Thời khắc này Diệp Thần mượn vạn yêu tiên chỉ hiến tế năng lượng, lại thi triển ra chỉ thủy kiếm đạo, lại có thể thật làm được đến gần không không, nghiền nát hết thảy thực tế phép tắc cảnh tượng. Chương 6659, cuối cùng một phân chia. Chương 6659, cuối cùng một phân chia. Coi như Nhâm Phi Phàm, ma tổ vô thiên toàn lực ra tay, cũng không thể hoàn toàn đánh phá thiên hy đạo, lại có thể bị hắn một kiếm nghiền nát. Toàn bộ thiên hy đạo chỉ có cốt lõi nhất mấy tòa kiến trúc, tổ tông từ đường, công pháp điện, binh khí các, pháp bảo các, đan dược các cùng các nơi, ở thiên hy cổ đế tự tay bảo vệ hạ, còn có thể giữ nguyên vẹn bên ngoài, cái khác hết thể tồn tại đều bị nghiền nát. Ngày xưa phồn hoa thiên hy đảo chỉ còn lại mấy tòa lẻ loi kiến trúc đáng sợ hơn phải, thiên hy đảo vạn dặm chu vi, hắc ám cấm hải đại dương đều ở đây ngay tức thì biến mất, không phải bốc hơi, là trực tiếp biến mất, bị không không thời không lực lượng cuốn sạch, hóa thành hư không. Thiên hy đảo chu vi vạn dặm, trừ vậy mấy tòa lẻ loi kiến trúc bên ngoài, đã không thấy được thế giới hiện thật tồn tại đồ, chỗ này biến thành một phiến vũ trụ hỗn độn vậy hư không, tràn đầy hoang vu vắng lặng hơi thở. Nhân Phi Phàm ngay tại thiên hy đảo cách đó không xa, thấy vạn dặm chu vi đều bị không không thời không năng lượng nghiền nát, hắn nhất thời thất kinh, nhìn về Diệp Thần phương hướng. Thằng nhóc này, kiếm đạo lại có thể như vậy đáng sợ, truyền thuyết chỉ thủy một kiếm, con kiến hôi đều có thể đánh giết thiên thần, quả nhiên không giả. Hắn rung động thật sâu, bởi vì cho dù là hắn, cũng không thể công diệt thiên hy cổ tộc mười mấy chục nghìn năm tích lũy, đem thiên hy đạo phá hủy. Nhưng Diệp Thần, nhưng chân chính làm được, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đây là thuộc về không không lực lượng. Chiến đấu nhất trung tâm, Diệp Thần kịch liệt thở hổn hển, cả người xương cơ hồ mau bung cái khung, kinh mạch trước đó chưa từng có đau nhói. Một kiếm này, hắn tiêu hao quá lớn. Cái này chỉ thủy một kiếm, có thể bùng nổ như thế kinh khủng ý lực, nhưng thật ra là bởi vì hắn hiến tế vạn yêu tiên chỉ. Vạn yêu tiên chỉ, đây chính là bốn đại tiên ao một trong, bàn về phẩm chất, chỉ so với hứa nguyện tiên chỉ, hơi kém một bậc mà thôi. Thái thượng tiên nữ đạt được hứa nguyện tiên chỉ, liền dám lập tức phản bội vạn hư, tự lập môn hộ, thành lập nguyện vọng tiên giáo, tự xưng giáo chủ, có thể tưởng tượng được bốn đại tiên ao uy năng. Cái này vạn yêu tiên chỉ uy năng, cũng là dị thường cường hãn, Diệp Thần trực tiếp hiến tế hết, bộc phát ra năng lượng, có thể tưởng tượng được. Hiện tại vạn yêu tiên chỉ đã hoàn toàn khô kiệt, chỉ còn lại một cái nghiên mực vậy đồ, bay trở về Diệp Thần trong lòng bàn tay, ánh sáng hoàn toàn ảm đạm. Mà mượn vạn yêu tiên chỉ hiến tế, Diệp Thần vậy chỉ thủy một kiếm, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng uy lực, cho mượn dùng đến không không lúc nào không năng lượng, so hắn trước đây chém chết mông tên Nezo lao yêu, còn muốn nồng nặc trăm lần. Mà đây chút đáng sợ không bất lực tính, tạo thành phá hoại, vậy là vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ thiên hy đảo đều bị Diệp Thần nghiền nát, thiên hy cổ tộc tích lũy mười mấy chục nghìn năm khí vận, chí ít mất hút liền 8-9 thành đáng tiếc, vạn yêu tiên chỉ có một phần, hắn không thể nào lại hiến tế. Hơn nữa, một kiếm này giá phải trả, thực sự quá lớn. Diệp Thí Thiên, ngươi. Khi Huyền Thiên thấy Diệp Thần một kiếm này tạo thành đáng sợ phá hoại, cả người đều đần độn. Hắn chật vật từ không trung đánh mất, ngã nhào trên đất, ở Diệp Thần kiếm khí ảnh hưởng đến hạ, hắn đạo tâm đã tan vỡ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Khi Huyền Thiên, còn đánh nữa không? Diệp Thần chống kiếm, lão đạo lắc lư đứng lên, chỉ thủy kiếm đạo còn có một chút uy lực còn lại, muốn giết Hi Huyền Thiên, đó là dư sức có thừa. Mà toàn trường các khán giả, còn có Hi gia cường giả, đều là vô cùng rung động nhìn Diệp Thần. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần cái này chỉ thủy một kiếm, lại có thể sẽ có đáng sợ như vậy uy lực. Liên liên Hi Huyền Thiên sư phụ Hi Thái Trùng, cũng là mồ hôi lạnh nhễ nhại, lòng hắn muốn, nếu như một kiếm kia chém chết chúng ta, ta chỉ sợ ở ngay tức thì lâm vào là phân vụn. Hắn là thiên quân cấp cường giả khác, nhưng cho dù là hắn, cũng không có lòng tin đối kháng Diệp Thần mới vừa một kiếm kia. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần một kiếm kia là đáng sợ cỡ nào, lợi hại bực nào, đã có thể giết chết chân chính thiên quân. Dĩ nhiên, đây cũng không phải nói Diệp Thần hiện tại thật có năng lực đánh giết thiên quân. Hắn mới vừa một kiếm kia là hiến tế vạn yêu tiên chỉ bùng nổ, vạn yêu tiên chỉ chân quý như vậy pháp bảo, hắn cũng chỉ có một kiện mà thôi. Lần sau muốn lại bùng nổ, trừ phi là hiến tế hoàng tuyển đồ, hoặc là nguyện vọng thiên tinh, nhưng cái này dạng giá quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần chỉ thủy một kiếm, mượn hiến tế vật gì khác bùng nổ lực lượng, nghịch giết bách gia cảnh hậu kỳ cường giả, chính là cực hạn, không thể nào thật vượt qua thực tế hạn chế, chém chết thiên quân, dẫu sao hắn còn cuộc sống ở hiện thế thời không, cũng không phải thật nắm trong tay không không lực lượng ủng. Ở Diệp Thần uy áp hạ, khi Huyền Thiên hoàn toàn luống cuống, quỳ xuống đất, liền liền dập đầu đầu, nói: "Diệp Thí Thiên, tha mạng, tha mạng. Ngươi thắng, ta nhận thua, ta nhận thua." Vậy chỉ thủy một kiếm, xen lẫn không bất lực tính, đích thực quá đáng sợ. Khi Huyền Thiên là từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được không không thời không uy áp. Hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao không không cảnh giới sẽ bị dự là tu luyện trung cực, vô số võ giả mơ tưởng để cầu, cũng muốn bước vào không không. Bởi vì, không không lúc nào không, chân thực quá kinh khủng, không không năng lượng có thể ung dung nghiền nát thực tế tồn tại hết thảy quy luật, ở không không trước mặt, cũng giống như giấy vậy yếu ớt. Diệp Thần thấy Hy Huyền Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình dáng, trong bụng cảm thấy thoải mái, nói: "Tinh thần biến bí từ đâu?" Hy Huyền Thiên sắc mặt trắng bệch, lập tức hội tụ ánh sao, hóa thành một ngôi sao hạch, giao cho Diệp Thần, nói: "Đây chính là tinh thần biến nguyên vẹn bí tịch, Diệp Thí Thiên, ngươi cứ việc cầm đi, cầu ngươi tha ta một mạng." Hắn chưa đủ thiên thuế, liền tu luyện tới bách gia cảnh bảy tầng thiên, tương lai tiền đồ vô hạn, chân thực chẳng muốn lúc này chết đi. Diệp Thần nhận lấy vậy tinh hạch, cẩn thận cảm ứng một tí, quả nhiên phát hiện là bản nguyên vẹn bản, vậy triệu hoán Thái Dương, Vạn Dương băng diệt bí pháp, vậy ở trong đó. Lúc đầu cuối cùng một thành nội dung là như vậy. Diệp Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bí ẩn giải khai, vậy cổ võ đạo lửa cũng là rốt cuộc tắt đi xuống, lại nữa đau khổ hắn nội tâm. Dừng một chút, Diệp Thần sai bước đi đến Hy Huyền Thiên trước mặt, mũi kiếm chỉ trước hắn lỗ mũi, nói: "Ngươi thật nhận thua?" Hy Huyền Thiên nói: "Ta nhận thua, ta nhận thua." Vừa nói vừa bịch bịch dập đầu. Khi ra các cường giả, thấy bọn họ trong lòng thánh tử, lại có thể như thế một bộ ngóc đuôi xin sọ tư thái, đều là ngây dại. Mà toàn trường các khán giả cũng là lộ ra một bộ khinh bị thần sắc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm chương 6660. Nhân vi phạm thái độ. Chương 6660, nhân vi phạm thái độ. Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Rất tốt, vậy ngươi nói cho ta, Phục Thiên Thánh Tử trọng đồng, là ai đào đi?" Khi Huyền Thiên hoảng hốt vội nói: "Là ta đào đi, ta hèn hạ vô sỉ, đào đi ca ca ta trọng đồng, gạt đời đạo danh, ta đáng chết." Vừa nói hai tay trái phải cùng làm, bật bật quạt mình mặt hai. Khi ra các cường giả, còn có toàn trường người xem, nghe được Hy Huyền Thiên thẳng thắn, đều là một phiến xôn xao. Cái gì? Lúc đầu Phục Thiên Thánh Tử trọng đồng, lại là hắn đào đi? Tuyệt không khả năng. Ta Thiên Hy nhất tộc thánh tử sao sẽ làm ra cái này cùng trời chu đất diệt chuyện, nhất định là luân hồi chi chủ uy hiếp, thánh tử mới không thể không khuất phục. Đúng. Luân hồi chi chủ cấp lấy Phục Thiên Thánh Tử trọng đồng, âm hiểm cay độc, nên làm ngàn đao lâm chỉ. Mau mời lao tổ ra tay. Diệp Thần không có quan tâm Thiên Hy cổ tộc những người đó tức giận mắng, một hồi lâu sau hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía. Một đám ngu dân, nói ta đoạt các ngươi thánh tử trọng đồng, vậy các ngươi có từng thấy Hy Huyền Thiên trọng đồng có muôn vạn lưu quang? Chính là chín đạo tia sáng trọng đồng, ta còn khinh thường tại cướp. Một câu nói này giống như dao nhọn hung hăng đâm vào Hy Huyền Thiên tim, để cho hắn sắc mặt hơn nữa trắng bệnh. Mà trung quanh những cái tia Thiên Hy tộc nhân thanh âm vậy dần dần nhỏ xuống, phàm là có mắt người cũng có thể nhìn ra chiến đấu trên đường Diệp Thần nơi sử ra trọng đồng ai vượt qua xa Hy Huyền Thiên trọng đồng. Hư không kết giới trung quanh, khi thái trùng thần sắc nặng tới cực điểm. Ca ca ngươi trọng tình trọng nghĩa, cho dù là bị ngươi tức đoạt trọng đồng, rơi vào vực sâu không đáy cũng không có câu oán hận, mà ngươi từ đầu tới đuôi chỉ sẽ suy nghĩ mình, vong cố tình huynh đệ. Đối ngươi loại người này, chỉ có một chữ nói. Diệp Thần mặt không cảm giác nói, trong tay hai nạn thiên kiếm hóa hình ra. Không, không muốn. Luân hồi chi chủ, ta cầu ngươi, không nên giết ta. Khi Huyền Thiên lắc đầu liên tục, trong mắt cũng mang theo khẩn cầu vẻ. Ngay tại lúc này, chân trời đầu xa, màu bạc trắng lưu quang bạo sông lên tới, mang theo muôn vàn thế lôi đỉnh, ầm ầm rơi xuống. Ngươi dám? Người tới chính là Hy Huyền Thiên sư phụ Hy Thái Trùng, hắn quắc mắt trừng mắt, một trường vỗ xuống, thiên quân uy thế hiển hách, đưa tới trong xung quanh trăm dặm đổ nát thê lương chấn động, hóa thành từng đạo lưu quang vòng xoáy, hoàn toàn phong tỏa Diệp Thần chung quanh tràn vực. Những cái kia vòng xoáy lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ cuốn lên trùng trùng tàn vật, sơn xuyên vào giờ khắc này san thành bình địa, đá vụn bay vỡ, vô tận hải lưu tựa như cuồng long phi vũ, xông lên chân trời. Trước đó chưa từng có diệt thế gió bão sen lẫn màu tím sấm sét, khí tượng muôn vàn, hùng vĩ bằng bạc, hùng vĩ phi phàm. Hy Thái Trùng trong mắt bạo phát ra cường thịnh sấm sét, gió lớn sấm chớp mưa bão. Hy Thái Trùng quát to một tiếng, bàn tay nổ lên ngập trời màu xanh lá cây sấm sét, hướng Diệp Thần bạo giết đi, đây là thiên quân sát phạt, long trời lở đất. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, trạng thái suy yếu dưới, chỉ cảm thấy được mang kiếm tay lộ vẻ tỷ số bên ngoài cố hết sức. Hắn mới vừa sử xuất trung cực nghĩa sâu xa chỉ thủy một kiếm, cả người lực lượng cũng bị rút sạch, nơi nào ngăn cản được như vậy uy áp. Mắt xem vậy động trời sấm sét, thì phải đem hắn giết chết, nhưng vừa lúc đó, một đạo huyết nguyệt kiếm mang phá không tới, suy đích một tiếng, đem đầy trời sấm sét, toàn bộ diệt bể. Nhân vi phàm biến dạng hư không, tay cầm trường kiếm, vắt ngang ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, kêu lên: "Nhân tiền bối!" Nhân vi phàm nơi đứng chân trời đã hoàn toàn sụp đổ, mây trắng dần dần không nhìn thấy, hắc động liệu nguyên, chói mắt đến làm người không cách nào nhìn thẳng ngất trời ánh sáng thông suốt thiên địa. Khi Thái Trùng ngơ ngác nhìn Nhân vi phàm, từ Nhân vi phàm trên mình, hắn cảm thấy một cổ vô cùng là bén uy thế, đó là thuộc về duy nhất vô lượng thiên quân hơi thở, uy sắc vũ trụ, nghiền ép trần thế. Hắn mặc dù là thiên quân cường giả, nhưng ở Nhân vi phàm trước mặt, nhưng là vô cùng nhỏ bé. "Nhân vi phàm, ngươi dám ra tay?" Khi Thái Trùng cắn răng, không nghĩ tới Nhân vi phàm lại dám hạ xuống, chẳng lẽ không sợ nhân quả bại lộ, bị sau lưng nhân vật lớn phát hiện sao? Nói xong đơn đả độc đấu, các ngươi Thiên Hy cổ tộc lại dám vi phạm quy tắc, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nhân vi phạm giọng lãnh đạm, trong tròng mắt lướt qua ý định giết người. Nhân vi phạm, ngươi. Khi Thái Trùng còn muốn giải thích rõ cái gì, nhưng bỗng nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, cả thế giới cũng tối lại. Lau một cái huyết nguyệt kiếm mang, đem đầu hắn chém xuống, liên quan thần hồn, cùng chôn bụi. Nhâm Phi Phàm nhàn nhạt thu hồi trường kiếm, ngay chớp mắt giết chết Hy Thái Trùng, liền như chém chết một con sâu vậy.
Cái gì?
Thấy một màn này, toàn trường người xem cùng Hy gia các cường giả đều là cả kinh thất sắc. Phải biết, Hy Thái Trùng nhưng mà thiên quân cấp bậc cao thủ, ở Hy gia địa vị cực cao, đào tạo một cái thiên quân, không biết phải hao phí nhiều ít tài nguyên, tiêu hao nhiều ít khí vận, như vậy tồn tại, lại bị Nhâm Phi Phàm như nghiền chết con kiến hôi, trực tiếp một kiếm giết chết đơn giản là vô tình.
Sư phụ.
Khi Huyền Thiên thấy Hy Thái Trùng chết, nhất thời hù được mặt không người sắc. Hắn muốn chạy trốn, nhưng ở Nhâm Phi Phàm hơi thở dưới sự uy hiếp, cả người chút nào nhúc nhích không được, cứng ngắc tại chỗ. Nhâm Tiền Bối. Diệp Thần cũng là ngơ ngác nhìn Nhâm Phi Phàm, hoàn toàn không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm như thế hung hãn, lại cả ngày quân cấp tường giả khác cũng tiện tay xóa bỏ.
Lão tổ, lão tổ cứu mạng, cứu mạng.
Khi Huyền Thiên đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, hướng bầu trời kêu to lên, muốn mời Thiên Hy Cổ Đế ra tay đối kháng Nhâm Phi Phàm. Nhưng Thiên Hy Cổ tộc tổ sư gia, Thiên Hy Cổ Đế không biết che giấu ở địa phương nào, hắn thấy Hy Thái Trùng chết, một đời thiên quân chết đi, lại cũng không có hiện thân, tựa hồ kiêng kỵ Nhâm Phi Phàm uy nghiêm, cũng không dám lập tức xé rách ra mặt. Dẫu sao, toàn bộ Thiên Hy đảo đều bị Diệp Thần chỉ thủy một kiếm hoàn toàn phá hủy, tích lũy mười mấy chục nghìn năm khí vận, mất hút liền 8-9 thành, mất đi địa mạch khí vận theo nhờ, cho dù là Thiên Hy Cổ Đế, vậy tuyệt đối không cách nào cùng Nhâm Phi Phàm chống lại.
Thằng nhóc, ngươi không phải muốn báo thù sao?
Nhâm Phi Phàm nhìn xem Hy Huyền Thiên, lại nhìn xem Diệp Thần.
Nghe được trả thù hai chữ, Hy Huyền Thiên con ngươi co rút lại, đạo tâm tan vỡ dưới, lại hướng Diệp Thần quỳ xuống, nói: Diệp Thí Thiên, tha mạng.
Diệp Thần gương mặt tiến lặng, nhưng là lạnh lùng tới cực điểm, trong tay hai nạn thiên kiếm vung lên, vô cùng thai khí cuộn sạch ra, lướt qua Hy Huyền Thiên thân thể. Hy Huyền Thiên phát ra nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể ở thai nạn kiếm khí ăn mòn, trong phút chốc hóa thành xương khô, hình thần câu diện, hoàn toàn chết.
Huyền Thiên thánh tử chết.
Toàn trường các khán giả, còn có Hy gia các cường giả, thấy Hy Huyền Thiên hai thời trò, trước sau bỏ mình, đều là rung động cùng cùng. Mà vào lúc này, bầu trời chấn động, có một khối đá bia nổi lên, đó là Cấm Tiên bảng hạng bia đá. Trên tấm bia đá, xếp hạng thứ 2 Hy Huyền Thiên, tên chữ hoàn toàn nhạt đi biến mất. Mà Diệp Thí Thiên ba chữ, xếp hạng tiến về trước một tên, trực tiếp thay thế Hy Huyền Thiên, xếp hạng thứ 2. Rốt cuộc xếp hạng đệ nhị.
Chương 6661. Vô Thiên và Nhâm Phi Phàm.
Chương 6661. Vô Thiên và Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy hạng lên cao sau đó, cả người có đại khí vận gia trì, từng vòng thần mang tiên quang bung ra, hắn mới vừa vận dụng chỉ thủy một kiếm, vẫn là vô cùng yếu ớt hình dáng, nhưng hiện tại, hạng lên cao sau đó, trong sâu thẳm, đạt được một cổ vô hình bản phúc, tất cả yếu ớt đều là tiêu tán. Hắn trạng thái, ngay tức thì khôi phục được đỉnh cấp.
Lại có lớn như vậy bản phúc, ta nếu có thể bắt lại thứ nhất, há chẳng phải là người tiên.
Diệp Thần mừng rỡ không thôi, tấn thăng thứ 2 bản phúc tăng thêm, vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn vận dụng chỉ thủy một kiếm, tiêu hao cực kỳ to lớn, vốn là lấy là cần nghỉ ngơi rất lâu, nào nghĩ tới hiện tại hạng tăng lên sau đó, trực tiếp khôi phục viên mãn. Nếu như có thể tranh bảng thứ nhất, tăng lên sợ rằng sẽ lớn hơn.
Thằng nhóc, đi thôi.
Nhâm Phi Phàm vung tay lên, ở toàn trường người nhìn soi mói, trực tiếp mang Diệp Thần rời đi. Từ đầu chí cuối, Thiên Hy cổ tộc tổ sư gia, Thiên Hy cổ đế cũng không có lộ diện. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm hoàn toàn rời đi Thiên Hy cổ tộc. Hai người rời đi Thiên Hy đảo, đạp phá hư không, đi La Sinh đảo phương hướng tiến về phía trước. Diệp Thần dẫn đầu cười nói, Nhâm Tiền Bối, lần này nếu như không có ngươi ra tay, ta chỉ sợ cũng muốn thua ở Thiên Hy đảo. Nhâm Phi Phàm sững sốt cười một tiếng, hắn lưng đeo trường kiếm, khí độ lăng nhiên.
Tiểu tử ngươi nhưng mà luân hồi chi chủ, luân hồi chi chủ người mang đại khí vận, sẽ không dễ dàng gãy kích.
Nhâm Tiền Bối liền chớ có rêu cả ta, lớn hơn nữa khí vận vậy cần phải bị ta cái này xung động tính cách làm hỏng không thể.
Diệp Thần cười khổ một tiếng.
Nhâm Phi Phàm không trả lời, mà là cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Bằng vào Nhâm Phi Phàm năng lực, hai người có thể ở ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa vượt qua mấy ngàn dặm, rất nhanh liền có thể trở lại La Sinh đảo. Nhưng ngay khi bọn họ xuyên qua một phiến hư không nước lũ thời điểm, nhàn nhã đi vậy, Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên lúc này khí thế biến đổi, ngay trong ánh mắt bỗng nhiên tóe ra sạch bóng. Hắn kéo Diệp Thần nhanh chóng chợt lùi mấy ngàn dặm, một cái chớp mắt thời gian đã đến biển vô tận bầu trời.
Diệp Thần kinh ngạc hơn, có thể từ vậy phiến nhanh chóng co rút lại trong hắc động thấy lao một cái cực kỳ thâm thúy hắc ám.
Làm hắc động sắp hoàn toàn đóng kín thời điểm, mấy đóa ma khí uy nghiêm xương trắng hoa sen lặng lẽ tách thả ra, không lâu lắm phân bố toàn bộ chân trời. Một bóng người đạp xương trắng hoa sen bước ra, thân hình cao lớn như ma, mặt mũi nhưng là tuấn mỹ dị thường.
Diệp Thần con ngươi chợt co rút một cái.
Người tới lại là Ma Tổ Vô Thiên.
Nhân Phi Phàm ngược lại là lộ vẻ được mười phần ổn định, tựa như đã sớm biết Ma Tổ Vô Thiên sẽ tới vậy.
Ma Tổ Vô Thiên trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một đóa lớn chừng bàn tay xương trắng hoa sen, nửa hỗn độn nửa rõ ràng, đem hắn gương mặt vậy ánh chiếu được hư hư thật thật, phân không phân biệt rõ.
Nhâm gia thiên mệnh, ngươi hiện tại chánh sử đang đột phá mấu chốt kỳ, như vậy bại lộ vị trí, không sợ ảnh hưởng đột phá sao?
Ma Tổ Vô Thiên ngay mặt hướng Nhâm Phi Phàm nói chuyện, nhưng Diệp Thần cảm giác hắn ánh mắt luôn là vô tình hay cố ý rơi vào trên người mình, vậy trong đó bao hàm tức giận, sát ý, còn có tiếc nuối cùng nhiều loại phức tạp tình cảm.
Nhâm Phi Phàm ổn định bình thường nói, chuyện ta cũng không nhọc đến ngươi phí tâm.
Ha ha. Ma Tổ Vô Thiên cười lạnh một tiếng. Bỏ mặc ngươi hôm nay thái độ như thế nào, luân hồi chi chủ ta là giết định. Hắn gia nhập ta Cựu Nhật Minh hỏi do tình báo, trợ giúp ngoại địch, lại lấy đi ta muốn mảnh vỡ, hắn tim có thể giết.
Hắn sau lưng bỗng nhiên lúc này bộc phát ra muôn vàn dị tượng, ngàn vạn nặng ma khí lan tràn hư không, uy áp cực kỳ khủng bố.
Cựu U Ảo thuật pháp, U Minh thú.
Vậy cổ uy áp tựa như thông linh tính, hóa thành thái cổ hung thú phóng lên cao, đánh về phía hai người, bầu trời ngay tức thì bị xuyên thủng.
Hung thú mắt như trung đồng, chân đạp hư không, mỗi đạp một bước thiên địa nhật nguyệt cũng làm biến sắc, vũ trụ tựa như đều phải vỡ nát. Nhâm Phi Phàm sừng sững không nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo, hỗn độn thời không chỗ sâu xé ra một đạo khổng lồ chỗ rách, màu xanh đen cự kình cuốn sóng biển gào thét ra. Thiên quân pháp bảo, cự kình thần thụ. Nhâm Phi Phàm nơi dùng phương pháp bảo, uy lực thông thiên triệt địa, giống vậy làm đấu chuyển tinh gì, vạn vật chìm nổi. Thái cổ hung thú cùng không trung sâu thẳm cự kình tướng đụng vào nhau, nén đến mức tận cùng chiến đấu linh khí hủy thiên diệt địa, chu vi mấy chục ngàn dặm bị bốc hơi khô đáy biển lom xuống vùi lấp, do như núi lửa bộc phát. Vô số sơn xuyên cây cối hóa là cho tàn, không gian nghiền nát thành văn, như trời phạt hạ xuống. Phía dưới thiên hy đảo, rất nhiều thiên hy cổ tộc người trong bị vô tận khí thế ngút trời đè được cong xuống thân mình, bò lổm lổm trên đất. Chỉ có số ít trong cổ tộc thái thượng trưởng lão có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, học hỏi chàng này trong thiên địa đỉnh cấp tỷ thí. Thật may chiến đấu địa điểm khoảng cách thiên hy đảo còn có nhất định không gian, nếu không chỉ dựa vào chiến đấu lần này dư âm, cũng đủ để đem thiên hy đảo hoàn toàn san thành bình địa. Diệp Thần lui về sau rất nhiều, đối mặt ma tổ vô thiên khí thế nghiền ép, hắn không chút nghĩ ngợi liền mở ra nguyện vọng thiên tinh. Chỉ bất quá nguyện vọng thiên tinh tạo thành bình phong che chở cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở chấn động đánh vào. Hắn linh thức cùng thân xác đều bị liền ảnh hưởng. Đây chính là Nhâm Phi Phạm và vô thiên thực lực sao? Quá kinh khủng. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Hắn đang trốn thiếu người gian cấm thành thời điểm, đã từng chính diện đối kháng qua ma tổ vô thiên một đạo phân thân, khi đó liền cảm thấy vô cùng cố hết sức. Hiện tại ma tổ vô thiên theo Nhâm Phi Phạm hơi thở tìm tới, chân thân hạ xuống, đối mặt thế giới hạng trước ba cường giả, Diệp Thần rất nhanh có lần nữa định nghĩa. Mình bây giờ sợ rằng liền một trưởng của đối phương cũng không chống nổi. Trên lệch quá xa. Hai đại vô lượng cấp cường giả không có do xét, trực tiếp khai chiến, dùng trời sập đất diệt tới hình dạng cũng không quá đáng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm trường 6662. Chín đại ám hắc cấm trận. Chương 6662, chín đại ám hắc cấm trận. Màu máu đồ sát thiên trạng trang đỏ ánh sáng cùng ma la kinh tràng uy nghiêm ma khí kịch liệt va chạm, vô số thực tế quy luật bị nghiền, ma hóa cổ xưa thánh Phật như thiên thần giáng thế, uy nghiêm vô địch. Ma tổ vô thiên triệu hoán ra ma la kinh tràng, ma đạo khí tượng bao trùm tinh không, đầy trời xương trắng hoa sen tách thả ra, vũ trụ tinh thần hiện ra hết trong đó. Nhân Phi Phàm tự nhiên không cam lòng yếu thế, kiếm trong tay quang hàn triệt thiên địa, một kiếm đâm rách hắc ám cấm hải cấm kỵ, thông suốt cầu vòng, văng tung tóe hỗn độn. Kiếm quang chói mắt thần thánh trang nghiêm, trong lòng Phàm là có một chút tàn niệm người, đều là không dám nhìn thẳng. Thản nhiên không thẹn, đỉnh thiên lập địa. Đây cũng là Nhân Phi Phàm đại lộ, bất kỳ quy tắc đều không cách nào chói buộc hắn, bất kỳ tâm ma cũng không cách nào đánh bại hắn. Đỉnh cấp chiến đấu giữa cường giả tuyệt không phải lấy từng chiêu từng thức tới định thắng bại. Hiện tại Nhân Phi Phàm đã kéo ma tổ vô thiên, Diệp Thần nhanh lên ngồi xếp bằng, điều dưỡng sống, khôi phục thực lực. Bên kia thiên hy đảo người trên đã chậm rãi từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Mấy tên từ thiên hy cổ trong đất đi ra ngoài thái thượng trưởng lao chủ trì đại cuộc, thu thập đổ nát gia viên. Cái này đáng chết luân hồi chi chủ không chỉ có giết thánh tử, còn phá hủy nhà chúng ta, thù này không đội trời chung. Chúng ta mấy đời người dốc hết tâm huyết tạo dựng lên gia viên, liền bị trời giết này luân hồi chi chủ cho phá hư, ta không cam lòng. Trên đảo tràn đầy thiên hy cổ tộc tộc nhân tức giận gầm to, vậy mấy tên thái thượng trưởng lao giống vậy sắc mặt âm trầm như nước. Bọn họ lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó văng tứ tán, triệu tập một nhóm người ngựa tới lên đến đảo các nơi. Diệp Thần đang thiên hy đảo ngoài ngàn dặm đáy biển điều dưỡng sống. Bọn họ tuyệt không thể nào thả qua cái này cơ hội. Lão tổ xin giao phó cho cổ trận lực lượng, hiện tại Nhâm Phi Phàm đã rơi vào cùng ma tổ vô thiên kịch chiến, không dành chiếu cố đến cái khác, chính là chúng ta đánh chết luân hồi chi chủ tốt cơ hội. Một tên thái thượng trưởng lão ôm hận hô: "Lão tổ, xin kích hoạt cổ trận, đánh chết này liêu, bảo vệ ta Thiên Hy cổ tộc vạn năm danh dự." Thiên Hy cổ tộc các tộc nhân quần chúng kích động, hận không được đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi. Không lâu lắm, Thiên Hy đảo cấm địa chỗ sâu truyền tới một đạo mênh mông thanh âm mờ ảo. "Chính xác." Thiên Hy lão tổ đáp ứng đồng thời, Thiên Hy đảo đông nam tây bắc bốn phương hướng, oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt. Cổ trận lập bàn, đã khởi động. Cấm địa chỗ sâu, tinh khiết hào hùng linh khí toàn bộ dưới vào đến cổ trận trong đó, tỉnh lại cả tòa Thiên Hy đảo. Đáy biển thế giới vực sâu hiện lên chi chít trận văn, đem cả tòa Thiên Hy đảo bao vây. U Minh Ma đồng trận mở. Theo Thiên Hy lão tổ cả người quát lên, tràn đầy vô giới hạn ma khí nghiền nát hư không, dung chuyển cát khôn. Thật ở khác một phiến hư không hai lớn cường giả đỉnh phong, tự nhiên cảm giác được Thiên Hy đảo lên dị biến. Nhân Phi Phàm dư quang khỏe mắt nhìn về phía dưới. Nhâm gia thiên mệnh, trước hay là cố tốt chính ngươi đi. Ma tổ vô thiên một trưởng gỗ xuống, xương trắng dày đặc, ma khí cuồn cuộn, do có cổ xưa phản âm vang khắp tinh không, ngâm tụng ma kinh. Nhân Phi Phàm gợn sóng không sợ hãi, hơi thở vững vàng. Người cũng như nhau, không cần người ngoài nhắc nhở, Diệp Thần đã phát giác khác thường. Mắt hắn híp lại, xa nhìn phương xa, nơi đó có ngập trời ma khí đang hội tụ, tràn ngập chân trời, bao phủ đám mây lớn tiêu, lại dần dần huyễn hóa thành một cái con mắt thật to. Vậy chỉ ma nhãn phảng phất từ địa ngục chỗ sâu tới, mang theo tu la minh lửa, ưu tịch ngọn lửa không tiếng động cháy, nhiệt độ băng hàn tới cực điểm. Thời không làm đông, bể tắc cảnh. Mà đang ở Diệp Thần ngước mắt nhìn ra xa giờ khắc này, ma nhãn giống như thông linh tính, gắt gao phong tỏa chỗ hắn ở. Diệp Thần hít sâu một hơi, biết được tai nạn lại sắp tới. Nếu như hắn đoán không lầm, Thiên Hy đảo bảo vệ đảo đại trận chính là trong truyền thuyết thái cổ chín đại ám hắc cấm trận một trong, U Minh Ma đồng trận. Chín đại ám hắc cấm trận vốn là cao nhất thuật pháp, chỉ tiếc bị hắc ám cấm hải ở giữa cổ xưa tồn tại nơi được, dính liền kết cục thảm hại, từ đó diễn hóa thành tà ác trận pháp ám hắc cấm trận xuất hiện địa phương, không một không phải sinh linh đồ thán. Lại cấm trận bảo vệ cần máu tươi tới, sợ rằng đã có không ít người trở thành cấm trận chất dinh dưỡng đường đường thiên hy cổ tộc, lại lấy đen sấm cấm thuật tới làm bảo vệ đảo đại trận đáng xấu hổ, đáng hận. Luân hồi chi chủ, hôm nay sẽ để cho ta thiên hy nhất tộc tới kết thúc ngươi luân hồi, đưa ngươi vào địa ngục. Mấy tên thiên hy cổ tộc thái thượng trưởng lao gầm thét hòa lẫn U Minh Ma đồng trận ma khí, truyền bá đến cấm trận trong đó, đen sấm hơi thở bốc hơi lên vượt quá, đánh phía Diệp Thần ở địa phương đó. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn sử dụng thai nạn thiên kiếm, thua kiếm xây dựng liền một tầng do thai khí tạo thành thiên trận. Nguyện vọng thiên tinh, bảo vệ ta chu toàn. Ngay sau đó hắn triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, chấm chấm đầy sao tô điểm, ngân hà rủ xuống, thủy hà chói mắt. Cuối cùng Diệp Thần lại lấy ra nơi có vật, cùng là Hồng Quân thất bảo một trong thiên địa huyền hoàng tháp. Hắn vung tay liền bắn, cả người bị tháp bao phủ, kim quang lưu chuyển. Hắn lúc này rõ ràng mình không cách nào kiên quyết đương đầu U Minh Ma đồng trận, chỉ có thể bằng vào chồng lên phòng vệ tới đón hạ một kích này. Cấm thuật thế công thường thường chỉ ở một cái chớp mắt tới giữa, nếu như vác đi qua, chính là giết ngược lúc. Ầm, ầm. Ngàn trượng cao ma nhãn làm động tới nút ở thiên địa chỗ sâu khí tức tà ác, ma con cháy, giống như tà thần giáng thế. Ma U Minh Ma đồng trận quỷ dị quy luật vậy làm được hắc ám lan tràn, từng luồng quỷ hỏa thành hình, chứng khí ùn ùn kéo đến. Nguyện vọng thiên tinh cùng thai khí chung nhau tạo thành thiên trận, ở ma khí lượn quanh ma nhãn nghiền ép hạ tấp tấp vang tung tóe, không còn thành hình. Nguyện vọng thiên tinh chính là 33 thiên hỗn độn trí bảo một trong, tinh thần cầu nguyện, niệm lực vô cùng, có thể vượt qua tinh vực thực hiện nguyện vọng. Có thể trước mắt Diệp Thần thực lực cuối cùng có hạn, đối mặt thiên hy cổ tộc bên trong ba đại thái thượng trưởng lao chủ trì cấm trận, không cách nào mạnh chống đỡ. Thiên địa huyền hoàng tháp ở giữa Diệp Thần cắn răng, đang chịu đựng cực lớn áp lực. Tinh trận cùng thai khí phiến phiến vỡ nát, ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Thiên địa huyền hoàng tháp địa vị là Hồng Quân thất bảo một trong, tuy kiên không thể phá, thân tháp nhưng lay động vượt quá, không cách nào ngăn trở đẩy trời ma khí xâm lược. Diệp Thần trong mắt lóe lên một chút đoạt tuyệt, hôm nay hắn nếu như muốn chạy trốn cách khốn cảnh, sợ rằng cần phải sử dụng luân hồi huyết mạch không thể. Luân hồi vừa ra, ai cùng tranh phong? Xôi trào luân hồi huyết mạch liền là cường đại nhất trí bảo, cũng là Diệp Thần an thân lập mạng căn bản chỗ. Hắn triệu hoán ra Long Nguyên Tiên Kiếm, huyết long vô tận long ảnh hội tụ trong đó, một kiếm phi tiên, xương hàn cửu châu, quần quận kiếm khí chạy như bay đến, giơ tay nhấc chân phóng thích hầu như không còn. Xa ở đám mây Nhâm Phi Phàm ánh mắt lóe lên, nhất thời cảm thấy không ổn. Hắn phân ra một đạo thân niệm, cần phải trở lại hạ giới bảo vệ Diệp Thần, lại bị một cái phá toái hư không trong đó đưa ra tay bóp vỡ. Ma tổ vô thiên mặt không cảm giác, chặn lại Nhâm Phi Phàm đường đi. Tránh ra. Nhâm Phi Phàm tiếng như hàn băng, đây là hắn lần đầu tiên tức giận. Bởi vì hắn biết rõ trước mặt cảnh giới Diệp Thần cưỡng ép dậy dùng luân hồi huyết mạch, sẽ đối với tự thân tạo thành bao lớn cắn trả, đối thủ càng mạnh, cắn trả càng sâu, một cái làm không tốt liền sẽ tan thành mây khói. Chương 6663. Ân oán. Chương 6663. Ân oán. Hắn chết, ta vui vẻ. Trước một giây thượng đang trầm ngâm ma tổ vô thiên, một giây kế tiếp liền vẻ mặt tươi cười, để cho người như một gió xuân. Vui giận vô thường, không đoán ra, ngược lại cũng phù hợp ma tổ vô thiên tính cách. Nhân Phi Phàm không nói nhảm nữa, vận dụng ví dụ mới chiến đấu càng lực lượng mạnh. Chân chính một kiếm phá trời, quang hàn cửu châu. Kiếm khí ngang dọc, thiên địa lượn lờ, vạn cổ có thể phá. Giờ phút này xa ở ngoài vạn vạn lý đáy biển thế giới, vậy cảm nhận được liền làm người sợ hãi chấn động. Ma tổ vô thiên thu hồi nụ cười, bày trận mà đợi. Ma La kinh tràng, cửu u thiên đế. Hắn sau lưng, pháp tướng hiện lên, một cái có chừng 16 cánh tay vạn trượng ma thần chiếm cứ thiên địa hoa vũ, giống như hoàng giả dị thế, hết sức hung tàn. Vũ trụ, tinh vực, hỗn độn đều là làm chấn động một cái. Diệp Thần kinh mạch đang cháy, máu đang sôi trào, vô cùng vô tận bàng bạc lực lượng dọc theo kinh mạch nhanh chóng truyền. Long Nguyên Thiên Kiếm vậy cảm nhận được liền không thể so sánh linh khí, ngưỡng mặt thét dài, phát ra thanh thúy long âm. Không thành Phật, là được ma. Chính là Thiên Hy cổ tộc còn muốn gì ta? Thật là cười nhạo điên cuồng, hào phóng ý niệm ở Diệp Thần trong lòng dâng lên, làm hắn không có phân nửa sợ hãi, ngược lại chiến ý cháy, không sợ sống chết. Thiên Hy cổ tộc vậy mấy cái lao già kia mặt mũi dữ tợn chiếu vào Diệp Thần con người. Ma nhãn đã tới, khai thiên lập địa, chấn cổ thức kim ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, xa xa tầng mây phá vỡ, trong trẻo ánh sáng tốc độ ánh sáng hạ rơi xuống, vắt ngang ở ma nhãn cùng Diệp Thần tới giữa. Hai bên đều bị bất tình lình ánh sáng cho gai được con người bên trong xúc. Diệp Thần sắp phát khởi luân hồi huyết mạch bị trước mắt một vật cắt đứt, hắn thân là luân hồi chi chủ, tự nhiên có thể khống chế huyết mạch lưu động, khiến cho một hồi khí lực sau đó cắt đứt sôi trào luân hồi máu. Cùng Diệp Thần thấy rõ ràng người tới vật gì lúc đó, không khỏi thất kinh, đó là một cái trung lớn. Huyền sắc nhập vào người, đường vân rõ ràng, mênh mông khí chấn áp xuống, lại gắng gượng chế trụ U Minh Ma đồng trận. Không trung sâu thẳm xa xa, có người tức giận mắng, tựa như tiếng sấm kích động, từng bảo lập sinh. Rồi một cái thiên hy cổ tộc, lấy nhiều ăn ít, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ba đại cổ tộc mặt đều bị các ngươi vứt xuống ngoài chín tầng mây đi. Mây mù tàn ra, chân trời bóng người tràn ngập, rất nhiều cường giả săn sát. Người cầm đầu là La Sinh cổ tộc làm đại tộc trưởng La Lân Sinh, hắn người khoác màu bạc chiến giáp, mục như sấm, uy như chiến thần. Cùng hắn đứng sóng vai hoặc ở trên bầu trời cao phi hành là La Sinh cổ tộc mấy vị thái thượng trưởng lão, La Hề bất ngờ cũng ở đây này liệt. Diệp Thần sơ lược vừa thấy, bóng người trùng trùng, trong đầu nghĩ La Sinh cổ tộc chẳng lẽ đây là đem nguyên tộc chiến lực cũng cho mang tới. Tới gần mới xem kỹ ma nhãn lớn, thiên hy đạo là tái thể, ma khí lở lở, nguyên đạo bốc lên. Lạnh như băng con ngươi khiến người tiếp xúc trong nháy mắt cũng đã nộp khí giới đầu hàng. Bất quá vậy miệng cổ trung vậy không phải dựng lên, thân là La Sinh cổ tộc chí cao pháp bảo, sức nặng kinh người, uy lực vô cùng. Hiện tại vậy huyền minh cổ trung bạo tăng ngàn lần có thừa, để ngang mở mịt đáy biển, đem Diệp Thần bảo vệ lui mười mấy dặm. Ma nhãn bên trong, chủ trì cấm trận ba đại thiên hy thái thượng trưởng lão mặt lộ không vui, một người trong đó lạnh lùng nói, La Sinh cổ tộc, không nghĩ tới các ngươi còn dám ra đây, thật là không hết hy vọng, chẳng lẽ quên năm đó hai tộc đại chiến các ngươi chiến bại sỉ nhục sao? Một nghe được cái này, La Sinh cổ tộc người thần sắc cũng không lớn xinh đẹp. Bọn họ nhất tộc cùng Thiên Hy cổ tộc quan hệ thế như nước lửa, giao chiến qua mấy lần, mỗi lần La Sinh cổ tộc đều không chiếm được tiên cơ, lần trước liền bị Thiên Hy cổ tộc người đoạt đi tinh thần biến. La Hề trưởng lão lập giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng nói, "Hy Quá Văn, ân oán giữa chúng ta cũng tới tính một chút đi. Vạn năm trước, ngươi và Hy Thái trùng sử dụng âm như quỷ kế giả vờ đầu hàng, nhưng cấp đi tộc ta chí bảo tinh thần biến, đầu lâu ngươi ta muốn định, mau để cho Hy Thái trùng cút ra đây nhận lấy cái chết." Dỗ Xi khuôn mặt uy nghiêm, dẫn phát xung quanh. Vạn năm qua, hắn một mực chịu đựng tâm ma tàn phá, đau đến không muốn sống, một số gần như tan vỡ. Hôm nay hắn xuất quan, thân lâm chiến trường, chính là vì giải trừ tâm ma, dù là chết trận cũng ở đây không tiếc, tự tìm cái chết. Vậy thì xem là ai chết trước. U Minh Ma Đồng sát ý ngút trời, nghiền nát hoàn vũ, chấn động cả khôn, vô số hắc khí hóa thành giơ lên trời bàn tay lớn, hung hăng chụp một tí treo ở giữa không trung Huyền Minh cổ trung. Loảng xoảng. Huyền Minh trong cốc chấn động dưới, bạo tăng mấy ngàn lần, hoàng đạo vô cùng khí bốc hơi lên, kim quang vờ quanh, chấn cổ thức kim. Vật này tuy không có ở đây 33 thiên thái thượng thần khí nhóm, khá vậy kinh hãi phi phàm, siêu thoát thế tục, hàng năm đặt ở La Sinh cổ tộc khí vận hội tụ chi địa, tượng Phật chúng sanh, uy lực không thể so sánh. Thừa dịp ma nhãn cùng cổ trung dây dưa để gặp, Diệp Thần lại lần nữa lui ra, hắn ánh mắt nhìn về phía không trung sâu thẳm bị đoàn chiến trường. Nơi đó mới là quyết định chiến dịch đi về phía mấu chốt. Không biết Nhâm Tiền Bối có thể thành công hay không chặn đánh ma tổ vô thiên hai đại cổ tộc đại chiến theo thời gian đưa đẩy tiến vào giai đoạn đặc liệt, Huyền Minh cổ trung cuối cùng không phải 33 thiên thái thượng thần khí nhóm, không có khí vận che chở, quy tắc thiên thân, lúc này đã rơi vào hạ phong. U Minh Ma Đồng trận đứng hàng đen sẫm chí lớn cấm trận một trong, hắc ám lực lượng quần quật không ngừng, đổi được càng hung mãnh hơn. La Sinh cổ tộc mấy trăm vị cường giả chung nhau thúc dục Huyền Minh cổ trung, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Năm đó bọn họ La Sinh cổ tộc vậy có một kiện động trời thái thượng thần khí, chỉ là sau đó thôn thiên thú xâm lược cổ tộc thánh địa, vì chống đỡ cường đại hư không dị thú, không thể không hiến tế vậy kiện thần khí. Cho dù như vậy La Sinh cổ tộc cũng không cách nào ngăn cản cự thú cắn nuốt bước chân đang lúc tuyệt vọng, may mắn được Nhâm Phi Phàm trượng nghĩa ra tay, một kiếm phá trời, kinh chạy thôn thiên thú. Chương 6664. Bách quỷ dạ hành. Chương 6664. Bách quỷ dạ hành. Cái này cũng giải thích những thứ này La Sinh cổ tộc các lao ra vì sao đồng loạt tới trợ trận, bọn họ biết được Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm quan hệ không cạn, kiên định không thay đổi đứng ở Nhâm Phi Phàm một khối. Chiến trường ra, mắt thấy La Sinh cổ tộc tình cảnh càng ngày càng khó khăn, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng La Sinh cổ tộc đem sẽ bị thua. Bành! Hư không chỗ sâu, động trời tiếng nổ tung bên tai không dứt. Kéo theo không gian pháp văn bể tan cảnh, hắc động lưu chuyển, tinh thần mau chóng hiện, nhiếp tâm hồn người hai đạo cường đại bóng người chia cách một đông một tây, giống như giơ lên trời cự phách, tạo ra thiên địa, liền vũ trụ tinh thần cũng không dám ở bọn họ trước mặt tách ra sáng lên. Diệp Thần nắm chặt trong tay Long Nguyên Thiên Kiếm, ánh mắt chắc chắn hai người cường giả đỉnh phong đã phân ra được thắng bại. Giữa không trung, sóc gió vụ vụ, gào thét mà qua. Nhân Phi Phàm quần áo trắng như tuyết, đứng chắc tay, giống như trong thiên địa một đạo hàn giang cô ảnh, ngạo nghệ đoạt tuyệt. Ma tổ vô thiên quần áo đen thêm thân, chân đạp hoa sen vậy lưu chuyển lỗ xoáy đen, vẻ mặt cũng không khác thường. Một hồi lâu sau, chính là ma tổ vô thiên dẫn đầu mở miệng trước, Nhâm gia thiên mệnh, ngươi thực lực ra ta ý liệu, trận chiến này chúng ta chính là ngang tay. Nhâm Phi Phàm con ngươi đông lại một cái, con ngươi huyết nguyệt lưu chuyển, nói, ma tổ vô thiên, ngươi cái này cái thân thể đã không cách nào thích ứng thời đại mới thiên địa quy tắc, tối đa trăm năm, ngươi cũng sẽ bị thiên đạo cưỡng ép chóc, thực lực không đạt tới hôm nay một nửa. Nhâm Phi Phàm nói lời này là nhắc nhở, cũng là tinh tinh tương tích đến bọn họ cái này cùng trong thiên địa tầng thứ tốt cùng, đã ngạo thị quần hùng, nhìn xuống chúng sanh, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, du ngoạn tuyệt đỉnh không có một bóng người, đó cũng là loại tịch mịch vô địch. Dĩ nhiên, Nhâm Phi Phàm rất rõ ràng Vũ Hoàng Cổ Đế cùng đảm nhiệm thiên nữ đều là địch nhân, vạn không thể nào có cùng tồn tại hy vọng đối với ma tổ vô thiên, vị này cựu nhật thời đại đại năng cường giả, hắn cũng không bao lớn hận ý. Ma tổ vô thiên thư thái cười một tiếng, ngươi nói không sai, Vũ Hoàng Cổ Đế mở ra thời đại mới đã không tha cho ta cái này cùng thiên võ tiên môn tàng dư, cho nên ta chỉ có thể tìm hắn dung khí của hắn. Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt vượt qua ngàn dặm thời không, rơi xuống Diệp Thần trên mình. Diệp Thần dừng dưng sử chi, mà không cảm giác, trong lòng đã mười phần trong sáng ma tổ vô thiên nói tới ai. Hắn nắm chặt quả đấm, môi khẽ nhấp, ánh mắt kiên định. Thân là luân hồi chi chủ, hắn là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mình cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn bị luyện hóa thành đồ chứa. Một điểm này liền quyết định hắn cùng ma tổ vô thiên không cách nào cùng tồn tại. Ma tổ vô thiên rời đi ánh mắt, làm gì cũng không có phát sinh qua. Người ta tranh cãi nữa đâu nữa, có lẽ 10 năm cũng không cách nào phân ra thắng bại, không bằng xem bọn họ chiến đấu như thế nào. Ma tổ vô thiên ánh mắt chỉ chỗ, chính là hai đại cổ tộc kịch liệt va chạm chiến trường. Nhân Phi Phàm hơi hơi nhíu mày. La Sinh cổ tộc đã bị đè được không ngóc đầu lên được, Huyền Minh cổ trung sáng mở bể tan cảnh, phản âm không có sức, kim quang ảm đạm. Nhìn lại Thiên Hy cổ tộc, ma nhãn cấm trận thịnh cực kỳ điểm, trời chẳng sao làm tránh lui, vạn vật sinh linh bỏ lổm lổm tiêu rên. La Sinh cổ tộc đám người khổ không thể tả. Nhân Phi Phàm có lòng ra tay, nhưng là ma tổ vô thiên khỏe miệng vậy lau nụ cười như có như không, liền đại biểu hắn nhất định sẽ phá hoại. Xem ra, chỉ có thể là ta đi thử một chút. Diệp Thần hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa cháy luân hồi huyết mạch. Hắn hiện tại thuộc về nửa bước quá chân cảnh, theo lý mà nói căn bản không cách nào tham dự cái loại này cao cách thức chiến dịch. Có thể La Sinh cổ tộc là vì tới giúp hắn, hắn tuyệt không thể ngồi coi bỏ mặc. Diệp Thần cặp mắt hiện ra luân hồi trận văn một khắc kia, đột nhiên lúc này hắn cả người ngây ngẩn. Bởi vì trong cơ thể hoang lão lên tiếng, "Đứa nhỏ, ngươi không cần liều mạng như vậy mệnh, còn có người sẽ đến." "Ai?" Diệp Thần theo bản năng hỏi. Hoang lão khá có thâm ý cười một tiếng, "Lại một người bạn cũ tới." Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp khoảng cách ma tổ vô thiên cùng Nhâm Phi phàm ngàn dặm xa vị trí, một cái hư không bàn tay vô căn cứ hiện lên. Khí tượng muôn bản, long ngâm hổ gầm, phượng hoàng bay lên trời, toàn nghe cùng đại bàng lẫn nhau giao ánh. Bách thú trước tiên vũ, thiên địa tham bái. Vậy chỉ bao la vạn vật hư không bàn tay không thiên vị, vừa vặn rơi vào ma nhãn cấm trận bên trên hai đại cổ tộc vậy cảm nhận được liền cái này thần trưởng, dị tượng uy nghiêm, thần quang cháy, điểm lành khí tràn ngập tinh không. Cái gì? Không tốt. Hai phía đội ngũ là trong bàn tay ẩn chứa quần quần thiên uy sợ kinh, vậy bàn tay cách mặt đất còn có chục nghìn mét xa, thì đã văng tung tóe trăm dặm đất này, núi đá bể tan cảnh, cây cối đứt hết, đưa tới núi lửa bộc phát, nham thạch nóng chảy dòng nước chảy. Như vậy tình thế không phải hai tộc có thể độc ngăn cản, vì vậy chiến cuộc lập tức tách ra. Vậy chỉ hư không bàn tay, tựa như thông hiểu nhân tính, một khắc sau đứng sừng sững hư không, ngừng không lúc đích. Mênh mông uy nghiêm thanh âm từ phương xa tới, ào ào vang khắp chân trời. Hắc ám cấm hải ba đại cổ tộc vốn là tranh đấu lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay các ngươi hai tộc đấu được binh chết sắp chết, lão phu kia cũng chỉ có thể ra mặt ngăn cản. Ám hắc cấm trận bên trong, ở vào con ngươi ngay chính giữa chính là Hy Quá Văn. Hắn ánh mắt biến đổi nhiều lần, cuối cùng chuyển là tàn nhẫn. Thiên Hy cổ tộc gặp bị thương nghiêm trọng, hôm nay cháy nhất tộc khí vận tạo thành cấm trận, sau này thì sẽ thịnh cực tất suy. Nếu như không thừa dịp này cơ hội suy yếu La Sinh cổ tộc thực lực, vậy ở tương lai trong đấu tranh sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong. Chúng ta Thiên Hy cổ tộc sự việc còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Hy Quá Văn nhất niệm đến đây, thấp tiếng quát to, cái khác hai người thái thượng trưởng lão vậy điều động còn thừa lại cổ tổ lực, dọc theo ma nhãn màu đen tia máu nhanh chóng chuyển động. U minh cấm trận, bách quỷ dạ hành. Vậy lầy trời tia máu hóa là ác liệt hắc mang, như ác quỷ gầm thét, tu la gầm thét, tựa như mở ra địa ngục quỷ môn quan, thành vạn hơn trăm triệu quỷ quái gào thét vọt ra, phong tỏa La Sinh cổ tộc chỗ ở vị trí đây là U minh cấm trận trung cực sát chiêu, quỷ thần vừa ra, thiên địa thất sắc, đạo Phật cũng được tránh mũi nhọn. La Sinh cổ tộc đoàn người sắc mặt là tả thay đổi. Xa xa chính là truyền tới một tiếng hừ lạnh. Hừ, không biết nằm nhẹ. Ùng ùng. Đình Trệ không tiến lên đồ sộ đại hư không bàn tay hạ xuống lần nữa, lần này kim quang đại thịnh, thế muốn bổ ra hỗn độn, chạm phá tinh không. Bàng quan ma tổ vô thiên giờ phút này sắc mặt có chút lộ vẻ xúc động, hắn thân thể giữ sừng sững không thay đổi, nhìn như không có chút nào nhúc đích, thực thì chân thân rời đi, đạp phá hư không mà đi. Hắn phải ra tay ngăn cản hư không bàn tay. Chỉ tiếc một thanh kiếm ngăn cản hắn đường đi. Ma tổ vô thiên, nói xong xem cuộc chiến đâu. Ba đại cổ tộc cân đoán giữa, chúng ta còn chưa muốn tham dự cho thỏa đáng. Nhân Phi Phàm chẳng biết lúc nào trước ma tổ vô thiên một bước, chặn đường đi của hắn lại. Ma tổ vô thiên thần sắc trầm xuống, trong thời gian ngắn hắn không cách nào đột phá Nhâm Phi Phạm phong tỏa. Nhâm gia thiên mệnh, trận chiến này người ta chưa từng phân ra thắng bại, lại đều là bị thương, vậy đi trở về bế quan tu dưỡng, lựa ngày tái chiến. Còn như Thiên Hy cổ tộc, bọn họ khí vận còn chưa biến mất, cho dù là ngươi vậy không diệt được. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh trường 6665. Huyền Trân. Chương 6665, Huyền Trân. Ma tổ vô thiên càng nói thanh âm càng nhỏ, thân thể vậy xu hướng tại hư ảo. Hắn chui mở thời không, rời đi cái này mảnh đất giới. Cùng lúc đó, hư không bàn tay phía trên vang lên quần quần uy nghiêm tiếng. Ma tổ vô thiên, đi được không đưa, nếu như nếu có lần sau nữa, đừng trách ta ba đại cổ tộc sẽ bỏ minh nước. Ma tổ vô thiên nhắm hai mắt lại, khỏe miệng nâng lên, có chút khinh thường, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Phía dưới chiến trường trong đó, hư không bàn tay bằng vào ưu thế tuyệt đối chế trụ địa ngục tu la cửa, làm Thiên Hy nhất tộc cấm trận sụp đổ làm tăng dã, Thiên Hy đảo trở về chỗ cũ. Vậy chỉ màu vàng kim bàn tay thay đổi phương hướng, hướng Thiên Hy đảo bước đi, một bên khác, một viên sen lẫn ở trong mây mù tìm, như ẩn như hiện vậy rơi vào Thiên Hy đảo phía trên. Thiên Hy đảo cấm địa chỗ sâu cũng có lưu quang phóng lên cao. Xem ra là ba đại cổ tộc tộc trưởng hội tụ vào một chỗ, tiến hành đàm phán. Nhâm Phi Phàm ôm trước trường kiếm, chậm rãi rơi vào Diệp Thần bên người, như tiên dáng trần xuất thế, không dính nửa điểm phàm trần. Nhâm tiền bối, ngươi bị thương? Diệp Thần quay đầu hỏi một câu. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái. Cần điều dưỡng, không tính là nghiêm trọng. Ma tổ vô thiên vậy tổn thương? Diệp Thần không che giấu chút nào trên mặt vẻ kinh ngạc, ma tổ vô thiên là đứng sau Vũ Hoàng cổ đế nhân vật truyền kỳ, bước ngang qua hai tiếng đời, có vô địch tư. Nhâm Phi Phàm mới tu luyện liền nhiều ít tuổi, là có thể thả đánh ngang tay, hơn nữa khiến cho hắn bị thương. Phần này thiên phú cùng năng lực, tuyệt đối năm qua chỉ có hai người, Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ. Nhân Phi Phàm tựa hồ là nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, hắn cười một tiếng, ngay sau đó nói riêng về thiên phú, ngươi so ta mạnh hơn, dẫu sao võ hư cảnh không phải ai cũng có thể bước vào. Từ xưa tới nay vậy chỉ có hai người làm được mà thôi. Diệp Thần cũng không ngoài suy đoán Nhân Phi Phàm có thể nhìn ra hắn cảnh giới chân thực, mà là trêu ghẹo nói, Nhân tiền bối, ta nếu như là Vũ Hoàng cổ đế hoặc là thái thượng tiên nữ, khẳng định cũng muốn giết ngươi loại địch nhân này, quá đáng sợ. Nhân Phi Phàm bật cười khanh khách, hắn đứng chắp tay, trong con ngươi hàm chứa mọi thứ bể dâu, nhưng lại trong suốt sáng ngời. Đợi ngươi tương lai du ngoạn võ đạo đỉnh, chấp trưởng luân hồi, có thể đừng quên sống lại ta. Nhân Phi Phàm lúc nói lời này xa nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy. Diệp Thần trong lòng động một cái, chẳng lẽ Nhâm Tiền Bối đã trước thời hạn suy diễn xảy ra điều gì sao? Không đợi hắn quá nhiều suy nghĩ, Nhân Phi Phàm dẫn đầu dậm chân ra, phía trước viễn không bên trong, xuất hiện một tên mày trắng râu bạc trắng quần áo trắng ông già. Nhâm gia tiểu tử, nhiều năm không gặp vẫn khỏe chứ à, không nghĩ tới mới ngàn tuổi tác âm, ngươi lại đã đứng hàng thiên hạ trước tiệc, quả thật hậu sinh khả úy. Ông già lông mày trắng thở dài nói. Nhâm Phi Phàm sủng nhục bất kinh, cười đáp lại, Huyền Chân lão tổ nói đùa, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Diệp Thần theo bên người, tự nhiên cũng biết người trước mắt thân phận, lại là ba đại cổ tộc một trong, Huyền Chân cổ tộc lão tổ. Lúc trước nghe ba đại cổ tộc bên trong Huyền Chân cổ tộc, tung tích khó tìm, thần bí không dứt. Hôm nay xem ra, cái này Huyền Chân cổ tộc hẳn là ba tộc trong đó mạnh nhất. Diệp Thần đang suy tư để gặp, ngẩng đầu nhưng phát giác một đạo ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Luân hồi chi chủ, đi tộc ta bên trong một tự như thế nào? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó bọn họ cùng La Sinh cổ tộc người Hàn Huyên một hồi, nói cảm ơn sau đó, liền đi theo Huyền Chân lão tổ xé hai mặt hư không kính, đi tới một nơi ẩn núp sâu đậm hải đảo. Từ trên đi xuống xem, cái này cái hải đảo nguy nga vĩ đại, so với Thiên Hy đảo tới càng hùng vĩ. Nơi này chính là ta Huyền Chân nhất tộc đậu vạn năm trụ sở, Huyền Chân đảo. Cả tòa Huyền Chân đảo vào ngoài linh khí đầy đủ, sương mù vần quanh, bên trong đảo kiến trúc không hề dày đặc, thấp lùn phòng trệt tùy ý có thể gặp, phần lớn dựa vào núi, ở cạnh sông mà xây. thị trấn cùng chợ phiên tọa lạc trong đó, tuy có người đến người đi, cũng không tựa như Thiên Hy đảo như vậy tiếng người ồn ào náo động cực kỳ. Phiến phiến đồng ruộng phân bố vùng quê, còn có nông phu tại trong ruộng canh tác, quần áo vải thô, hàm thực bộ mặt. Diệp Thần nghiêm túc vừa thấy, vậy nông phu lại là bách gia cảnh cường giả. Nông phu tựa hồ cảm nhận được liền Diệp Thần ngắm nhìn, gặp có khách tới, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó gật đầu mỉm cười tỏ ý trừ hắn ra. Diệp Thần còn gặp được không thiếu lật ruộng trồng rau nông phu đều là thực lực mạnh mẽ võ giả. Diệp Thần bước vào cảnh giới toàn mới sau đó, cả người cảm giác vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất. Huyền Chân Đảo mặc dù nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng lại bên trong có huyền diệu, đầy đủ linh khí đều phân bố, rất nhiều tộc nhân bề ngoài không hiện núi hạt xương, thực tế thực lực cường hãn. Ném đi phồn vinh bề ngoài phú hoa, trở về tự nhiên, trở lại nguyên trạng, đây mới là tu luyện một cảnh giới lớn. Không chỉ là hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, còn có nội tâm cảnh giới tăng lên. Chúng ta Huyền Chân nhất tộc từ trước đến giờ không thích tranh đấu, mấy ngàn năm trước cũng đã ẩn cư phía sau màn, qua liền nông canh nữ đan sinh hoạt, cũng không ngờ tìm được mới tinh phương pháp tu luyện, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Huyền Chân lão tổ giải thích. Hắn đem hai người mang tới một nơi núi sâu bên trong, quái cốt gầy trơ xương núi cao chót vót cao đến trăm trượng, thẳng đến vân tiêu, không gặp hắn đỉnh. Nơi này hội tụ Huyền Chân nhất tộc nhiều năm qua tu luyện khí vận, Nhâm gia tiểu tử, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Huyền Chân lão tổ đối Nhâm Phi Phàm nói. Nhâm Phi Phàm có chút chần chờ, chợt cũng không từ chối, hắn thương thế quả thật cần điều dưỡng đợi Nhâm Phi Phàm tiến vào vách núi thẳng đứng động phủ sau đó, núi cửa đóng kín, Huyền Chân lão tổ quay đầu lại, đối Diệp Thần nói, "Luân hồi chi chủ, ngươi hãy theo ta tới." Hai người đi tới một mảnh bao la đỉnh núi, nơi này là bảy đỉnh đứng đầu, cung điện hùng vĩ đứng sừng sững, trước điện có một cái đủ chứa mấy chục ngàn người thạc quang trường lớn. Chương 6666, Kinh Cấp Huyết Kiếm. Chương 6666, Kinh Cấp Huyết Kiếm. Giờ phút này trên quảng trường, không hề thiếu đệ tử đang tu luyện, để cho Diệp Thần tò mò phải, cửa cung điện trước không ngừng có người định xông phá cửa. Vậy phiến phong cách cổ xưa đồng thiết cửa chắc như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Rất nhiều đệ tử thấy Huyền Chân lão tổ sau đó, rối rít thi lễ, không khỏi hơn quan sát Diệp Thần hai mắt. Các ngươi lại lui ra đi, đây là luân hồi chi chủ, lưng đeo đại khí vận, thực lực mười phần cao mạnh, sau này ta sẽ để cho hắn tiến vào từ đường bên trong tiếp nhận khảo nghiệm, các ngươi dừng lại thực tập, chớ có ong sòm. Luân hồi chi chủ, lão phu làm ít chuyện tình, đi một lát sẽ trở lại, còn vất vả ở nơi này chờ chốc lát. Huyền Chân lão tổ nói xong, thân hình nhận nhập môn bên trong không gặp, mau được không tưởng tượng nổi, liền Diệp Thần đều ngẩn ra. Lão này tại sao chạy được nhanh như vậy? Rất nhanh hắn tựa hồ liền biết, bởi vì bốn phía Huyền Chân cổ tộc đệ tử xem hướng ánh mắt mình trong đó, mang theo một chút vô hình địch ý Huyền Chân một khối, có người dẫn đầu mở miệng trước đánh vỡ yên lặng, người tới là một tên thân cao sấp xỉ 2m người to con, tướng mạo tục tằng, ánh mắt như điện, nội lực hùng hậu. Dựa theo Diệp Thần phỏng đoán, người này thực lực ở bách gia cảnh tầng 4, coi như là trẻ tuổi trong đồng lứa người xuất sắc đối mặt Diệp Thần, hắn trực tiếp cười lạnh nói: "Nghe lão tổ nói hắn phải đem ngươi mang vào từ đường. Một cái người ngoại lai thật là lớn uy phong, ngay cả chúng ta Huyền Chân con em đều không cách nào vào, ngươi còn muốn vào? Thật là nói vớ vẩn." "Đúng vậy, chúng ta Huyền Chân nhất tộc con em trẻ tuổi cũng không từng đánh vỡ từ đường cánh cửa thứ nhất, lão tổ lại muốn trực tiếp đem ngươi mang vào, quả thực là có chút không công bình." "Ta không đồng ý." Đối mặt nổi giận đùng đùng Huyền Chân con em, Diệp Thần quả thực là không nghĩ ra. Nhưng có thể khẳng định một chút phải, Huyền Chân cổ tộc từ đường trong cung điện có bảo vật. Nếu không những người này vì sao như vậy phẫn uất? Hơn nữa hắn vận dụng thần niệm tra xem từ đường tình huống, bị một hồi lực lượng thần bí chặn lại, không cách nào theo dõi bên trong. "Thú vị, lão này lại có thể cầm ta làm bia lỡ đạn, Huyền Chân cổ tộc từ đường chỉ sợ là rất nhiều Huyền Chân con em mơ tưởng cầu mong đất thần thánh, đem này làm tu luyện động lực, mà nay Huyền Chân lão tổ lợi dụng đặc quyền đem ta mang vào, há chẳng phải là nghiêm trọng kích thích những người khác?" Diệp Thần rất nhanh trong lòng hiểu rõ, hắn lúc này đã bị một đám Huyền Chân cổ tộc con em bao vây, không cách nào thoát thân. Cho đến có một lời để cho Diệp Thần hai tròng mắt thông suốt động một cái. "Ngươi bằng cái gì có thể lấy được Kinh Cực Vương quan xem trọng?" Lên tiếng người là một tên đệ tử, hắn căm giận không thôi, đối Diệp Thần cơ tay múa chân. Diệp Thần nhìn chằm chằm hắn, nhanh chóng mở miệng, "Ngươi nói ở bên trong từ đường đổ là Kinh Cực Vương quan?" Bên cạnh có người khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không chính là vì cái này tới sao?" Diệp Thần im lặng, bề ngoài tỉnh mơ, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi. Theo hắn biết, Kinh Cực Vương quan cùng Vạn Vật Mâu Kiếm Quyết đều ở đây Huyền Hải bên trong, lại sao sẽ rơi vào ba đại cổ tộc trong tay? Diệp Thần không quan tâm, không có tâm tư để ý những người này om sòm thanh âm ở tạm ở Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trong Hạ Huyền Thịnh và Kỷ Tư Thanh có thể không nhịn được. Kỷ Tư Thanh la hét phải ra tới thấu giọng, ở bên trong chết lộ. Diệp Thần nghi ngờ, mới vừa không còn thật tốt sao? Hạ Huyền Thịnh cũng nói lời giống vậy, Diệp Thần không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ thả ra. Kỷ Tư Thanh hiện thân sau đó có thể không chút khách khí, trực tiếp cho gọi ra Chu Tức Thần Hỏa, hoành ngăn cản quanh thân, mi mắt giữa Chu Tức dấu vết hừng hực cháy, xúc thế đại phát. Huyền Chân cổ tộc các đệ tử nổi giận, rối rít rút ra đao độc thường, trong chốc lát gươm tuốt vỏ, nỏ dựng dây. Hạ Huyền Thịnh có thể sẽ không sợ sợ bọn họ, bước ra một bước, nắm chặt trong tay trường đao, vô tưởng khí thế ổn định leo lên, đổi được trong suốt, ngưng tụ ra ánh đao càng phát sáng rỡ. Những người còn lại vừa sợ vừa nghi, tạm thời không dám vọng động. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, có người đi ra. Mấy vị an tâm một chút chờ nóng, chỉ nếu qua cánh cửa này, là có thể thấy Kinh Cực Huyết Kiếm lưu lại khối kia mảnh vỡ. Đối với tất cả người mà nói đều là một loại cực hạn cám dỗ. Chúng ta Huyền Chân con em tu luyện nhiều năm, chính là vì đạt được 9 tầng trời thần thuật cảm ngộ, mong rằng hiểu. Đám người phía sau, một đạo nhu hòa thanh âm chậm rãi vang lên. Huyền Chân cổ tộc các đệ tử nghe được đạo thanh âm này, lập tức đổi một bộ mặt mũi, tự động nhường ra một con đường. Một tên vóc người kỳ dài, khí vũ hiên ngang, lưng đeo một cái băng xanh trường kiếm thanh niên anh tuấn dậm chân tới. "Vũ Lương sư minh." "Thiếu sư minh tốt." "Vũ Lương đại ca." Ngay tức thì vang lên nói đạo tôn gọi. Hạ Huyền Thịnh tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hắn đem đao để hồi vào đao, đi tới Diệp Thần Thân vừa nói, "Chủ nhân, người này là Huyền Chân, cổ tộc thánh tử, trên Cấm Thiên bảng hạng thứ 6 Tiếu Vũ Lương, từ trước đến giờ không thích tranh đấu, một mực ổn cư thứ 6, chưa từng tiến về trước. Không quá ta từng nghe nói cái này Tiếu Vũ Lương từng cùng Hi Huyền Thiên đánh một trận, thắng bại không biết, kết thúc chiến đấu sau đó Hi Huyền Thiên đi trở về bế quan." Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn có thể cảm giác được trầm ổn nội liễm Tiếu Vũ Lương không hề xem bề ngoài như vậy không có chút nào gợn sóng, thực lực chân chính sợ rằng ở bách gia cảnh 7 tầng thiên trở lên. Ba đại cổ tộc thánh tử, quả thật danh bất hư truyền. Tiếu Vũ Lương làm người ôn hòa lễ độ, hướng Diệp Thần chắp tay tỏ ý Diệp Thần vậy tiếp nhận đối phương phần này có lòng tốt, mỉm cười gật đầu. Tiếu thánh tử mới vừa nói kinh cức huyết kiếm mảnh vỡ là ý gì, có thể hay không giảng giải một hai? Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Tiếu Vũ Lương thần sắc có chút cổ quái, các ngươi một chút cũng không biết. Diệp Thần nói có chút im lặng, ta cùng Nhâm Phi Phạm tiền bối mới từ Thiên Hy đảo trở về, đi theo Huyền Chân lão tổ cùng nhau. Lão nhân gia ông ta cầm ta mang tới nơi này, nói đi vào có chuyện. Sau đó ngươi cùng các sư huynh đệ lại tới. Tiếu Vũ Lương hiển nhiên lớn bị chấn động, hắn tính dò xét hỏi, ngươi đại danh là? Diệp Thần tùy ý nói, ngươi có thể kêu ta Diệp Thí Thiên, cũng có thể kêu ta Luân Hồi Chi Chủ. Lời này vừa nói ra, người chung quanh không một không thần sắc lộ vẻ xúc động. Diệp Thí Thiên là ai? Một người một ngựa, sông ma tổ, vô thiên ổ tuyệt thế người tàn nhẫn. Bằng vào sức một mình đánh rơi Cấm Thiên bảng hạng thứ 3 vạn trần phong, tiến vào trước ba, uy trấn bát phương. Luân Hồi Chi Chủ thân phận chân thật bại lộ sau đó, cùng ma tổ vô thiên hoàn toàn quyết liệt. Dù vậy, Diệp Thần như cũng không có sa sút, ngược lại tiến vào Thiên Hy đảo, đoạn nhất tộc khí vận, cùng Cấm Thiên bảng thứ 2 Hy Huyền Thiên ước định đại chiến. Hôm nay bình an trở lại, sợ rằng đã giành được trận đại chiến này, trở thành Cấm Thiên bảng thứ 2. Hy Huyền Thiên, đây chính là cùng Tiếu Vũ Lương cùng nổi danh ba đại cổ tộc thiên tài, sức chiến đấu đỉnh tháp nhân vật. Tiếu Vũ Lương chưa chắc cũng có thể cầm được hạ Hy Huyền Thiên. Khó trách Tiếu Vũ Lương thần sắc đại biến. Diệp Thần yên tĩnh nhìn bọn họ thái độ thay đổi, không buồn không vui. Lấy hắn bây giờ thực lực cùng cảnh giới, đã không cần cùng bọn tiểu bối này so đo, nhưng nếu là bọn họ không có mắt, Diệp Thần vậy không ngại cho điểm màu sắc để cho bọn họ nhìn một chút lợi hại. Sau đó, Tiếu Vũ Lương nghiêm túc cho Diệp Thần giải thích một phen. Nguyên lai nơi này được gọi là Huyền Chân Cấm Địa, bên trong niêm phong như nhau hiếm thấy bảo vật. Kinh cức huyết kiếm mảnh vỡ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trường 6667. Đáng. Chương 6667, đáng. Kinh cức huyết kiếm, do Kinh cức vương quan diễn biến tới. Thành tựu chí cao vô thượng 9 tầng trời thần thuật một trong, Kinh cức vương quan uy lực không phải cường đại nhất, kinh người chỗ ở chỗ biến hóa của nó. Cái đó vô cùng xa xôi thời đại sinh ra bụi gai bệnh thành vương miện, thừa mang người đem sẽ nắm giữ bụi gai khí sát phạt. Muốn mang vương miện, tất thừa hắn nặng. Kinh cức vương quan có thể hóa kiếm, sẽ thành đao, còn có thể đưa tới thiên địa dị tượng tạo thành sơn hà xã tác đổ, chấn áp vạn cổ. Biến hóa vô cùng, dị tượng muôn vàn. Cái này tức là Kinh cức vương quan uy lực. Năm đó cái này phiến hắc ám cấm hải hỗn độn chỗ sâu, xảy ra một tràng viễn cổ đại năng giữa chiến đấu, rớt xuống một phiến kinh cức huyết kiếm mảnh vỡ. Khối kia mảnh vỡ do thần thuật quy luật diễn biến tới, thoát khỏi thời không nắm trong tay, chìm vào Huyền Chân đảo vùng lân cận đáy biển, từ đó cũng mang tới đầy đủ linh khí, làm cho Huyền Chân đảo ra đời rất nhiều linh vật. Huyền Chân cổ tộc di chuyển đến đây, chính là nhìn chúng khối này phong thủy bảo địa. Rất lâu trong năm tháng, Huyền Chân cổ tộc các đời trước sử dụng tất cả loại phương pháp đem khối kia giam cầm ở đáy biển kinh cức huyết kiếm mảnh vỡ rời đến Huyền Chân đảo trên. Khối này mảnh vỡ bao hàm xâm la và tượng, vũ trụ pháp lý, diệu vận vô cùng, truyền thuyết chỉ cần có thể cùng mảnh vỡ sinh ra đồng tình, liền có thể đạt được kinh cức huyết kiếm tin tức. Kinh cức huyết kiếm chính là kinh cức vương quan một phần chia. Huyền Chân nhất tộc các đời trước nhìn thấu nơi đây diệu dụng, vốn định cưỡng ép cùng kinh cức huyết kiếm mảnh vỡ câu thông, dò một trong hai. Không ngờ gặp phải mảnh vụn mãnh liệt kháng cự, lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần, chỉ có bách gia cảnh 8 tầng thiên trở xuống người mới có thể cùng tiếp xúc, sau này sống yên ổn với nhau vô sự. Vì vậy trước Huyền Chân nhất tộc là hậu bối lập ra một cái quy tắc khiêu chiến, chỉ cần có người có thể đánh vỡ từ đường cửa, tiến vào bên trong gặp gỡ kinh cức huyết kiếm mảnh vỡ, là có thể trở thành đương thời thánh tử. Nói tới nơi này, Tiếu Vũ Lương giọng có chút thất lạc. Nói đã đến nước này, không cần nhiều lời chắc hẳn Diệp Thần cũng có thể rõ ràng. Bùi gai mảnh vụn đồng tình mang tới chỗ tốt trừ kinh cức vương quan ra, còn có tiến vào huyền hải phương pháp. Trừ cái này ra, vạn vật mẫu kiếm quyết cũng ở đây huyền hải trong đó. Một mũi tên hạ hai chim, không ngoài như vậy. Chỉ tiếc Tiếu Vũ Lương mình phá vỡ ngưỡng cửa hạn chế, nhưng không có thể được kinh cức vương quan đáp lại. Trăm năm qua, toàn bộ Huyền Chân cổ tộc trên dưới cũng chỉ có một mình hắn có thể tự do ra vào từ đường, chưa bao giờ thức tỉnh qua mảnh vụn linh thức. Tiếu Vũ Lương là người dịu dàng như ngọc, mục đạt thai thông, tự nhiên biết rõ nhà mình lao tổ dụng ý ở chỗ nào. Trừ ra dò xét luân hồi chi chủ thực lực, trọng yếu hơn chính là tìm thức tỉnh mảnh vụn thời cơ. Hiểu được nơi này nguyên nhân hậu quả sau đó, Diệp Thần bên thai truyền tới một đạo tiếng ho khan. Hu, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi như trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể thử một lần có thể hay không phá vỡ cái này từ đường cấm kỵ. Cái thanh âm này là Huyền Chân lão tổ, sợ rằng hắn từ sau khi đi vào liền một mực ở chú ý Diệp Thần, cho đến Tiếu Vũ Lương tất cả đều giảng giải xong, hắn mới đứng ra tính dò xét đặt câu hỏi. Diệp Thần đoán không ra Huyền Chân lão tổ ý tưởng. Hắn rốt cuộc là để cho lợi cho mình, vẫn là nói muốn dựa vào hắn tới bộ gia kinh cức vương quan rơi xuống. Bất kể như thế nào, trước thử một lần nói sau. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, trong đầu màu đỏ tươi kiểu chữ nổi lên. Từng hàng đỏ tươi cờ xí đón gió tung bay, sóc gió vù vù, cuốn lên ngàn đống sóng. Đấu tự quyết. Diệp Thần bốn phía, 5 km trong phạm vi, linh khí sinh ra kịch liệt chập chờn, bá đạo uy mãnh các lộ lực lượng hội tụ một đường, mũi nhọn lộ ra, ác liệt nhọn. Thật thể hóa hình đấu khí từ đầy trời linh ẩn trong đó chịu ly đi ra, trong chốc lát bảy màu sáng lạng, xuyên qua cầu vòng. Phá. Diệp Thần hét lớn một tiếng, đầy trời đấu khí lấy được tấn công mệnh lệnh, rối rít hóa thành nổ tung kiếm khí, quả quyết sát phạt, chào hướng từ đường cửa. Một kích này Diệp Thần sử xuất bảy thành thực lực. Hào hùng đợt khí mênh mông như núi, hung hăng đụng vào Từ Đường trên cửa. Vốn là Từ Đường trên cửa, xuất hiện một đạo nhỏ xíu kẽ hở. Tất cả người cả kinh thất sắc. Bọn họ vây giết cái cửa lớn này nhiều năm, chưa từng tổn thương hắn chút nào, Diệp Thần tới một cái, xem bộ dáng, còn không có sử dụng cuối cùng thủ đoạn, như cũng lưu lại dư lực. Thua thiệt bọn họ mới vừa còn cười nhạo Diệp Thần chỉ có chính là hoàn chân cảnh đỉnh cấp thực lực. Bây giờ nhìn lại, ban đầu nói được có nhiều tràn đầy bất kinh tim, hiện tại mặt thì có bao nhiêu đau. Một bên Tiếu Vũ Lương âm thầm gật đầu, nhưng trong lòng thì thán phục không thôi. Cho dù là hắn, cũng tổn hao trên 100 năm thời gian mới mở ra cánh cửa này thứ một cái hở. Vạn sự khởi đầu nan, phá trận biết pháp, trở lại nguyên trạng, lại 3 lần, 3 mà giao dịch. Cả đời văn vật, một chút kéo dài mặt đại lộ chân lý, chí giản tới quá mức. Quả nhiên không ra Tiếu Vũ Lương sở liệu, kế tiếp Diệp Thần lần nữa ra tăng đấu chữ quyết ý lực, đập ở Từ Đường cửa đấu khí từng đợt tiếp theo từng đợt, vi lại khoáng đạt. Rắc rắc. Rốt cuộc, trên cửa vết rách như mạng nhện vậy nhanh chóng lan truyền, lại cũng không cách nào chịu đựng đầy trời trọng áp, ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Bùi đất tràn ngập, mông lung thần bí, cứ việc bên ngoài người tranh nhau nhìn quanh, cũng không cách nào theo dõi phân nửa bên trong cảnh tượng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, bước vào nội môn. Sau lưng truyền tới Tiếu Vũ Lương hỏi: "Luân hồi chi chủ, ta có thể hay không cùng ngươi cùng tiến vào?" Diệp Thần bước chân dừng một chút. "Nơi này là ngươi địa bàn, tự nhiên có thể." Hắn bóng người sau khi biến mất vắng vẻ địa phương, cửa lần nữa ngưng tụ thành hình. Mỗi một người cũng có một đạo cửa, không cách nào hợp ý mưu lợi, chỉ có thể bằng vào thực lực tới đánh nát nó. Tiếu Vũ Lương cánh cửa kia đối hắn mở to ra. Hắn không kịp chờ đợi đi theo lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần đi vào bên trong, mông lung sương mù cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, mà là chân thực tồn tại. Hắn đưa tay nắm một cái thực chất tính linh khí, bị lấy ra, nằm tại lòng bàn tay thay đổi. Nơi này thiên địa linh vận không đơn giản. Diệp Thần cảm giác liền hồi lâu, cho ra như vậy một câu đánh giá đến khi phía sau chuyển tới tiếng bước chân, hắn mới tiếp tục tiến về trước, mới vừa vậy chốc lát dừng lại chính là vì chờ đợi Tiếu Vũ Lương. Nếu là được người ta lực tìm được cái này mảnh vụ chỗ, vậy cũng muốn cho người ta ăn chút ngon ngọt mới được. Huống chi, Diệp Thần biết được ba đại cổ tộc thiên tài nóng nảy cũng không tốt, mà Tiếu Vũ Lương nhưng có chút đặc biệt, đáng hắn đối đãi như vậy. Luân hồi chi chủ, ngươi có thể phát giác ra trong này dị thường. Tiếu Vũ Lương con ngươi nhìn một cái xung quanh, ngưng trọng hỏi: "Không cần kêu ta Luân hồi chi chủ, gọi ta tên chữ là được." Diệp Thần cười nói: "Theo lý mà nói, như không có huyền chân cổ tộc, hắn và Nhâm Phi Phàm cũng không khả năng như vậy đơn giản thoát hiểm. Nếu và đối phương trước mắt thuộc về đồng minh, nên có khách khí tự nhiên phải có." Diệp Thần huynh, vậy thì cung kính không bằng tâm mệnh. Tiếu Vũ Lương thấy vậy, cũng không từ chối, lần nữa mở miệng nói: "Đây đã là ta lần thứ 5 đi vào, tùy ý ta đem nơi này tìm một lần, cũng không từng phát hiện mảnh vụn bóng dáng. Những năm gần đây, tộc ta một mực ở đi cái này mảnh không gian đầu thả thiên tài địa bảo, thần khí pháp bảo, chẳng biết tại sao mảnh vỡ cũng không phản ứng." Tiếu Vũ Lương lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Chương 6668. Thần cảnh sau lưng kết quả là ai? Chương 6668. Thần cảnh sau lưng kết quả là ai? Diệp Thần cẩn thận đánh giá bốn phía, do được huyền chân cổ tộc đúng là một cường đại tộc quần, chỉ là đi trong này vứt tất cả loại vật phẩm chân quý đều đủ để chống lên Hắc Ám Cấm Hải một cái tông phái nội tình. Chiếu ngươi nói như vậy, khối kia mảnh vỡ hẳn là sinh ra linh trí của mình. Tiếu Vũ Lương nhất thời sửng sốt một chút. Một khối thông thường mảnh vỡ, cho dù xuất thân từ 9 tầng trời thần thuật, cũng sẽ không cần thời gian dài thiên tài địa bảo chống đỡ, ngươi không tìm được hắn không phải ngươi vấn đề, mà là hắn ẩn nút không gặp ngươi. Diệp Thần lấy giọng khẳng định nói ra mình suy đoán. Tiếu Vũ Lương há miệng một cái, không hề hủy bỏ, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Trên thực tế trong tộc lão tổ cùng thái thượng trưởng lão đều có suy đoán, cái này cái kinh cực huyết kiếm thất lạc mảnh vỡ ở vô số linh khí bồi bổ dưới, ra đời có 102 linh trí. Hắn bội phục là Diệp Thần cảm giác năng lực. Diệp Thần triệu hoán ra Long Nguyên Thiên Kiếm, cùng trong kiếm huyết long tiến hành trao đổi. "Huyết Long, ngươi lâu dài ở thiên kiếm bên trong, đối một ít thứ cho biết hẳn vượt xa chúng ta, ngươi có thể hay không cảm giác được trong này dị thường?" Huyết Long yên lặng hồi lâu, đột nhiên gi một tiếng, nói: "Nơi này đã độc thành không gian, tất cả bảo vật đều lưu lại cùng loại dấu vết, nhất định là có ý thức sinh vật làm." Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu một cái. Huyết Long trước đó cơ duyên chính là cực kỳ lớn, từng luyện hóa 33 Thiên Hồng Mông chí bảo, cùng với nắm giữ 33 Thiên Hồng Mông cổ pháp, thậm chí đón nhận không thiếu kinh thế long tộc truyền thừa, hơn nữa Long Nguyên Thiên Kiếm, nó đối với thái thượng thần khí cùng với 9 tầng trời thần thuật hơi thở tất nhiên hết sức quen thuộc. Tiếu Vũ Lương gặp Diệp Thần cầm ra Long Nguyên Thiên Kiếm, tỉnh mơ truyền âm nói: "Diệp Thần huynh, gặp nguy hiểm sao?" "Chú ý." Diệp Thần lấy truyền âm hồi, hắn tổng mơ hồ cảm thấy chỗ tối có cả mắt. Tiếu Vũ Lương thần sắc nghiêm nghị. Hai người một trước một sau, tiến vào một phiến cây cối xum xuê rừng rậm. Cổ mục chọc trời, rộng lớn bao la, tất cả loại hiếm thấy linh bảo dược liệu tùy ý có thể gặp, tràn ngập ở nơi này phiến cổ trong rừng. Thiếu Mục nhìn về nơi xa, màn trời còn có tuyệt đỉnh đỉnh núi dần dần không nhìn thấy ở mây mù mờ mịt, nhất trụ kinh thiên, nguy nga vĩ đại. Sông lớn ngang dọc xuyên qua, đem vô biên vô tận cổ lâm chia làm hai. Diệp Thần cùng Tiếu Vũ Lương đi tới bờ sông, dừng chân dừng lại, hồi lâu, Tiếu Vũ Lương mới thổn thức than thở một câu: "Cái này mảnh vỡ quả nhiên là ra đời linh trí, lần trước ta tới còn chưa từng thấy qua như vậy cảnh tượng phồn vinh." Diệp Thần nhìn chằm chằm trong suốt mặt sông, con ngươi chỗ sâu hiện ra một chút luân hồi lại cổ xưa đường vân. Hắn muốn thử nghiệm nhìn cái này mặt sông trên nhân quả. Cái này phiến mặt sông hắn không nhìn thấu, cho nên vận dụng một chút luân hồi huyết mạch tìm tòi kết quả. Theo luân hồi thánh hồn tiên cùng với luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, Diệp Thần đã có thể điều động một chút luân hồi huyết mạch lực lượng. Con ngươi vừa chuyển, đường vân cách thả ra, ngay tức thì xuyên thủng lao nhanh nước sông. To lớn u ám con ngươi cùng Diệp Thần đối mặt cái tránh. Chốc lát tới giữa, mặt sông gợn sóng phập phồng, nhấc lên sóng gió kinh hoàng, lòng sông sóng nước điên cuồng đi một phương hướng hội tụ ùng ùng. Trời long đất lở, núi long đưa động đất, ngoài ngàn dặm đổ sộ ngọn núi lớn tựa như sống lại, phản phất bản cổ cự nhân tránh thoát mặt đất trói buộc, huy động thông thiên hai cánh tay, hướng bên này nghiền ép tới. Tên kia ra tay. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, phất trưởng vật khí, chui trên trời cao, trong tay Long Nguyên Thiên kiếm bùng nổ sáng chói thần quang, trong nháy mắt phân ly, bách thế bất diệt. Thanh Thúy ngẩng cao tiếng rồng ngâm ùn ùn kéo đến, uy chấn chư thiên, dung chuyển vũ trụ, khí sát phạt không thể địch nổi ở Diệp Thần đối chỉ thủy một kiếm hơn nữa lĩnh ngộ sau đó, kiếm đạo thi triển, cho dù không thi triển chỉ thủy một kiếm, cũng sẽ để cho kiếm ý của hắn có vô cùng ý cảnh. Một kiếm này, đoạn thủy lưu. Một kiếm này, phá núi đỉnh. Một kiếm này, đem tất cả hào ảnh chém thành hai khúc. Vô số đỉnh núi sụp đổ, đất đai vang tung tóe, sông lớn ngừng chảy, rất nhiều linh khí đầy đủ thiên tài địa bảo vậy hủy trong chốc lát. Sông lớn phần đáy, tựa hồ truyền đến tức giận tiếng chửi rủa. Đáng chết, đáng chết, lại dám phá hủy ta bảo vật. Diệp Thần bằng vào một kiếm lực ngăn lại tất cả công kích, Tiếu Vũ Lương trong mắt sạch bóng trước mắt, nhanh chóng qua lại, thẳng tới đáy sông. Nơi đó có một người mặc quần áo đen nam tử, đang chỉ thiên tức giận mắng. Thấy Tiếu Vũ Lương tới hắn cũng không trốn, ngược lại châm chọc cười một tiếng. Trước bốn lần ta cũng tha ngươi, không nghĩ tới ngươi lần này lại chạy vào tự tìm cái chết, vậy thì cùng hắn cùng nhau làm ta chất dinh dưỡng đi. Có các ngươi hai cái linh khí dễ chịu, ta thực lực phỏng đoán có thể trước thời hạn thành thục đến đánh vỡ cái này hư không cấm chế. Người đàn ông đồ đen bước lên quẹt miệng, lộ ra ẩn nút nhỏ răng. Tiếu Vũ Lương trong lòng đắc định, trước mắt cái này ma khí dày đặc người chính là bọn họ Huyền Chân nhất tộc cấp dưỡng nhiều năm kinh cực huyết kiếm mảnh vỡ. Bây giờ nhìn lại, nhiều năm bồi dưỡng quả nhiên thất bại trong gang tấc. Vô luận ngươi có cái gì dự định, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Tiếu Vũ Lương mặt hàn như băng, thuận thế đạp một cái, dưới chân đất đai nổ tung lan tràn, hai đạo cường đại khí cơ quanh co miên tuyên, vừa nhảy ra, bạo giết phi phàm. Huyền Chân cổ thuật, đế đạp sơn hà. Người đàn ông đồ đen chính là hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đi về sau rút lui, con đường chỗ toát ra một chùm lại một chùm bụi gai máu bắn tung. Tiếu Vũ Lương nơi thi triển ra cổ thuật linh khí bị vậy mấy đóa bụi gai máu bắn tung dương ra nhụy hoa miệng lớn, chiếm đoạt hầu như không còn. Cái gì? Tiếu Vũ Lương thất kinh, xuất thủ lần nữa chấn áp. Huyền Chân cổ thuật, Thiên La địa võng. Hắn đầu gối cong, một trường hung hăng chụp trên đất. Lấy hắn làm trung tâm đường kính 10 cây số bên trong, mặt đất kẽ hở chỗ sâu có vật gì đang điên cuồng sinh trưởng, tình thế không thể áp chế. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạnh trưởng 6669. Huyền Hải rơi xuống. Chương 6669, Huyền Hải rơi xuống. Người đàn ông đồ đen thấy vậy nhíu mày một cái. Sâu trong lòng đất, mấy cao 33m xanh biết dây leo dã man sinh trưởng, một cái tiếp một cái, ngắn ngủi mấy hơi thở gian phân bố đáy sông hoang dã, quấn quýt nhau dây dừa, phá vỡ giang sóng, sông thẳng tới chân trời. Vô dụng, ở ta lãnh vực bên trong còn muốn ngăn ta lại. Thật là mộng tưởng hảo huyền. Người đàn ông đồ đen không biết lấy ra dạng thứ gì, giống như là côn gỗ vừa giống như cây sáo, hắn đem một hơi thổi nhập côn gỗ bên trong. Vậy cây côn gỗ kịch liệt rung động, tiếp theo phân hóa ra một đầu lại một đầu mặt xanh răng nanh, thân thể cường tráng quái vật. Quái vật mặt xanh răng nanh khắp nơi vận động, đem đẩy trời dây leo cắn cái nát bét. Những thứ này răng bén mang tới tổn thương, lại cắn trả đến Tiếu Vũ Lương trên mình. Đáng ghét. Tiếu Vũ Lương gặp lại một cổ thuật bị phá, khi được cắn răng nghiến lợi. Người đàn ông đồ đen ngửa mặt lên trời cười to, nói, nhiều năm như vậy tới nay, ta đã sớm đem các ngươi Huyền Chân cổ tộc cổ thuật nghiên cứu thấu, nếu để cho ngươi trong tộc trưởng lão tới thi triển, ta còn có chỗ cố kỵ, còn như ngươi loại này tiểu bối, còn không cách nào để cho ta dùng xuất toàn lực. Tiếu Vũ Lương sắc mặt đã sớm xanh mét, hắn mới vừa sự chú ý toàn tại đối diện, nơi nào ngờ tới dưới chân bị bụi gai máu bắn tung đốt cái chỗ rách. Mạnh mẽ độc tố từ chân truyền trên hết thân, một cái chân của hắn đã hoàn toàn chết lặng. Hắn nhưng mà bách giả cảnh cường giả, vậy độc tố sớm lại không thể đối hắn sinh ra mấy phần ảnh hưởng, càng không cần phải nói tê liệt nguyên cái chân đáng ghét. Khinh thường. Tiếu Vũ Lương không khỏi mắng. Người đàn ông đồ đen mặt đầy hưởng thụ, cảm ơn các ngươi Huyền Chân cổ tộc nhiều năm qua cung phụng, để cho ta mới có thể có chạy khỏi nơi này cơ hội, nuốt các ngươi, từ nay về sau ta liền tự do. Người đàn ông đồ đen hóa thành hung mãnh cổ thú, dương ra miệng đầy răng nanh, rất có hùng bá chín tầng trời, khí thôn núi sông như thế. Tiếu Vũ Lương cắn răng, dự định làm cuối cùng đánh một trận. Nhưng mà, một khắc sau, một đạo như chỉ thủy vậy kiếm ý, nếu như thái dương vậy sáng chói chói mắt, chiếu sáng ngôi cái xó xỉnh em ú kiếm quang gạo thét chém tới, một lần hành động đem hung mãnh cổ thú bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, hờ hững cực kỳ thanh âm như thẩm phán hạ xuống. Toàn lực của ngươi, ta không thèm để ý. Nghiên ép thế giới, nghịch thiên vậy vô địch kiếm quang tan đi sau đó, lộ ra một cái cả người là bị thương thân thể. Người đàn ông đồ đen nằm trên đất, thoi thoát, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngươi không phải Huyền Chân cổ tộc người. Một bên khác, Diệp Thần đi tới Tiếu Vũ Lương bên cạnh, búng ngón tay một cái, bắt quái thiên đan thuật và thiền tiên cá chép sao xua tan phụ ở Tiếu Vũ Lương trong cơ thể độc tố, để cho hắn hành động khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thần huynh, đa tạ. Nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ cũng bị hắn âm chiêu làm hại. Tiếu Vũ Lương thành khẩn nói cảm ơn, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ không thôi đối mặt bụi gai đổ máu mảnh vỡ hóa hình người đàn ông đồ đen, hắn lại không có chiếm được một chút thượng phong. Diệp Thần cười một tiếng, nói, không cần nản lòng, hắn ở Huyền Chân đảo đợi mấy chục ngàn năm, đã sớm đối các ngươi hết thảy như lòng bàn tay. Sự thủ đoạn cũng chỉ có thể nhằm vào các ngươi nhất tộc võ kỹ. Tiếu Vũ Lương sâu sắc cho là đúng. Mới vừa trong chiến đấu, hắn khắp nơi bị đối phương áp chế, tựa như đã sớm coi là tốt vậy. Ngược lại, đối mặt Diệp Thần nghịch tiên một kiếm, người đàn ông đồ đen thì lộ vẻ được bỏ tay. Mượn bên ngoài vậy hai loại thủ đoạn liền muốn đánh bại ta, ngươi không khỏi vậy quá ngây thơ rồi. Diệp Thần xách Long Nguyên Thiên kiếm, đi tới người đàn ông đồ đen bên người. Nói đi, cầm kinh cực vương quan rơi xuống nói cho ta. Người đàn ông đồ đen môi ngập ngừng hai cái, nhìn thấy Long Nguyên Thiên kiếm hắn mang, không khỏi được túi đầu. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Được, ta nói. Ta cũng không nhớ rõ là nhiều ít năm trước, lúc ấy ta chủ nhân ở vũ trụ du lịch, gặp một con rồng, vậy con rồng phát hiện chủ nhân kinh tức vương quan, la hét muốn đoạt lại, nói là cung điện ngai vàng vừa vặn thiếu đồ trang sức, chủ nhân ta dĩ nhiên không đồng ý, thốt nhiên giận dữ, vì vậy hai người giao thủ, đánh bể 4-5 cái tinh ngực, từ hoang vu đến hỗn độn, cuối cùng vậy con rồng chặn nửa cái sừng, ta chỉ là kinh cức huyết kiếm lúc xuất hiện, phụ ở phía trên một chút linh thức, đi theo. Mảnh vỡ rơi vào hư không. Được, tiếp theo ta phải nói ta ở 500.000 năm trước trải qua. Hắn nói không nói ra miệng, bởi vì Diệp Thần kiếm để ở hắn trên cổ họng. Ngươi làm sao không theo Hồng Quân lão tổ biết kiêm gia tiên tử nói tới? Diệp Thần cau mày nói. Người đàn ông đồ đen suy tư hồi lâu, ngay sau đó nói, vậy không phải là không thể, ta đã từng đi theo ta chủ nhân đi Hồng Quân lão tổ nơi đó uống qua trà, khi đó hắn còn là một người lỗ mãng. Tiếu Vũ Lương khỏe miệng giật một cái, làm xấu hổ. Liên Diệp Thần cũng là đầu đầy hát tuyến. Hắn nhịn được dày xung động, trực tiếp hỏi nói, vậy ngươi biết kinh cức vương quan ở nơi nào không? Người đàn ông đồ đen chần chờ chốc lát, coi như là biết chưa, ta có thể cảm nhận được nó ở nơi này một vực, nhưng mà ta cùng bản thể chia lìa đã lâu, không cách nào tìm được cụ thể tung tích. Diệp Thần mặt mỉm cười, hỏi, có thật không? Ách, dĩ nhiên. Xoát. Diệp Thần lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, chém người đàn ông đồ đen một cánh tay. Người đàn ông đồ đen trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên còn chưa tới kịp cắt đứt thần kinh, cảm giác đau truyền tới trong đầu. Vậy bây giờ là hay không nhớ? Diệp Thần lần nữa đặt câu hỏi. Người đàn ông đồ đen nhìn về Diệp Thần trong mắt trong đó mơ hồ nhiều chút sợ hãi. Ta, ngươi nếu quả thật không nhớ, cũng không quan hệ hệ. Trên người ta có như nhau huyết mạch tên là cổ độc thần mạch, không sợ vạn độc, so với vạn độc còn khủng bố. Ngưng tụ một chút rót đến bên trong cơ thể ngươi, bảo đảm ngươi hết thể giác quan, mặc cho vạn độc phệ thể. Không hài lòng, còn có sấm sét phục vụ, hoang ma bầu bạn, chủ tước tiêu hủy. Người đàn ông đồ đen mở ra, diễn cảm cực độ dữ tợn, hắn có thể nhìn ra, tên trước mắt thật sẽ làm như vậy. Vì vậy, hắn la lớn, ngừng, ngừng, ta nói. Hắn miệng to thở hổn hển, hiển nhiên là bị Diệp Thần nói những thủ đoạn kia dọa sợ không nhẹ. Kinh cức vương quan ngay tại Huyền Hải. Người đàn ông đồ đen nói, ta không thể mang ngươi tìm được nó cụ thể chỗ, nhưng là ta có thể lợi dụng ta cùng bản thể hô ứng, giúp ngươi mở ra Huyền Hải lỗ hổng, còn dư lại phải dựa vào chính ngươi. Diệp Thần lúc này mới hài lòng hơi gật đầu một cái. Rất tốt, ngươi không cần chết. Người đàn ông đồ đen nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần vung tay lên, người đàn ông đồ đen không biết làm sao, chỉ có thể hóa ra nguyên hình, lần nữa đổi hồi một khối bị màu máu bao gồm lưỡi kiếm mảnh vỡ. Tiếp theo hai người đi ra cái này mảnh không gian. Trước khi đi Tiếu Vũ Lương đem cái này mảnh không gian bên trong thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược tất cả đều vơ vét mà không, xem được huyết kiếm mảnh vỡ không ngừng run rẩy. Diệp Thần cười không nói, hắn đã sớm nắm đúng huyết kiếm mảnh vụn nhược điểm. Tham sống sợ chết, chỉ muốn làm vui hưởng thụ. Không giống với vũng máu chém giết trong đó sinh ra khí linh, triệu năm qua thư thích hoàn cảnh đã sớm mòn huyết kiếm mảnh vụn huyết tính. Bao gồm ra tay đánh chết hai người, cũng chỉ là hắn chuẩn bị mang theo vô số bảo vật thoát đi nơi đây, tiêu giao ngoài vòng pháp luật làm quyết định một trong. Chương 6670. Như bánh xe hồi đổ, rất mấu chốt. Chương 6670, như bánh xe hồi đổ, rất mấu chốt. Nhớ tới ban đầu địa viên thâm huyền bên trong vị kia thiên địa huyền hoàng tháp tháp lao, thủ đoạn âm hiểm, tính tình tàn nhẫn, trước khi chết cũng không từng khuất phục. Như vậy so sánh, cao thấp liên phán. Hai người sau khi đi ra, trong từ đường bể mảnh không gian cũng theo đó sụp đổ. Huyền chân lão tổ đã sớm bên ngoài chờ, gặp một màn này, rất rung động. Tiếu Vũ Lương tiến lên, đem bể mảnh không gian bên trong phát sinh hết thảy đúng sự thật tương báo. Huyền chân lão tổ càng nghe, thần sắc càng cổ quái. Cuối cùng, hắn thư thái cười một tiếng. Luân hồi chi chủ, ngươi cùng cái này kinh tức huyết kiếm mảnh vỡ có duyên phận, hôm nay ta Huyền Chân nhất tộc đem tặng cho tay ngươi, có thể từ cái này nơi đó lấy lại linh bảo, vậy coi là còn được. Nhìn như là hắn biết thời biết thế, đưa một cái ân huệ. Thực thì đã suy diễn thiên cơ, trong sâu thẳm cảm ứng được Diệp Thần là bị chọn chúng thiên mệnh chi tử. Hết thể nhân quả đều có tuần hoàn, Huyền Chân lão tổ hôm nay loại bởi vì, ngày sau nhất định được quả. Có lẽ tương lai, ta Huyền Chân nhất tộc vậy được dựa vào luân hồi tổ che chở. Huyền Chân lão tổ nghĩ như vậy nói. Vậy thì cảm ơn lão tổ, cái này ân tình ta Diệp Thần ghi nhớ. Diệp Thần nghiêm nghị nói. Cùng lúc đó, phía dưới, trên quảng trường, nguyên bản chế rêu cợt Diệp Thần Huyền Chân con em tất cả đều hâm mộ không dứt. Khó trách luân hồi chi chủ không cùng bọn họ so đo, cứu kỳ căn bản là không có ở đây một tầng thứ. Nói chuyện phiếm để gặp, xa xa lưu quan thoáng qua, một khắc sau người quần áo trắng bóng du ngoạn đại điện. Nhâm Phi Phàm xuất quan. Diệp Thần thấy vậy vui mừng, bận điệu tiến lên đón. Ai ngờ Nhâm Phi Phàm thần sắc nhưng có chút nghiêm trọng. Diệp Thần, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cần phải sớm lên đường. Diệp Thần chưa bao giờ gặp qua Nhâm Phi Phàm diễn cảm nghiêm túc như vậy, hắn lập tức truy hỏi, Nhâm tiền bối, là chuyện gì xảy ra? Huyền Chân lão tổ vậy yên lặng đi tới. Nhâm Phi Phàm nhìn hai người một mắt, nói: "Thái thượng thế giới có biến, ta cảm giác muốn không được bao lâu, đi thông phía dưới cựu đỉnh liền sẽ lại thức tỉnh một tôn." Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt cũng biến. Huyền Chân lão tổ giống vậy vẻ mặt khó khăn xem. Cựu đỉnh mở, Vũ Hoàng đích thân tới đến lúc đó chỉ sợ là toàn bộ Hắc Ám Cấm Hải cùng Địa Tâm vực tai nạn. Vô luận là ba đại cổ tộc vẫn là cựu Nhật Minh, cũng không trốn thoát. Chư thiên vạn giới đều là sợ hãi Vũ Hoàng ai Địa Tâm vực đánh một trận, Vũ Hoàng cổ đế hạ xuống hai tòa cựu đỉnh đại trận, uy hiếp thế gian vô số, tinh hỏa liệu nguyên, sinh linh đồ thán. May mắn được Nhâm Phi Phàm ra tay, một kiếm phá trời, phá hủy một phần chia cựu đỉnh đại trận, mới ngăn cản địa tâm vực trở thành con rối chi địa. Có thể vậy cũng chỉ là kế hoa binh, bằng vào Vũ Hoàng cổ đế thực lực, trọng tố cựu đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại hắn lại tới. Huyền Chân lão tổ dẫn tộc nhân ẩn cư ở nơi này yên tĩnh chi địa, đối chuyện của ngoại giới có nghe thấy. Ma tổ Vô Thiên tuy nói tu luyện ma đạo, tính cách lặp đi lặp lại vô thường, nhưng dấu sao giữ nguyên một chút nhân tính. Hơn nữa Hắc Ám Cấm Hải cũng là hắn duy nhất chỗ nương thân, sẽ không dễ dàng đánh vỡ nơi đầy thăng bằng. Ngược lại nói, Vũ Hoàng cổ đế là thái thượng thế giới người thống trị, nếu không phải bị thiên đạo quy tắc trói buộc, sợ rằng đã sớm nhất thống ba ngày, chấp trưởng vạn giới ở Vũ Hoàng cổ đế trong mắt, hết thảy cũng chỉ là có thể lợi dụng con cờ. Cái gọi là nhân tính đã sớm giao cho thiên đạo, Vũ Hoàng cổ đế hiện tại nơi chịu đựng chính là thế giới hiện thật những ràng buộc. Nếu như là như vậy, vậy Hắc Ám Cấm Hải cũng không cách nào chạy khỏi. Huyền Chân lão tổ thần sắc nghiêm trọng, mở miệng nói: "Cựu đỉnh đại trận, càn quét thế gian, đỉnh thành ngày Vũ Hoàng hạ xuống, vạn vật sinh linh đều sẽ bị mặc lên vĩnh hằng gông xiềng, quy về vạn khư thống trị." Nhân Phi Phàm ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Thần. Trước đây hắn đã nói qua, có thể hay không đánh vỡ Cựu đỉnh đại trận hạ xuống, mấu chốt ở chỗ Diệp Thần. Diệp Thần trên mình Linh Khư Thiên Châu cùng trận tự quyết là Cựu đỉnh đại trận trọng yếu nhất. Tối đa còn có nửa tháng thời gian, Cựu đỉnh đại trận thứ 3 đỉnh liền đem thành hình. Nhân Phi Phàm nói. Diệp Thần sầu mi lỗ khóa, hỏi vì sao? Ban đầu vậy hai tòa Cựu đỉnh đại trận bị hủy bởi Nhân Phi Phàm tay, lúc này mới không quá nhiều thở nhỏ ngày, liền muốn lần nữa ngưng tụ sao? Ta cũng không biết Vũ Hoàng vận dụng loại gì phương pháp đem vậy hai tòa Cựu đỉnh tự chữa hoàn thành, chỉ cần tòa thứ 3 đỉnh thành công hạ xuống, khóa lại thiên địa linh khí, có thể ngắn ngủi từ hỗn độn trong hư không rút ra trước hai tòa đỉnh mạnh vỡ, Cựu đỉnh bên trong thứ 3 liên kết, có thể so với trước kia càng kiên cố hơn. Nhân Phi Phàm trong mắt trong đó thời gian lưu chuyển, hắn ở bên trong động phủ bế quan 3 ngày, trên thực tế đã qua 3000 năm. Năm tháng như thoi đưa, thời gian thấm thoát, Nhân Phi Phàm ánh mắt đổi được càng phát ra thâm thúy thần bí, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, đến đi qua cùng tương lai. Hắn mở miệng nói, "Diệp Thần, lần này ta sợ rằng không thích hợp ra tay, cần chính ngươi đi điệu tâm vực phá giải nguy cơ. Còn nữa, trên mình ngươi vậy võ đạo luân hồi đồ, phải mau sớm đem sử dụng, cái này đạo cơ duyên cực kỳ trọng yếu. Đối ngươi đột phá quá chân cảnh, cũng có quan hệ rất lớn, ta mơ hồ cảm giác ngươi bước vào võ hư cảnh, và võ đạo luân hồi đồ có một loại đặc thù nào đó liên lạc. Cho nên đang xử lý vậy cựu đỉnh lúc thời gian, ngươi còn muốn biện pháp hoàn toàn vận dụng võ đạo luân hồi đồ." Diệp Thần có chút bất ngờ, Nhân Phi Phàm mà lại ở cái này giờ phút quan trọng nhắc tới võ đạo luân hồi đồ. Từ ở thất lạc thời không khu vực đạt được vật này sau đó, Diệp Thần liền đang đợi cái gì? Nhưng mà, vậy võ đạo luân hồi đồ thật lâu không có để kỳ mình, thậm chí Ngọc Khanh Âm Ngọc Bội vậy không có động tĩnh. Hắn biết còn chưa tới thời điểm. Bất quá, bỏ ra võ đạo luân hồi đồ, Nhân Phi Phàm lần này có thể ra mặt trợ giúp mình trấn áp Thiên Hy cổ tộc, hắn đã rất cảm kích. Dẫu sao bây giờ Nhân Phi Phàm chỗ đang đột phá mấu chốt kỳ, lại đang cùng Ma Tổ Vô Thiên trong đại chiến bị chút tổn thương, không thích hợp lại dính càng nhiều hơn nhân quả. Mời ủng hộ bộ công tử Hung Mạn Trường 6671. Nàng, xuất quan. Chương 6671, nàng, xuất quan. Nhân Phi Phàm vung tay lên, quanh thân hiện ra bát ngát mặt biển, một đầu cự kình sôi trào nhảy lấy đà, đem hai tia u quang đưa đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần xuề bàn tay ra nhận lấy cái này hai đạo ánh sáng màu xanh nhạt, đem cầm ở trong tay, nhất thời truyền đến một hồi lạnh như băng nhưng lại nhu hòa xúc cảm. Lúc mấu chốt có thể đem cái này hai tia cự kình thần lực dung nhập vào Linh Khư Thiên Châu bên trong, có thể tăng cường lực tàn phá, nhớ, không tới thời khắc mấu chốt không có thể sử dụng. Nhân Phi Phàm nơi cấp cho cái này hai tia cự kình lực hàm chứa mênh mông sức mạnh to lớn, vô thượng thiên quân quy tắc ý chí ngưng tụ trong đó, cho dù là thiên quân cũng không cách nào chịu đựng. Diệp Thần sắc mặt trịnh trọng, hắn rõ ràng Nhân Phi Phàm ý đây là để lại cho hắn bảo toàn tính mạng. Xảy ra chuyện đột nhiên, Diệp Thần không thể không trước thời hạn lên đường, rời đi Huyền Chân Đảo. Nửa đường hắn cùng Nhân Phi Phàm tạm biệt, chỉ một thân một mình đi điệu tâm vực. Nhân Phi Phàm xé ra một đạo vết nứt không gian, đưa hắn rời đi, ngay sau đó mình biến mất ở tinh không mịt mùng trong đó. Vô thượng thiên quân xây dựng không gian lối đi tốc độ giờ cực nhanh, ước chừng mấy giờ Diệp Thần rời đi Hắc Ám Cấm Hải, bước vào điệu tâm vực. Cái này không gian thủ đoạn so hư linh thần mạch và hư bia còn kinh khủng hơn. Bất quá cũng đúng, dẫu sao Diệp Thần hôm nay thực lực vẫn chưa tới quá chân cảnh, đối luân hồi huyền bi nắm trong tay cũng không đủ, cũng không thể phát huy hư bia thực lực chân chính điệu tâm vực. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, phát hiện hồi lâu không bước vào điệu tâm vực, nơi này đã có rất biến hóa lớn. Nơi này linh khí hơi có vẻ mỏng manh, mây đen che trời, khói mù tràn ngập, rất xa đường chân trời có đồ vật khổng lồ lướt qua. Sơn xuyên con sông đã biến sắc, đen nhánh ảm đạm, hiển nhiên có loại nào đó đạo vận quy tắc đang áp chế vạn vật sinh trưởng. Diệp Thần cầm ra nguyện vọng thiên tinh, cầm hạ huyền thịnh và kỷ tư thanh thức tỉnh. Kỷ tư thanh lần nữa trở lại điệu tâm vực, ánh mắt có chút cảm khái. Bất quá bây giờ không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Căn cứ Nhâm Phi Phàm cung cấp đầu mối, tòa thứ 3 cựu đỉnh đại trận nơi phủ xuống khu vực so với là hẻo lánh, ở vào điệu tâm vực bên bờ vùng. Diệp Thần không kịp đi cổ thành gặp gỡ cô nhân, ngựa không dừng vó chạy tới mảnh khu vực kia. Mới vừa bước vào một phiến cánh đồng hoang vu, mấy người cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, giống như là xúc động một cái từ trường, đập vào trong mắt, lửa cháy mạnh thiêu hủy, mặt đất văng tung tóe, bầu trời sao rơi hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng, hung hãn rơi xuống trên mặt đất trên, đánh ra mình đầy thương tích. Trưng mười ngọn núi lửa tập thể phun ra, nham thạch nóng chảy ngút trời, giống như mặt thế hạ xuống. Diệp Thần tầm mắt đến rất xa cánh đồng hoang vu điểm cuối, nơi đó có một tòa cổ xưa cự đỉnh. Vờn quanh ở cự đỉnh phía trên loáng thoáng là một đạo ngồi xếp bằng ông già pháp tướng, vậy tôn pháp tướng mặt mũi yên lặng, thông thiên triệt địa, vũ trụ tinh thần ở trên tay quấn quanh, thiên địa nhật nguyệt ở hắn bên chân luân chuyển. Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh. Cách nhau ngoài ngàn dặm, Diệp Thần đã cảm nhận được liền cái này tôn hư ảnh mang tới chân ép. Vô luận là trong cánh đồng hoang vu vẫn là trong rừng cây, hung mãnh tranh đấu, khuôn mặt đỏ bừng mạnh mẽ hung thú vậy ngưng đối chiến, bò lổm nổm trên đất, chiếu bái vậy tôn hư ảnh. Chúng ta đi. Diệp Thần tuy nói thán phục, cũng không phân nửa sợ ý hắn là luân hồi chi chủ, là tương lai hạ xuống chư thiên, thống soái vạn giới nhân vật, nếu như liền đối thủ linh hóa hư ảnh đều sợ, đạo tâm như thế nào lại thành. Hạ Huyền Thịnh trên bản chất cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, hắn yên lặng rút ra trên lưng đại đao, đi theo ở Diệp Thần sau lưng. Tên này từng ở đó chiến trường chém chết sáu lớn thái cổ hung thú, lấy vô tưởng một đao khiếp sợ cựu Nhật Minh tuyệt thế thiên tài lúc này cũng thành Diệp Thần đồng bạn. Điện chủ, hôm nay ta cùng ngươi một khối mà phá hủy chỗ tòa này đỉnh lớn, ngươi là âm dương thần điện làm hết thảy, ta đều ghi tạc trong lòng. Hạ Huyền Thịnh thanh âm ngọt ngào, tình cảm mười phần chân thành. Diệp Thần cười một tiếng, tỏ ý hắn không muốn như vậy khách khí. Nếu thời gian dài, dựa theo Hạ Huyền Thịnh thiên phú, nhất định có thể trở thành hùng bá một phe tiêu hùng, đến lúc đó có thể là Diệp Thần bên người một lớn trợ lực. Huống chi Diệp Thần thân là Âm Dương Thần Điện người thừa kế, cứu vãn tông môn đồng bào không thể thoái thác. Kỷ Tư Thanh quần đỏ không gió tự động, từng luồng thiêu đốt chu tức lửa cháy mạnh ở nàng đầu ngón tay tách thả ra, ánh ra vậy trương tươi đẹp lạnh như băng mặt đẹp. Con bé này cũng là một quật cường tính tình, nàng vậy dự định ra tay. Năm đó Khúc Trầm Yên nguyện ý vì luân hồi chi chủ bố trí mà vẫn, đời này Kỷ Tư Thanh tự nhiên sẽ không thay đổi. Nàng nguyện ý là Diệp Thần bỏ ra hết thảy. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn rất rõ ràng Kỷ Tư Thanh đối mình cảm tình, cho dù là vĩnh viễn rơi địa ngục cũng ở đây không tiếc. Được, đã như vậy, vậy các ngươi hai người liền giúp ta giúp một tay, phá hủy chỗ tòa này đáng chết đỉnh. Diệp Thần trong cơ thể Long Nguyên Thiên Kiếm đông nhiên bùng nổ, xông phá vân tiêu, dùng chuyển cả khôn. Xa xa lúc đó, kiếm chỉ cựu đỉnh đại trận. Hôm nay hắn liền muốn nghịch thiên mà đi, đối kháng Vũ Hoàng. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới địa tâm vực xảy ra thiên địa dị tượng bạo động, phản phất từ cho tới trên xuyên qua vách không gian đến Thái Thượng Thế Giới. Thân đồ nhà, thân đồ bảo điện đang tại đại điện trước quảng trường tu luyện pháp thuật, thân đồ tộc nhân giật mình dị biến, ngẩng đầu nhìn lại, giữa sườn núi gian giường cột chạm trổ, khổng lồ mênh mông cung điện bầu trời, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, tựa như mây chuyển mây thư, xé ra một đạo cực kỳ mãnh liệt vòi rồng. Quắc két, đóng cửa hồi lâu chưa từng có động tĩnh cung điện cửa lặng lẽ mở ra, cũng không lâu lắm, toàn bộ đại điện quảng trường vang lên tiếng bước chân, không nhanh không chậm, nhưng mà mỗi một bước cũng dẫm ở đám người trong lòng. Rốt cuộc, tiếng bước chân ngừng, một bộ áo vàng, một thanh kiếm, ngạo nghễ giữa trời đất. Đó là thân đồ Huyền Nhi. Nếu không đâu, thân đồ Huyền Nhi dựa theo gia chủ mệnh lệnh ở chỗ này bế quan, không có đặc thù chỉ thị, ai dám tùy tiện xông vào? Tính một lần 10 năm, thật giống như thời gian còn xa xa không tới, coi như ở trong đó thay đổi thời gian pháp tắc, cũng không khả năng nhanh như vậy nha. Thân đồ nhà các tộc nhân châu đầu ghé thai, bàn luận sôi nổi. Lần nữa xuất quan thân đồ Huyền Nhi tay cầm Uy Vũ Thiên Kiếm, thần sắc trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi tinh xảo không rảnh. Nàng đứng ở nơi đó, khí thế như lên sắp 9 tầng trời, hoàng đạo hơi thở đập vào mặt. Người thực lực cường hãn, có thể mơ hồ dòm ngó gặp thân đồ Huyền Nhi trên mình khí vận đó là thuộc về duy nhất cao nhất tôn giả nói, mênh mông bao la, không thể đoán. Sau một nén nhang, thân đồ Thiên Âm chạy tới, mắt gặp con gái mình tu thành cao nhất kiếm đạo, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Huyền Nhi, bây giờ còn chưa đến 10 năm thời gian, chẳng lẽ nói ngươi đã tìm hiểu toàn bộ tuyệt học? Thân đồ Thiên Âm đem thân đồ Huyền Nhi mang đến đại điện, nơi này chỉ còn lại mẹ con gái hai người. May là nàng thân là thượng vị giả, bình thường kiến thức rộng, gợn sóng không sợ hãi, lúc này cũng không khỏi đặt câu hỏi. Thân đồ Huyền Nhi cái này mới lộ ra một chút hiếm có nụ cười, nói: "Nương thân, ta ở trong cung điện đầu đem kinh thư tuyệt học đều đã lần, kiếm đạo cũng cùng ta dung hợp, tu vi vậy đột phá rất nhiều, cái này vẫn là phải cảm ơn mẫu thân ở trong đó lưu lại rất nhiều cơ duyên, hôm nay, chân thực không việc gì có thể ngây ngô, liền lựa chọn ra quan." Thân đồ Thiên Âm vui vẻ yên tâm cười một tiếng, chợt kiểm tra thân đồ Huyền Nhi tình trạng thân thể, cũng không dị thường. Chương 6672, Vũ Hoàng Cổ Đế thương tiếc. Chương 6672, Vũ Hoàng Cổ Đế thương tiếc. Thân đồ Huyền Nhi nhìn chằm chằm Uy Vũ Thiên Kiếm, rơi vào trầm tư trong đó. "Con gái ngươi thế nào?" Thân đồ Huyền Nhi bình tĩnh nhìn nàng, nói: "Nương thân, sợ rằng ta muốn đi một chuyến thiên nhân vực, tự tay chấm dứt mấy năm qua này nơi kết nghĩa duyên, chỉ có chính ta tự tay chặt đứt, mới có thể không hỏi qua lại." Một lòng hướng nói. Thân đồ Thiên Âm không nghĩ tới thân đồ Huyền Nhi sau khi xuất quan, tâm biến được cứng rắn như vậy, tạm thời tới giữa cũng không biết là thật là xấu xa. Thay đổi ý nghĩ gian nàng nhớ lại Diệp Phàm bên người nơi vây quanh quanh nghiến nghiến, lại mười phần tán thành thân đồ Huyền Nhi ý tưởng. Lạn Long tại uyên, Phượng Hoàng tại bay. "Huyền Nhi, trên thế giới này còn có rất nhiều người ưu tú đáng ngươi đi chờ đợi, không cần một lá chế mắt." Vậy Diệp Thần mặc dù tiềm lực không tệ, nhưng thái thượng thế giới so hắn yêu nghiệt nhiều đi. Hơn nữa hắn đắc tội Vũ Hoàng Cổ Đế, chung sẽ là một con đường chết. Thân đồ Thiên Âm quyến nhủ. Thân đồ Huyền Nhi hơi chăn thủ, không nhìn thấu nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, sau đó, nàng cùng thân đồ Thiên Âm tạm biệt sau đó đi ra cung điện. Lúc trước khi ra cửa, khoe miệng của nàng thoáng qua lau một cái nụ cười thần bí. Cùng lúc đó, hình ảnh bay về địa tâm vực cơ hồ là ở trong chốc lát buộc phát trước đó chưa từng có lần như. Vũ Hoàng Cổ Đế nơi bố trí tòa thứ 3 cựu đỉnh đại trận khởi động phòng ngự, từng đạo chiếm cư ở trận đỉnh bốn phía hư ảo yêu thú bay lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng chấn động vạn giảm. Thân cao dài đến trăm thước yêu thú ùn ùn kéo đến, mãnh liệt như nước thủy triều, ngay tức thì nuốt sống vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu, ban ngày đều bị che đậy, vô cùng vô tận lòng đất ma khí bốc hơi lên lên, đem bầu trời nhuộm đen, tinh thần bao trùm. Hạ Huyền Thịnh cùng Kỷ Tư Thanh một trái một phải, cấp tốc chạy nhanh đẩy trời yêu thú hư ảnh, gần trong gang tấc. Hạ Huyền Thịnh cho đến giờ phút này mới rút ra đao chào đón, xúc lực đã lâu ánh đao xuyên thấu hư không, đem hơn 10.000 con yêu thú chặn ngang chặt đứt. Hắn thông suốt nâng lên đôi mắt, trong mắt ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, ở một chớp mắt kia tất cả hào quang cũng ngược dòng mà quay về, làm hắn con ngươi đổi được vô cùng trong suốt cùng trong suốt. Cái này vô tưởng một đao cần đem người cùng thần niệm thống nhất đến mức tận cùng, ném nhưng tất cả nghĩ vậy, mới có thể làm được hình thần hợp nhất, khai thiên tích địa. Hạ Huyền Thịnh vung đao lúc hình thành đao chẳng vực, đã vững vàng vây khốn mấy chục ngàn yêu thú, đợi hắn vung đao chém một cái, những yêu thú kia liền bị tràn ra đao mang gai được sụp đổ. Vô tưởng một đao, cho ta diệt. Hạ Huyền Thịnh trên cánh tay nổi gân xanh, đó là lực lượng thúc dục phát đến mức tận cùng dấu hiệu. Chính là bằng vào cái này một đao, Hạ Huyền Thịnh trước mặt đếm trong phạm vi trăm dặm, xuất hiện một đạo chân không lối đi. Huyền như biển gầm sóng lớn bên trong cương ép mở ra đi ra ngoài hành lang. Kỷ Tư Thanh cùng Diệp Thần đi theo sau lưng hắn, nhanh chóng đẩy tới, cách mục tiêu cựu đỉnh trận lại gần một phần đối với Hạ Huyền Thịnh cái này một đao, Diệp Thần vẫn là có sở động cho. Thiên Hy đảo sau đó, tiểu tử này thực lực tiến cảnh độ thật mau. "Điện chủ, thời gian có hạn, ngươi đi nhanh đỉnh nơi đó." Hạ Huyền Thịnh vội vàng nói. Kỳ Tư Thanh cũng ở đây là Diệp Thần mở đường. Chu Tước cửa bị nàng làm tấm thuẫn sử dụng, mỗi tương ứng cửa mở ra, nóng bỏng Chu Tước ly hỏa phun ra, cuốn sạch bát phương, xóa bỏ con đường phía trước chướng ngại. Diệp Thần chạy nhanh ở phía sau nhất, đôi chân vừa đạp, phóng lên cao, Long Nguyên Thiên kiếm bùng nổ long khí cực nhanh phóng đại, cùng còn sót lại cối xay Thái Dương phối hợp chặt chẽ gần xa. Chỉ thủy chi đạo, Thái Dương xích hoàng chém. Diệp Thần thấp giọng quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, hơi ra nén đến mức tận cùng nổ tung kiếm quang. Long Nguyên Thiên kiếm lúc này hóa thân thành từ từ dâng lên Thái Dương, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai lên tới vân tiêu, ào ào màu vàng thần quang xua tan trùng điệp vạn dặm hắc ám, chỗ đi qua, hắc vụ ngưng hóa thành hung thú tiêu thảm mất đi, hoàn toàn tiêu tán. Một kiếm này bát hoang chấn động, trăm nghìn mây trôi đều là thần minh. Diệp Thần một người chính là một cái kinh thiên thế lực, kim quang long lánh, thiên uy cuồn cuộn. Một người, một thanh kiếm, thành vạn hơn trăm triệu hung thú đều không có thể ngăn cản được như vậy ngút trời thế công. Mũi kiếm chỉ chỗ, bất ngờ chính là Cựu Đỉnh đại trận. Vũ Hoàng cổ đến nơi bố trí tòa thứ 3 Cựu Đỉnh đại trận, so với trước hai tòa tới càng hùng vĩ nguy nga, đứng sừng sững tại trên bình nguyên, giống như một đầu bò lổm lổm cự long. Cự long có mắt, mắt nhìn xuống chúng sanh. Cựu Đỉnh đại trận chóp đỉnh nhất, hai con to lớn ánh mắt hung quang tràn ngập, giống như là vậy thời đại hồng hoang chiếm đoạt cự long tỉnh lại, toàn bộ chư thiên vạn giới làm run sợ. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, vậy hai con mắt bắt đầu tản mát ra màu máu hồng quang. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Mơ ảo huyền viễn, thêm lạnh lùng vô tình thanh âm vang khắp ở vô tận trong cánh đồng hoang vu. Mở hai mắt ra không chỉ là Cựu Đỉnh đại trận cự long mắt, còn có Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh. Hoặc giả nói là Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh tỉnh lại, tài trí dùng Cựu Đỉnh đại trận tỉnh lại. Vũ Hoàng cổ đế, người rốt cuộc vẫn phải tới. Diệp Thần không ngạc nhiên chút nào, cái này đạo hư ảnh ở lại chỗ này ý nghĩa cũng không chỉ là trưng bày. Hắn quan chú Vũ Hoàng cổ đế linh thức. Ha ha, ta không đến, lại làm sao có thể thấy ngươi? Vũ Hoàng cổ đế mày trắng râu bạc trắng, gương mặt uy nghiêm, hắn cẩn thận đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần chính là tỉnh bơ thu hồi cả người khí thế, nội liêm tu vi. Rất tốt, ngươi tu vi độ tiến triển đã vượt ra khỏi ta tưởng tượng, bất quá vẫn dừng lại ở hoàn chân cảnh, chỉ thiếu chút nữa tức có thể vào quá chân cảnh. Thiên phú như vậy, ta Vạn Cư thần điện cũng không có người có thể đụng. Vũ Hoàng cổ đế lời nói bên trong, hiếm thấy xuất hiện thổn thức ý hắn biết, luân hồi chi chủ dù chưa bước vào bách giả cảnh, nhưng vượt cấp năng lực chiến đấu, ở thái thượng thế giới đều không tìm ra mấy người sánh vai. Mời ủng hộ bộ công tử hung mạng trưởng 6673. Cầm ngươi thử một lần. Chương 6673, cầm ngươi thử một lần. Vũ Hoàng cổ đế đúng là ở thương tiếc, như Diệp Thần không phải luân hồi chi chủ chuyển thế, hắn định sẽ nghĩ hết biện pháp để cho hắn gia nhập Vạn Khư thần điện, bồi dưỡng thành mình truyền nhân, đáng tiếc hết thảy không có nếu như. Tòa thứ 3 Cựu Đỉnh đại trận sắp là thành, vô luận ngươi đáp ứng cùng hay không, đã bụi bặm lăng xuống, không cách nào thay đổi. Vũ Hoàng cổ đế nhắm hai mắt lại, ở hắn xem ra hết thảy đã bụi bặm lăng xuống. Trong mắt mọi người, Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh hóa thành một cái vĩnh hằng kim quang, kéo dài hướng cuối chân trời, thánh khiết chói lọi, sáng mở dòng nước chảy. Ngất trời kim quang lắc mình một cái, thành cao lớn cổ thụ, cùng cự long dung hợp, đại lộ khí vận tô điểm, phiền phức đạo tắc phơi bày trên đó, tối tăm khó hiểu. Diệp Thần cả người cũng thấy lờ ra, Vũ Hoàng cổ đế sử ra lại là vì sao loại thủ đoạn? Hắn lại chưa bao giờ nghe đây là, một mực yên lặng hoàng lão lên tiếng, thanh âm cực kỳ linh hải bên trong, nếu như lão phu nhớ không lầm, hắn sử dụng thủ đoạn là thông linh. Thời kỳ Hồng Hoang võ tổ từng dùng này phương pháp đoạt được Bồ Đề cổ thụ trái cây, từ đó thực lực đại tăng. Cái này đạo thiên quân hư ảnh hàm chứa đạo quả lực lượng cường đại, thông qua hư ảnh môi giới cùng đỉnh trận thông linh, do hắn tới chấn thủ Cựu Đỉnh đại trận, dù là ngươi cháy luân hồi huyết mạch cũng khó mà dung chuyển. Kỳ quái, một màn này, Nhâm Phi phàm hẳn liệu được mới đúng. Diệp Thần đè nén nội tâm chấn động, vô luận như thế nào hắn cũng phải gắng sức thử một lần. Hắn biết Nhâm Phi phàm tin tưởng mình, hắn và Nhâm Phi phàm lẫn nhau là hải đăng. Hắn tin tưởng mình có thể giải quyết cái này một đỉnh nguy cơ. Quần quần kim quang thần thụ bùng nổ khó hiểu hơi thở, đột ngột nhanh mạnh, trong suốt nhánh cây so thần mâu còn muốn sắc bén, ngang trời tới. Nổ một tiếng, nham thạch nóng chảy trong sóng lớn bay ra một cái chu tước, chặn lại cái này nhánh cây, hai người đồng thời hóa thành cho tẫn, tan thành mây khói. Diệp Thần, ngươi không có sao chứ? Kỷ Tư Thanh thúc giục chu tước cửa, ngọn lửa cuồn cuộn, ngăn cản thành hơn trăm ngàn cái rễ cây dây leo. Hạ Huyền Thịnh vậy vọt lên, hai tay sáng lên, đao mang ác liệt, uy lực cường tuyệt. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, lòng bàn tay sáng mở chớp động, hai nạn tiên kiếm hiện lên, nháy mắt tức thì cấp tốc bành trướng, xuyên qua hư không, mang theo vô cùng vô tận thai khí phách hướng kim quang thần thụ. Hai nạn tiên kiếm, thiên thai hoang vu. Thực chất hóa thai khí xanh phá hư không, xua tan tầng mây, bắt ngát vô biên, trong thoáng chốc ma vân cuộn cuộn. Diệp Thần chân đạp đỉnh núi, sừng sững không nhúc nhích, lớn chừng bàn tay tiểu nhân ngồi xếp bằng ở hắn trên cánh tay, chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Cẩn thận vừa thấy, lại là một tôn nho nhỏ bị dũng. Binh tự quyết, thiên quân vạn mã. Vừa nhìn vô tận hoang dã trên vùng đất, vết nứt như mạng nhện vậy bày, từng cái thiết huyết cánh tay từ lòng đất vượt sâu leo lên tới, bọn họ người khoác vô tận thiết giáp, gương mặt tối đen, hai con ngươi nhưng tựa như thiêu đốt ngọn lửa, chiến ý vô cùng. Phía trên đỉnh đầu là thai nạn thiên kiếm, phía dưới tụ tập binh tự quyết. Diệp Thần cuối cùng vận dụng bộ phận luân hồi huyết mạch lực lượng, màu đỏ thấm máu tươi ở trong kinh mạch đầu nhanh chóng vận động. Nếu không hắn không cách nào chống đỡ hai đại pháp bảo vũ khí phóng thích. Nguyên cái thiên địa làm biến sắc, hai khí thổi phồng màn trời, che đậy tinh không, hắc ám quân đội tràn đầy núi khắp nơi, khí thôn sơn hà. Tiến vào võ hư cảnh giới sau Diệp Thần, ly thiên đạo gần hơn một bước, nắm giữ quy luật lực cao hơn một tầng. Chiến đấu tiết tấu đã tiến vào hắn lãnh vực. Hạ Huyền Thịnh cùng Kỷ Tư Thanh lật đật lui về phía sau, đi tới cánh đồng hoang bên bờ, này cùng tầng thứ chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Ban đầu, Diệp Thần còn cùng hắn cùng tham gia thực tập, hai người bị chung nhau dự là Cựu Nhật Minh Hy Vọng Tinh. Lúc quá cảnh di chuyển, Diệp Thần đối thủ chuyển biến thành Vũ Hoàng Cổ Đế như vậy trong thiên địa nhân vật đứng đầu. Dù là chỉ là một đạo thực lực nhỏ bé hư ảnh, nhưng đây chính là Vũ Hoàng Cổ Đế hư ảnh à, phần lớn bách giả cảnh đều không thể chống lại, càng không cần phải nói còn chưa bước vào quá chân cảnh Diệp Thần à. Kỷ Tư Thanh sáng ngời tú mâu tình ý phun trào, vô luận lần này tồi đỉnh hành động kết quả như thế nào, nàng trong lòng nhân vật anh hùng vĩnh viễn đều là Diệp Thần. Kiếp trước, như vậy, cái này nhất thế, vậy tuyệt sẽ không thay đổi. Cùng lúc đó, địa tâm vực, cánh đồng hoang vu, chiến trường, mây đen đè thành muốn tồi. Nơi này đã hóa là một mảnh hỗn độn chiến trường, kim quang khắp nơi, từng cái thân hình cao lớn thiết giáp chiến sĩ không sợ hãi, mở hết hỏa lực, giống như thần ma giao chiến, tràn đầy núi khắp nơi đều là ô hô bi thương hai. Cứ việc Diệp Thần đã bùng nổ bộ phận luân hồi huyết mạch lực lượng, như cũng không cách nào phá hủy viên kia sừng sững ở cự long đỉnh đầu kim quang thần thụ. Đáng ghét, kim quang này thần thụ đạo quả bị thiên địa che chở, tầm thường thủ đoạn căn bản không cách nào phá hủy. Diệp Thần có thể nghĩ tới biện pháp là hoàn toàn kích thích luân hồi huyết mạch, có lẽ có thể chặt đứt cây này. Thế nhưng dạng tới một cái toàn lực bắn ra phát xong, hắn đem rơi vào suy thoái. Lần này cũng không có Nhâm Phi Phàm tới cứu hắn, bằng vào Hạ Huyền Thịnh và Kỷ Tư Thanh sợ rằng không cách nào ngăn cản Vũ Hoàng Cổ Đế còn dư lại thủ đoạn. Vũ Hoàng Cổ Đế bên kia tựa hồ chẳng muốn sẽ cùng Diệp Thần tiếp tục dây dưa, kim quang tràn ngập, hàng ngàn hàng vạn cái dây leo hội tụ thành khỏe mạnh như đỉnh núi đồ sộ mâu, thông suốt bầu trời, hám lạc tinh thần. Vào giờ khắc này, thiết giáp quân đội ngưng chém giết động tác, tựa như bị thời gian vây khốn, không cách nào nhúc nhích. Vậy đồ sộ mâu bước ngang qua trời, như thần linh hạ xuống, không thể nhất thế. Vũ Hoàng Cổ Đế tùy ý một chiêu, liền có thể để cho Diệp Thần lõm sâu vũng bùn, tiến thối lượng nan để lại cho Diệp Thần thời gian không nhiều lắm. Hắn nhanh chóng suy tư, rất nhanh làm ra lựa chọn. Vận dụng luân hồi huyết mạch, phụ trợ cự kinh lực. Còn như sau chuyện này sống hay chết, toàn bằng thiên mệnh. Làm cự kinh lực phù hiện lúc đi ra, sạch bóng thần thụ có rõ ràng chần chờ cùng bữa áp chế. Diệp Thần cắn răng một cái, đang dự định vận dụng luân hồi huyết mạch lúc đó, bầu trời đột nhiên chuyển tới ùng ùng tiếng vang lớn. Tầng mây hướng hai bên tản ra, sáng chói tinh huy ánh sáng rơi xuống mặt đất, cho máu tươi đầm địa ảm đạm cánh đồng hoang vu mang tới chút tức giận. Bầu trời cuối, chậm rãi xuất hiện một cái tuyệt đại phương hoa bóng người, nàng tóc đen phiêu tán, tướng mạo tuyệt đẹp, mặt không cảm giác. Diệp Thần thấy nàng thời điểm, cả người đều ngẩn ra. Lại là Thân Đồ Huyền Nhi. Căn cứ hắn lấy được tin tức, Thân Đồ Huyền Nhi không phải tiến vào Thân Đồ Thần Điện chỗ sâu, mở kỳ hạn 10 năm bế quan tu luyện sao? Hiện tại liền một nửa thời gian cũng không có đến, dù là Thân Đồ Thiên Âm Động dùng thủ đoạn thay đổi nàng ở bên trong thời gian quy tắc, ngoại giới một ngày, bên trong ngàn năm, cho dù như vậy, cũng không khả năng nhanh như vậy xuất quan à, nhưng hôm nay, thực tế chính là nàng lại liền xuất quan. Thân Đồ Huyền Nhi lăng đứng ở giữa thiên địa, tán phát lăng lực băng hàn thấu xương. Uy Vũ Thiên Kiếm ngạo nghễ đứng thẳng, vậy có lau một cái nhân tính hóa cao lãnh. Kim Quang Thần Thụ hiển nhiên vậy phát giác dị thường, lên tới cùng Thân Đồ Huyền Nhi ngang hàng vị trí. Thân Đồ nhà bé gái, không muốn xen vào việc của người khác. Kim Quang Thần Thụ phát ra Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Thân Đồ Huyền Nhi thần sắc lạnh lùng như cũ, hờ hững nhìn Kim Quang Thần Thụ. Một cái liền phân thân cũng không tính hư ảnh mà thôi, có cái gì tư cách đối với ta cơ tay múa chân? Ta bế quan lúc đó, lĩnh ngộ rất nhiều, vừa vặn cầm ngươi thử một lần. Chương 6674, càn rỡ. Chương 6674, càn rỡ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Võ Uy Thiên Kiếm bạo đánh vào ra, vô cùng kiếm khí phá vỡ chân trời, chấn động chư thiên, mở ra hỗn độn, quá hung mãnh, quá bá đạo. Toàn bộ cánh đồng hoang vu ùng ùng chấn động đứng lên, tung lên vạn nặng đá vụn, vô số nặng hư không nổ tung. Khí thế như vậy, như cầu vòng sâu trời, ngân hà rủ xuống, khí tượng muôn vàn. Kim Quang Thần Thụ vậy không cách nào so sánh. Vô số dây leo hợp thành một cái phòng ngự trận, chống đỡ Võ Uy Thiên Kiếm đặc khí. Cuối cùng Diệp Thần chỉ nghe được thiên diêu địa động nổ tung, Kim Quang Thần Thụ bị mạnh đánh ra đi, chặt cây vỡ vụn, thần quang ảm đạm. Diệp Thần sợ ngây người, Thân Đồ Huyền Nhi làm sao nhắm cái quan, sau khi đi ra đổi được lớn mạnh như vậy. Chẳng lẽ nơi bê quan thật bị Thân Đồ Thiên Âm dùng bàn tay đoạn thay đổi thời gian quy tắc, thực thì, Thân Đồ Huyền Nhi ở bên trong nán lại vào năm. Thân Đồ Huyền Nhi cầm kiếm đi tới Diệp Thần bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, môi đỏ mọng hé mở. Diệp Thần phải chết, cũng chết ở ta dưới kiếm, cũng không ai có thể vượt qua chức phận. Diệp Thần vốn là sâu sắc cảm động, vừa định lên tiếng cảm ơn Thân Đồ Huyền Nhi, há liệu đối phương lạnh lùng nhìn hắn, lại nói ra nói đến đây. Hắn có thể cảm giác được, đối phương lời nói và trong thái độ lãnh đạm. Loại cảm giác này giống như đối mặt mình là một cái người hoàn toàn xa lạ. Huyền Nhi, ngươi không nên kêu ta Huyền Nhi. Thân Đồ Huyền Nhi đưa lưng về phía Diệp Thần, trên mình khí thế càng phát ra nghiêm nghị, đã vượt qua bách gia cảnh những ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Đây là Diệp Thần con ngươi trình độ cao nhất co giúp lại, cầm kiếm Thân Đồ Huyền Nhi cả người kiếm ảnh vần quanh, như phượng hoàng gây vang, một chói lọi chín tầng trời. Nàng hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, đem thực lực tăng lên tới bách gia cảnh bên trên, nếu không tuyệt không thể nào ở thời gian ngắn đạt tới loại trình độ này. Bất quá Thân Đồ gia tộc có thể chấp trưởng thiên kiếm, tất nhiên có cực kỳ kinh khủng nội tình. Chẳng lẽ Thân Đồ gia tộc đem tất cả tập trung cũng đặt ở Thân Đồ Huyền Nhi bên trên? Nháy mắt tức thì kiếm tiếng vang như sấm, bát hoang đều chấn động, cựu đỉnh đại trận lên đầu rồng phát ra trầm thấp kêu gào tiếng. Thân Đồ Huyền Nhi một kiếm liền kết thời không, hoành độ tinh vực, cổ thế giới dây xích quy tắc sen lẫn thành đầy trời sấm sét, ở trong hư vô hiện ra. Huy Hoàng đúc thành cựu đỉnh đại trận cũng bị kiếm khí nuốt mất, kim quang thần thụ lại là thời gian đảo mắt tan thành mây khói. Một màn này trực tiếp cầm Diệp Thần nhìn trận mắt hốt mồm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thân Đồ Huyền Nhi sau khi xuất quan lại sẽ thành được như vậy dũng mãnh. Kiếm quang kéo dài ước chừng nửa giờ, hết thảy tan thành mây khói, cựu đỉnh đại trận hiện ra nguyên hình, đổi được tàn tạ không chịu nổi, đỉnh trận đầu rồng bị chia làm hai. Cổ đạo hơi thở hoàn toàn không có. Cái này một đỉnh, coi như là thất bại. Diệp Thần dài thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn dùng Long Nguyên Thiên Kiếm phá cựu đỉnh đại trận bên ngoài phòng ngự, Thân Đồ Huyền Nhi xuống lần nữa một thành, lần này chiến tích là hai người chung sức hợp tác kết quả. Diệp Thần đi tới Thân Đồ Huyền Nhi bên người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên sinh lòng giật mình, cấp tốc lui về phía sau. Một đạo kiếm khí bén nhọn từ hắn trước một giây đứng vị trí vạch qua.
Huyền Nhi, ngươi làm cái gì vậy?
Diệp Thần ngây ngẩn, mười phần không hiểu hỏi. Thân đồ Huyền Nhi không có trả lời, xoay người xuất kiếm, thiêu phá linh khí bình phong che chở, trực thủ Diệp Thần cổ họng. Diệp Thần vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể kích hoạt xích trần thần mạch, mang kiếm đón đỡ. Cách đó không xa, Hạ Huyền Thịnh cùng Kỷ Tư Thanh thần sắc lại biến, ai ngờ thân đồ Huyền Nhi thủ đoạn dị thường tàn nhẫn, liền Long Nguyên Thiên kiếm vậy phát ra kêu gào tiếng. Trạng thái cuồng bạo thân đồ Huyền Nhi hung hăng áp chế Diệp Thần. Diệp Thần dưới sự bất đắc dĩ, huyền hóa ra Trần Bia hư ảnh, vẫn bị thân đồ Huyền Nhi nhất kích đánh nát. Hắn ý thức được thân đồ Huyền Nhi nhất định là xảy ra vấn đề, vì vậy vừa đánh vừa lui, cẩn thận xem xét đúng như dự đoán, thân đồ Huyền Nhi tạm thời chập chờn khá lớn, ánh mắt khi thì cuồng bạo, khi thì trong sạch. Cứ việc chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Thần vẫn là bắt được thân đồ Huyền Nhi trong con ngươi vậy lao thống khổ. Và ban đầu Diệp Lạc Nhi tình trạng có chút giống, nhưng lại có rất lớn không giống nhau. Nàng tự hồ là đang cùng tự thân đối kháng. Bành! Hai thúc kiếm quang mãnh liệt cực kỳ, đem đối chiến hai bên bọc trong đó, oanh oanh liệt liệt, thủy thiên diệt địa. Diệp Thần bị còn sót lại kiếm khí chấn động ra mười mấy dặm bên ngoài, tiếp liền đạp phá liền chừng mấy tòa đỉnh núi, mới khó khăn lắm dừng lại. Dương mắt nhìn lên, thân đồ Huyền Nhi râu ria không nhúc nhích. Nhưng là một khắc sau, thân đồ Huyền Nhi ôm lấy đầu mình, diễn cảm rất là thống khổ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm cái gì, Diệp Thần điều động một chút luân hồi máu, tràn vào trong mắt, lúc này mới thấy rõ thân đồ Huyền Nhi truy hình. Nàng nói đúng, đi mau. Diệp Thần cả người chấn động một cái, hắn suy đoán quả nhiên không sai, cũng không phải là thân đồ Huyền Nhi nhập ma, mà là có nguyên nhân khác. Diệp Thần đang dự định xuất thủ tương trợ, thân đồ Huyền Nhi cầm lên võ uy thiên kiếm, một con mắt mâu lại lần nữa lạnh ý nghiêm nghị. Ngoài ra một cái thì nhìn về Diệp Thần, phân bố cầu khẩn đi, ta có thể giải quyết. Ngươi đi mau. Thân đồ Huyền Nhi môi không ngừng lặp lại thần ngữ, nàng không nói ra lời. Diệp Thần hít sâu một hơi, thật sâu ngắm nhìn thân đồ Huyền Nhi chỗ ở phương hướng, xoay người đồng thời vận dụng trong cơ thể hư địa, tạo ra một phiến thời không hoạt động. Cùng ta đi. Diệp Thần để cho Hạ Huyền Thịnh cùng Kỷ Tư Thanh hai người theo sát phía sau, cùng tiến vào hư không trong khe. Nơi này là Vũ Hoàng Cổ Đế bố trí đỉnh trận địa phương, có lẽ sẽ có Vũ Hoàng ý chí lần nữa hạ xuống. Không được ở lâu. Diệp Thần cùng ba người thoát đi nơi đây sau đó, thân đồ Huyền Nhi bốn mắt ánh sáng, từ từ rơi xuống đất, trong mắt có mọi thứ tình cảm phun trào. Thật ra thì, từ xuất quan tới nay, thân thể của nàng một mực bị kiếm linh vững vàng chiếm cứ, căn bản không cách nào mình nắm trong tay. Mà nàng nhanh như vậy đột phá, cũng cùng Võ Uy Thiên Kiếm có quan hệ rất lớn. Nhưng như đã nói qua, kiếm linh này bắt được mình chấp niệm trong lòng, tới nơi này giúp Diệp Thần chém hết tòa thứ ba cựu đỉnh đại trận, ngược lại cũng coi như có chút chỗ dùng. Nàng nâng lên tú mâu, ngắm nhìn chân trời. Toàn bộ cánh đồng hoang vu xảy ra kịch liệt run run. Kim quang chợt hiện, đại lộ quanh quẩn, gió cuốn hỏa vân, nam quang thanh khiếu tới, một cây thông thiên cột đá lấy tư thế vô địch hạ xuống nơi đây, nháy mắt tức thì khai thiên tích địa, chấn vỡ trời chẳng sao. Thân đồ Huyền Nhi, ngươi dám can đảm trở ta cựu đỉnh trận, là ngại thân đồ gia tộc ngày tốt qua được quá lâu sao? Lời vừa nói ra, tứ hải ồn ào, thần quang bao phủ. Vũ Hoàng Cổ Đế phân thân tới chỗ này, ở hư ảo gian như ẩn như hiện, hiển nhiên được chư thiên vạn giới quy tắc trật tự trói buộc. Dù vậy, toàn bộ địa tâm vực cũng có thể cảm nhận được vậy đủ để hủy thiên diệt địa quần quần lửa giận. Vạn tộc thần phục, chư thiên run sợ đối mặt trí cao vô thượng Vũ Hoàng Cổ Đế, thân đồ Huyền Nhi thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nàng theo chấp niệm trong lòng đi tới nơi này, chỉ cần có thể bảo vệ một màn kiếp quang, cho dù cuối cùng thân tử đạo tiêu, cũng ở đây không tiếc. Vũ Hoàng Cổ Đế, hôm nay hết thảy đều là ta thân đồ Huyền Nhi làm, cùng thân đồ gia tộc cũng không bất luận quan hệ gì, ngươi như muốn tính sổ, tìm ta một người là được. Sấm sét tức giận, tiếng gào khắp nơi. Càn rỡ. Vũ Hoàng Cổ Đế thả ra quy tắc xích thần, bốn thông tám đạn, chi chít, hoàn toàn bao trùm ở thân đồ Huyền Nhi trên đầu. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trường 6675. Vì cứu ngươi. Chương 6675, vì cứu ngươi. Thân đồ Huyền Nhi không có phản kháng, nàng rất rõ ràng, cho dù là kiếm linh lần nữa chiếm cứ thân thể của nàng, thực lực chợt tăng cũng không cách nào chống lại. Húng chi kiếm linh đã bị Vũ Hoàng Cổ Đế hơi thở trấn nhiếp, núp ở Võ Uy Thiên Kiếm bên trong không dám lộ mặt. Thiên địa đại đạo quy tắc không cho phép ta hiện tại đem ngươi mang về thái thượng thế giới, cùng bổn hoàng bảy còn giữ lại cựu đỉnh đại trận, là được mở bộ phận hư không lối đi, đến lúc đó đem ngươi sẽ trở lại Vạn Khư thần điện tiếp nhận thẩm phán. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm lạnh lùng vô tình. Thân đồ Huyền Nhi nhắm mắt không nói, giống như pho tượng. Cánh đồng hoang vu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, Diệp Thần thao túng hư địa, mượn linh nhi lực lượng liên tục xuyên qua hai cái hư không hố đen mới trở lại Huyền Chân cổ tộc. Bằng vào hắn thực lực trước mắt, cần lại nghỉ ngơi nhiều hai tiếng ngày mới có thể đem bọn họ chuyển tống hồi Bắc Mãng tộc. Hạ Huyền Thịnh do lòng vẫn còn sợ hãi, mở miệng nói, "Điện chủ, ta trước kia lấy là Ma Tổ Vô Thiên chính là cái thế giới này đỉnh cấp, không nghĩ tới ở Vũ Hoàng Cổ Đế uy thế trước mặt, lại yếu đi không chỉ một bậc." Diệp Thần gật đầu một cái, sâu sắc cho là đúng. Vũ Hoàng Cổ Đế chính là thống nhất thái thượng thế giới, lật đổ thiên võ tiên môn thống trị tuyệt đối nhân vật trọng yếu, nói cách khác, hắn chính là thời đại mới thần. Ma Tổ Vô Thiên tuy nói thực lực mạnh mẽ, có thể hắn dâu sao là cũ thời đại người, thân thể không là thời đại mới nơi cho, cần tìm mới đồ được. Từ xưa tới nay đều là người thắng cuồng, người thua chết yểu. Từ về khí thế mà nói, Vũ Hoàng Cổ Đế tuyệt thế vô song. Càng làm cho Hạ Huyền Thịnh kính nể phải, Diệp Thần lại dám khiêu chiến Vũ Hoàng Cổ Đế. Cho dù là liền phân thân đều không coi là hư ảnh, cái này cũng đơn giản là lấy người phạm khu trực diện thần minh. Diệp Thần không làm trả lời, trong đầu đều là thân đồ Huyền Nhi. Còn giữ lại sự việc có quá nhiều không xác định. Nàng phải chăng đã chạy ra khỏi mảnh đất kia, làm sao lúc sẽ đến tìm mình? Còn nữa, nàng có bị thương không? Năm xưa năm tháng, thân đồ Huyền Nhi cùng hắn sầu triền miên, cảm tình tới sâu, đoạn thời gian kia làm hắn đến nay khó quên. Sau đó thân đồ Huyền Nhi bị giới hạn gia tộc cả tay, không thể không trở lại thái thượng thế giới, từ đây bế quan tu luyện. Thoáng một cái liền đã qua hồi lâu. thậm chí nếu không phải hôm nay thân đồ Huyền Nhi xuất hiện, có thể Diệp Thần còn không sẽ nhớ tới thân đồ Huyền Nhi. Hạ Huyền Tịnh nhìn thấu Diệp Thần tâm tình có chút nặng nề, cho nên không có quấy rầy hắn. Kỷ Tư Thanh ngồi ở một bên, ánh mắt nháy nháy, nàng thân là Diệp Thần kiếp trước tiếp thân ràng buộc, kiếp này lại là đối Diệp Thần tình ý không thay đổi, nơi nào sẽ không nhìn ra hắn lúc này tâm trạng biến hóa. Thanh cựu người phụ nữ, Kỷ Tư Thanh trong lòng thật ra thì có một chút chua xót, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra. Giống như là Diệp Thần như vậy chưa từng có tuyệt hậu thiếu niên tuấn kiệt, không có nữ nhân kia thấy không hoài xuân chứ? Cần phải nếu muốn mở chút mới được. Kỷ Tư Thanh lại từ Huyền Chân cổ tộc bên trong hái liền một ít linh dược đưa cho Diệp Thần, giúp hắn khôi phục thương thế. Những cái kia thèm thuồng tại Kỷ Tư Thanh xinh đẹp người thấy một màn này cũng chỉ có thể lảo đảo đi ra ngoài, bọn họ cũng không có lòng tin và luân hồi chi chủ cấp người phụ nữ. Chỉ như vậy lại qua ba ngày, Diệp Thần như cũng không có được bất kỳ liên quan tới thân độ Huyền Nhi tin tức, tâm tình có chút nóng nảy. Hắn lưu lại ở trong sân động, cau mày, hầu nghe được bên ngoài vang lên giày tiếng, ngay sau đó chính là một đạo khí tức mạnh mẽ hạ xuống nơi đây. Có người tới. Diệp Thần vẻ mặt chấn động một cái, lập tức cấp rời núi động, thẳng bay trời cao. Huyền Chân lão tổ áo khoác bay lượn, đang cùng một người đối lập. Người nọ từ chân trời hạ xuống không phải kẻ địch, mà là thân đồ Huyền Nhi mẫu thân thân đồ Thiên Âm. Lúc này thân đồ Thiên Âm thân mặc một bộ quần đen, khí chất ung dung hoa quý, diễn cảm nhưng là mười phần tức giận. Để cho Diệp Thần cút ra đây gặp ta. Thân đồ Thiên Âm giọng giá rét, mày liêu đảo thụ, trong mắt đằng đằng sát khí. Huyền Chân lão tổ thần sắc trầm xuống. Hắn cũng không gặp qua thân đồ Thiên Âm, khá vậy có nghe thấy, đến từ thái thượng thế giới gia tộc lớn người nắm quyền cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Giữa lúc hắn dự định lập bảo Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần tới, lại giữa chán nhiều một phần ngưng trọng. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như không phải là xảy ra chuyện trọng đại tình, thân đồ Thiên Âm sẽ không cháy bí pháp triệu hoán phân thân, đi tới Huyền Chân đảo tìm mình. Diệp Thần, con gái ta vì cứu ngươi, lừa gạt ta nói một chút tới chặt đứt cùng ngươi tới giữa nhân quả. Ta tin là thật, lại không nghĩ rằng con bé này lại lừa ta, nàng xuống chính là vì cứu ngươi. Mà ngươi lại có thể tự mình chạy trốn, đem con gái ta ném ở nơi đó, này cùng hành vi, ngươi còn dám gọi mình là luân hồi chi chủ. Hôm nay con gái ta bị Vũ Hoàng gây khốn, hơn nữa Vũ Hoàng đã phái người bắt con gái ta, đem con gái ta dẫn tới không biết địa phương. Thân đồ Thiên Âm tâm trạng cực kỳ kích động, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Thần đầu góc cầm một tiếng. Thân đồ Huyền Nhi nàng không có chạy sao? Chẳng lẽ nói nàng lúc đó là vì trợ giúp ta chạy trốn, mới cố ý lưu ở nơi đó hấp dẫn Vũ Hoàng cổ đế chú ý trong chốc lát mọi thứ chua xót cùng ấy náy xông lên đầu. Diệp Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Thân đồ Thiên Âm, đem nguyên nhân hậu quả nói ra. Nghe được cái này lần sau khi giải thích, Thân đồ Thiên Âm thần sắc mới có nơi hòa hoãn, bất quá lạnh lùng như cũ như xương. Hy vọng ngươi có thể ở trong nửa tháng cứu ra con gái ta, nếu không chính là phụ lòng nàng đối ngươi một phiến thành tâm. Còn nữa, nàng nếu như bởi vì ngươi mà chết, vô luận ngươi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi là nàng chôn theo. Thân đồ Thiên Âm thân hình dần dần đi hư ảo, nàng thúc đẩy thân đồ gia tộc mật pháp hạ xuống phân thân, lúc này đã cây chống được cực hạ. Diệp Thần tại chỗ lập định ngồi lâu, rơi vào trầm tư. Chương 6676, Thiên Cung Thần Giáo Chân Tướng. Chương 6676, Thiên Cung Thần Giáo Chân Tướng. Từ đối phương tin tức xem, thân đồ Huyền Nhi còn ở địa tâm vực, hơn nữa bị Vũ Hoàng cổ đế người khống chế, nửa tháng sau liền sẽ bị mang đi thái thượng thế giới, đến lúc đó, thân đồ Huyền Nhi phải đối mặt chính là Vũ Hoàng cổ đế. Một khi như vậy, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần thử nghiệm suy diễn, nhưng phát hiện căn bản không có chút nào đầu mối. Thân đồ Thiên Âm đều không cách nào biết được Huyền Nhi rơi xuống, sợ rằng ta tu vi cũng khó suy diễn. Coi như suy diễn ra, ta thật có thể cứu thân đồ Huyền Nhi sao? Dưới mắt phải mau sớm thực lực cường đại. Nhân tiền bối nhiều lần nói tới võ đạo luân hồi đồ, ta tuy thu phục võ đạo luân hồi đồ, nhưng muốn chân chính vận dụng, sợ rằng vẫn là phải liền nhưng võ đạo luân hồi đồ sau lưng vị kia nhân quả, vị kia trước nói tới Thiên Tuyết Tâm và Thiên Cung chi địa, có thể ta căn bản không biết, lại nên từ chỗ nào ra tay. Ngọc Khanh Âm nói là đi điều tra cái gì? Đến hiện tại nàng cho ngọc bội của ta cũng còn không có động tĩnh. Diệp Thần có chút nhức đầu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác vô lực. Hắn mơ hồ cảm giác, nếu muốn xác định thân đồ Huyền Nhi rơi xuống, thì nhất định phải trước giải quyết võ đạo luân hồi đồ nhân quả. Cũng may, bây giờ thân đồ Huyền Nhi hẳn còn không có nguy hiểm. Ngay tại Diệp Thần ngưng trọng lúc đó, đột nhiên, vậy Ngọc Khanh Âm giao cho mình ngọc bội, lại lóe ra tia sáng chói mắt. Diệp Thần, có tin tức, mau tới tọa độ chi địa. Đây là Ngọc Khanh Âm thanh âm. Ngọc Khanh Âm rốt cuộc có động tĩnh. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vận dụng hư linh thần mạch và hư địa, biến dạng hư không, hướng một phương hướng đi. Nửa ngày sau, Diệp Thần về lại thất lạc thời không vùng lần cận khu vực. Không biết là Vũ Hoàng cổ đế cựu đỉnh đại trận đối toàn bộ vực ngoại ảnh hưởng, vẫn là cái gì, Diệp Thần mơ hồ cảm giác quy tắc của nơi này cũng có nhỏ xíu biến hóa. Diệp Thần, đột nhiên một giọng nói ở Diệp Thần sau lưng vang lên. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, chợt xoay người, liền thấy được hồi lâu không thấy Ngọc Khanh Âm để cho Diệp Thần nghi ngờ phải, Ngọc Khanh Âm trên mình lại mang một chút tổn thương. Ngươi thế nào? Diệp Thần ngưng trọng nói. Ngọc Khanh Âm lắc đầu một cái, nàng vây quanh Diệp Thần vòng vo một vòng, mắt đẹp tràn đầy cổ quái. Nàng cảm giác được Diệp Thần khí tức trên người xa so với trước đó mạnh hơn, sợ rằng mấy ngày nay vậy có duyên. Chẳng lẽ cái này nhờ vào võ đạo luân hồi đồ? Vẫn là nói cái khác. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hỏi nói, Thiên Tuyết Tâm tin tức ngươi có đầu mối? Ngọc Khanh Âm gật đầu một cái, tiếp tục nói, những thứ này thời gian ta điều tra và xác định rất nhiều thứ, thật ra thì rất nhiều năm trước, Âm Ma Thánh Địa chủ, cũng chính là Âm Ma Thánh Tổ, lão nhân kia tựa hồ cùng Thiên Tuyết Tâm đánh một trận, mà kết quả là toàn bại. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng rét một cái. Đúng là như vậy, điện chủ lúc này mới bế quan, chưa từng xuất thế. Ngọc Khanh Âm thành tựu đã từng Âm Ma Thánh Điện Hắc Ám Thánh Nữ, tin tức đường dây tự nhiên không thể nào là hậu. Thiên Tuyết Tâm mạnh mẽ không chỉ như vậy, nàng vẫn là Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo, mà Thiên Cung Thần Giáo chính là tọa lạc ở Thiên Cung chi địa. cái này Thiên Tuyết Tâm cũng không phải là đèn cạn dầu. Ngọc Khanh nhắm mi mắt tới giữa, tràn đầy ngưng trọng, chỉ nghe phải tiếp tục nói, ngươi có thể từng nghe nói qua Thiên Cung Thần Giáo? Diệp Thần lắc đầu một cái này Thiên Cung Thần Giáo cũng là một cái tông môn thế lực sao? Ngọc Khanh nhắm gật đầu một cái, không sai, cái này Thiên Cung Thần Giáo ở Thiên Cung chi địa sức ảnh hưởng không kém chút nào Âm Ma Thánh Điện ở Thất Lạc Chi Hải địa vị.
Cái gì?
Diệp Thần cảm thấy sự việc có chút thoát khỏi nắm trong tay, hết sức phong thánh đem nguyện ý là chớ có để cho con gái mình quấn vào chàng này nhân quả. Ở hắn xem ra, hôm nay đi tìm Thiên Tuyết Tâm mới là đem nàng kéo vào cái này vũng bùn vòng xoáy. Thiên Tuyết Tâm là Thiên Cung Thần Giáo trước mắt trưởng giáo, cả người tu vi tương đương khủng bố, sớm ở trước mặt Âm Ma Thánh Tổ liền song bại với tay nàng. Hôm nay sợ rằng bằng thân phận địa vị của nàng, chúng ta chỉ sợ là liền gặp nàng một mặt tư cách cũng không có. Ngọc Khanh âm thở dài, đúng là bất đắc dĩ nói. Hơn nữa cái này Thiên Cung Thần Giáo từ trước đến giờ xếp bên ngoài, cho dù là địa phương dân địa phương thế lực, các nàng đều là lỗ mũi hướng lên trời, liếc mắt xem người, nhưng cái này thần giáo ở Thiên Tuyết Tâm lãnh đạo dưới, đúng là có ngạo thị quần hùng vốn. Trong vô hình, Diệp Thần cùng hai người muốn gặp được cái này Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo, đã là khó như lên trời. Nguyên định hết thảy thoát khỏi nắm trong tay, sự việc phát triển đến loại này, liền Diệp Thần đều là khá là nhức đầu. Nhưng tình huống dưới mắt, muốn cứu ra thân đồ Huyền Nhi, đi gặp Thiên Tuyết Tâm là tất nhiên một bước. Dẫu sao võ đạo luân hồi trong bản vẽ có một phần cơ duyên là để lại cho Thiên Tuyết Tâm, nếu như Thiên Tuyết Tâm đạt được cơ duyên, mở một cái tim, càng thì nguyện ý trợ giúp mình tìm được thân đồ Huyền Nhi, sự tình kia liền sẽ dễ dàng hơn. Thiên Tuyết Tâm cũng sẽ không giống thân đồ Thiên Âm vậy bị quy tắc chế ước. Vô công bất thụ lộc, dưới mắt là một cái như vậy đầu mối, đi thử vận khí một chút đi. Diệp Thần mở miệng nói, bỏ mặc như thế nào, đáp ứng người khác, vẫn là phải làm đến, mấu chốt cái này sợ rằng coi như là võ đạo luân hồi đổ cho mình một đạo khảo nghiệm. Nhưng mà, Ngọc Khanh Âm còn muốn nói gì, chỉ nghe được Diệp Thần tiếp tục nói, thánh cổ di tích sự việc đã rõ ràng, nhưng cái này sau lưng ẩn núp sự việc cũng không đơn giản, thượng cổ huyết kiếp, luân hồi huyền vũ quân chuyện xưa cũng cùng võ đạo luân hồi đổ thoát không ra liên quan, ngươi thành tựu Ngọc gia con cháu, cái này nhân quả là không tránh thoát. Hôm nay Thất Lạc Chi Hải khu vực phỏng đoán đều đã biết ta ngươi hai người được thánh cổ di tích bà bối, nhất định sẽ tới đuổi giết, ngươi ở lại Vũ Thiên cổ thành thậm chí còn là Thất Lạc Chi Hải chi địa, đều đưa là vô tận sát kiếp. Sợ rằng thương thế trên người của ngươi cũng cùng đuổi giết có chút quan hệ đi. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 6677. Ta thủ, tính thế nào? Chương 6677, ta thủ, tính thế nào? Thiên cung chi địa, đối ngươi mà nói là cái tạm thời chỗ dung thân. Diệp Thần một hơi đem ý nghĩ trong lòng nói ra, về công về tư, cái này Thiên cung chi địa là nhất định phải đi trước. Ngọc Khanh Âm gật đầu một cái, dưới mắt chi địa, đích xác là ý định giết người từ phía. Đúng rồi, cái này võ đạo luân hồi đồ, rốt cuộc có gì thần bí? Ngọc Khanh Âm giờ phút này mở miệng hỏi nói, chỉ là thay người làm việc, võ đạo luân hồi đồ uy năng, đều là chưa từng mắt thấy qua. Diệp Thần cũng là sững sờ, nhưng chợt nơi đan điền, vậy yên lặng thật lâu bạc bẹ thanh âm lại chuyển tới. Ta có thể phong ấn thế gian vạn vật. Diệp Thần đầu góc bên trong hiện ra trước đây thật lâu vậy đại ma huyết mâu nhất kích, bị võ đạo luân hồi đồ tùy tiện hóa giải, trở thành cuốn bên trong một chút thanh mực tình hình, không khỏi được trong lòng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đừng suy nghĩ, bây giờ ngươi xa xa không đạt tới loại trình độ đó. Bất quá, ngươi bước vào võ hư cảnh, ngược lại là có thể thử nghiệm kích hoạt một phần chia lực lượng. Một gáo nước lạnh rội xuống, phá vỡ Diệp Thần ảo tưởng, nhưng lại là Diệp Thần giữ lại một chút hy vọng. Diệp Thần do dự mấy giây, ngồi xếp bằng, nếu đối phương đều nói như vậy, vẫn là phải thử một phen. Nếu là có thể vận dụng võ đạo luân hồi đồ một phần chia lực lượng, sợ rằng có một số việc vậy sẽ thành được cực kỳ đơn giản. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, hai bóng người ở tràn đầy không mục đích tìm kiếm cái gì. Hàn Liên ở phụ cận đây, rõ ràng bị đuổi giết, con bé này lại còn mạo hiểm điều tra người khác, lá gan thật đúng là lớn, nhưng huyết mạch kia cấm chế đã bị Ngọc Nha đầu lau trừ cái này, ta không cách nào tinh chuẩn bắt nàng vị trí. Đi ở hàng đầu thiếu nữ, một bộ áo bào đen che che giấu huyền chuyển vóc người, liền dung mạo kia đều là chưa từng thấy, cùng Diệp Thần lần đầu gặp Ngọc Khanh Âm lúc đó, vậy trang phục. Các nàng chính là Âm Ma Thánh Điện người. Ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Khu vực này, trong xung quanh trăm dặm cũng đều là vậy hình dáng, ở chỗ này tìm. Hậu phương một đạo bóng đẹp bất mãn mở miệng nói, Diệp Thần nếu là ở này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, người này chính là lúc trước đem nàng cùng Ngọc Khanh Âm đánh rơi đáy biển yêu mị thánh nữ. Ta nói yêu yêu, thánh tổ để cho chúng ta đuổi giết Ngọc Khanh Âm, lần này bất luận sống chết, tựa hồ là động giận dữ, cũng không biết vậy nha đầu rốt cuộc ở thánh cổ di tích lấy được cái gì. Trường bào ăn mặc cô gái bình tĩnh mở miệng, giọng bên trong tựa hồ có chút trông đợi. Làm sao? Động lòng. Yêu mị giọng giơ lên, nàng làm sao thử không phải thì sao, hôm nay thánh cổ di tích bị hủy, bên trong trí bảo đều ở đây Ngọc Khanh Âm trên mình, nàng hai người dựa vào nhiều năm qua cảm giác, mới mưu được cái này một công việc béo bở, chỉ cần là có thể đem Ngọc Khanh Âm thi thể mang về, hắn nàng cũng dễ ăn nói. Người không cũng giống vậy. Hắc Bảo cô gái liếc mắt một cái yêu mị thánh nữ, tiếp tục nói, dưới mắt U Thiên cổ thành thế lực khắp nơi phun trào, nghe Khương gia kiếm kia tu tiểu tử chết trận thánh cổ di tích, Khương gia lão nhân kia cây đuốc cũng tung đến Âm Ma Thánh Điện trên đầu, hiện tại đang nổi điên đầu. U Thiên cổ thành nội loạn làm một đoàn, lại nghe văn có một cái cường giả chen ngang một chân, hiện ở trong thành mới là thật đất nguy hiểm, ta ngươi hai người ở chỗ này chặn đánh Ngọc Khanh Âm, một khi công thành, chính là lộ sắc ngày. Hai trong lòng của người ta đều có liền riêng mình so đo. Tìm được trước người nói sau, mặc dù điều tra tin tức đều là Ngọc Khanh Âm một người, không gặp bên người nàng tiểu tử, nhưng ta cảm giác vậy tiểu tử rất là quỷ dị, cẩn thận một chút. Yêu mị thánh nữ mở miệng nhắc nhở. Hình ảnh quay về, đang chuẩn bị chữa thương Ngọc Khanh Âm nhìn lướt qua bên cạnh đã nhập định Diệp Thần, khẽ cau mày. Nàng có thể cảm giác được Diệp Thần tựa hồ có tâm sự gì. À, tại chỗ chuẩn bị chữa thương Ngọc Khanh Âm mới vừa nhắm lại hai tròng mắt, nhưng là cảm nhận được liền một cổ khí tức không giống tầm thường, để cho nàng một hồi run sợ. Loại cảm giác này, Nàng có dũng khí vô hình lòng rung động, trước kia huyết mạch cấm chế chưa giải trừ trước, sẽ thường xuyên có như vậy cảm giác, bình thường đều là đại biểu việc lớn muốn phát sinh. Hôm nay mặc dù cấm chế đã phá, thế nhưng trong xương cảm giác sẽ không ra sai, phải nói đến nguy cơ. Âm Ma Thánh Điện. Ngọc Khanh âm thần sắc run lên, nàng đã nghĩ được kết quả xấu nhất, Âm Ma Thánh Điện người đến tập sát. Sợ rằng mấy ngày nay, mình cho dù dè đặt hỏi dò Thiên Tuyết Tâm và Thiên Cung Chi Địa sự việc, nhưng vẫn bị Âm Ma Thánh Điện phát hiện. Một cái bước dài đứng dậy, Ngọc Khanh âm hướng xa xa bí mật trong rừng thoăn đi vào, một lát sau, kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm giác sai lầm. Bốn phía nhìn vòng quanh kiểm tra, Ngọc Khanh âm không gặp có người đi qua dấu vết, không khỏi có hồ nghi, chẳng lẽ là mình đa tâm. Bèo. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, Ngọc Khanh âm theo bản năng lấp mình, một chuôi dao gãy lướt qua nàng sống mũi mà qua. Ừ, lại không thành công. Bí mật trong rừng, hai bóng người chậm rãi đi ra. Ngọc Khanh Âm à Ngọc Khanh Âm, lâu như vậy đi qua, ngươi không chạy trốn, ngược lại còn ngây ngô ở chỗ này, thật là buồn cười. Ngươi áp trận, để ta giải quyết nàng. Yêu Mị Thánh Nữ hướng về phía một bên người áo bào đen ảnh nói, chưa cùng bên người người đáp lại, nàng liền tiếp tục giải thích, con bé này luôn luôn là quỷ kế đa đoan, ngươi cũng biết, nếu là bị nàng chạy nữa, chúng ta trở về coi như khó khăn dặn dò. Nàng bên người còn có một tiểu tử, hẳn là núp trong bóng tối, ngươi tới canh chừng. Người áo bào đen ảnh nghe vậy, không có đáp lại, thân hình về phía sau kéo ra mấy bước, canh gác nhìn một phía, dẫu sao giờ phút này cũng không phải là cãi vã thời điểm. Yêu yêu. Ngọc Khanh Âm thần sắc run lên. Yêu Mị Thánh Nữ mở miệng nói, lần trước bị ngươi lợi dụng, được chạy khỏi, hôm nay nên coi là một tí sổ cái. Ngọc Khanh Âm thời khắc này trạng thái mười phần không ổn, nàng tu vi tất nhiên sẽ bị thương ảnh hưởng. Nàng như tiếp tục vững chắc cảnh giới, khôi phục đỉnh cấp, có lẽ còn có đánh một trận có thể, nhưng dưới mắt thiếu nhất chính là thời gian. Ngọc Khanh Âm trong mắt vừa chuyển, đến, ngươi bản thể chính là khiếu tháng chó sói, đồng dạng là chúng huyết mạch cấm chế, ta có cách pháp giải khai. Nhưng một bên Yêu Mị Thánh Nữ nhưng là đầy mặt không quan tâm, ngươi còn biết ta bản thể là khiếu tháng chó sói, giải khai huyết mạch cấm chế. Dựa vào vậy tiểu tử sao? Vậy ta thủ, tính thế nào? Yêu Mị Thánh Nữ thần sắc bình tĩnh, thế nhưng trong con ngươi sát ý nhưng là ngay tức thì bạo tán ra. Ngươi? Ngọc Khanh Âm muốn biết hôm nay là không biết. Ngọc Khanh Âm dẫn đầu hướng Yêu Mị Thánh Nữ phóng tới, nàng muốn thu được tiên cơ. Chết đến nơi rồi, còn dám ở chỗ này ngang ngược. Yêu Mị Thánh Nữ ánh mắt lạnh lẽo, nói nhiều vô ích, nàng giận dữ bóng người kẹp theo sát ý hướng Ngọc Khanh Âm một trường đánh tới. Ngọc Khanh Âm vui mừng không sợ, thần sắc kiên định nhìn trước mắt tiệm xu bước vào Yêu Mị Thánh Nữ, đến, cũng được, ở chỗ này làm một chấm dứt đi. Một giây kế tiếp nàng lanh lợi cuồng bạo khí thế bắn tán loạn ra, Ngọc Khanh Âm hướng Yêu Mị Thánh Nữ chạy nhanh đến, một trường này, nàng muốn đón đỡ. Một trường này đi xuống, Ngọc Khanh Âm coi như là muốn nói rõ ở chỗ này cũng nên kết thúc. Áo bào đen cô gái ánh mắt híp lại, suy đoán nói. Chương 6678, đuổi tận giết tuyệt. Chương 6678, đuổi tận giết tuyệt. Oeng. Một đá kích thích thiên tầng lãng, bí mật trong rừng khói thuốc tràn ngập. Trong sân bạo liệt dư âm từ từ khuếch tán ra, chỉ gặp trong đó Ngọc Khanh Âm như cũ đứng thẳng tại chỗ, mặt ngoài thân thể quanh quẩn một tầng nhàn nhạt thanh quang. Tựa như thức tỉnh long linh vậy, khí phách không giảm chút nào. Nhìn lại Yêu Mị Thánh Nữ bên này, bụi văng đầy người nàng thụt lùi mấy bước lảo đảo đứng, hai tròng mắt bên trong sát ý chỉ tăng không giảm. Được, hôm nay coi như là thiên quân hạ xuống, cũng không cứu được ngươi, đi cho đi. Yêu Mị Thánh Nữ một tiếng gầm thét, khí tức toàn thân bạo tăng. Nàng muốn cưỡng ép xóa bỏ Ngọc Khanh Âm, sử dụng bản thể cường thế chân áp. Một khắc sau, Yêu Mị Thánh Nữ cường thế thúc dục công pháp. Theo một tiếng gào thét, nàng quanh thân xương cốt vụ vụ vang rọi, một tấc tấc đứt đoạn, một đầu lớn như vậy khiếu tháng chó sói chậm rãi đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Khanh Âm. Ngươi như thế một đầu xuất sinh, cũng dám nhìn thẳng tại ta. Ngọc Khanh Âm hai tròng mắt bên trong hiện ra vô địch ý chí, nhìn xuống chúng sanh. Một giây kế tiếp, nàng không khí quanh thân bắt đầu sôi trào, ở đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, lại bắt đầu cháy. Sáng ánh sáng màu vàng chiếu rọi nguyên phiến thương khung, chợt tán làm đầy trời quang vũ rơi xuống, tích tích màu vàng kim quang vũ ngưng tụ thành một tôn long ảnh. Sáng màu vàng kim miếng vậy làm được tại chỗ áo bào đen cô gái không dám nhìn thẳng, màu máu đỏ hai tròng mắt nhìn xuống chúng sanh. Một tiếng long ngâm chấn triệt chân trời. Nhìn lại vậy khiếu tháng chó sói, ở đầu rồng đỏ tươi hai tròng mắt nhìn soi mói, đầu tiên là run lẩy bẩy, theo một tiếng long ngâm chấn thiên. Khiếu tháng chó sói thân thể bắt đầu một tấc tấc quấn nứt ra, cây nhánh mạch máu nổ tung, bất quá trong khoảng khắc, cũng đã là trọng thương khu. Túi đầu tại long ảnh dưới sự uy áp. Nếu như long ảnh mở ra thế công, như vậy, khiếu tháng chó sói trọng thương, Yêu Mị Thánh Nữ phun ra một ngụm máu tươi, ổn định thân hình nhìn Ngọc Khanh Âm, nàng ban đầu vậy tràn đầy sát ý hai tròng mắt ở long ảnh xuất hiện ngay tức thì đổi được kinh ngạc, sợ hãi, cuối cùng hóa thành sâu đậm không cam lòng. Ngay tại Ngọc Khanh Âm muốn làm tuyệt sát để gặp, trong cơ thể nhưng là một hồi khí huyết cuồn cuộn. Đáng chết, hậu di chứng hiện ra. Nàng than thầm một tiếng không ổn, bên cạnh còn có một người khác áo bào đen thánh nữ chưa ra tay, nàng tình cảnh mười phần nguy hiểm. Ngọc Khanh Âm chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, trong hư không long ảnh chậm rãi tiêu tán, phảng phất từ không hiện ra vậy, tình cảnh một lần rơi vào yên lặng. Hụ hụ. Ngọc Khanh Âm miễn cưỡng nuốt xuống sắp ho ra máu tươi, thời khắc này nàng đã là nọ hết đà. Vốn là trong cảnh giới không vững chắc nàng, cưỡng ép ra tay đã là khoe tài. Chống cự Yêu Mị Thánh Nữ một trường kia, đã làm được nàng trong cơ thể linh lực và quy luật bị chuyển. Quanh thân kinh mạch có thác loạn dấu hiệu, nếu như Yêu Mị Thánh Nữ tiếp tục phát động mãnh công, Ngọc Khanh Âm tuyệt đối kháng không dưới chiêu thứ hai. Thánh cổ trong di tích truyền thừa mặc dù nguy tiền, nhưng vậy tuyệt không thể nào để cho hắn lấy trọng thương khu chống lại tình huống dưới mắt. Thật ra thì dựa theo giờ phút này Ngọc Khanh Âm thương thế bên trong cơ thể, mấy trưởng sau đó, nàng đã là khí huyết đổi ngược. Nếu không phải Yêu Mị Thánh Nữ chiếu cố đến mặt mũi, vận dụng bản thể cường thế chấn áp, bây giờ Ngọc Khanh Âm sợ rằng đã hóa thành một bãi thịt nát. Ngọc Khanh Âm nội tâm cười khổ một tiếng, giờ phút này Yêu Mị Thánh Nữ mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũ có chiến lực,
huống chi bên người còn có áp trận áo bào đen thánh nữ. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng nơi này? Cùng lúc đó, thời khắc này Diệp Thần lại vào võ đạo luân hồi đồ thế giới. Hắn quanh thân hư không chập chờn, phản phất có vô số cổ xưa dấu vết hiện lên. Dấu vết huyền diệu, tựa như không thuộc về thế giới hiện thật, thậm chí có một chút không cảm giác. Nguyên lai đây chính là võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực. Diệp Thần ý niệm bên trong thế giới, võ đạo luân hồi đồ đồ linh tĩnh yên tĩnh nằm ở hắn bên người. Thật ra thì võ đạo luân hồi đồ uy lực có thể phát huy nhiều ít, quyết định bởi tại cưỡi người rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Năm xưa cái tên kia mượn ta lực lượng, đem cả tòa ưu thiên cổ thành đều là phong ấn đi. Lúc ấy các ngươi chỗ đã thấy di tích, nhưng thật ra là thời kỳ thượng cổ tồn tại. Bạc bẽ non nớt thanh âm vang lên, cái này đồ linh cùng âm ma thiên thạch bất đồng chính là, ý chí của nó diễn hóa càng thuần thục, có thể cùng Diệp Thần không chướng ngại câu thông. Trước mắt âm ma thiên thạch còn không làm được bước này. Phong ấn. Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ đến, nghĩ lúc đó năm hết sức phong thống linh phong ấn con gái mình Thiên Tuyết Tâm, có phải hay không vậy mượn võ đạo luân hồi đồ? Bằng ngươi trước mắt năng lực, thi triển phong ấn lực có thể sẽ rất yếu. Đồ khéo leo thanh âm truyền tới, Diệp Thần đành phải lúng túng cười một tiếng. Võ đạo luân hồi đồ trừ phong ấn lực bên ngoài, sát phạt lực mới là kinh khủng nhất thủ đoạn. Đáng tiếc, ta trước mắt năng lực cũng không cách nào thi triển. Đồ linh cũng là thoáng qua lau một cái tiếc nuối, thời kỳ viễn cổ lúc võ đạo luân hồi đồ, nhưng mà giết được sáu giới túi đầu xương thần đại sát khí. Trước mắt Diệp Thần cầm võ đạo luân hồi đồ, cùng hắn bản thân tu vi sắp xỉ, cũng bất quá là kỳ trưởng thành thôi. Thánh vật có linh, trưởng thành cũng là cần thời gian. Hô. Diệp Thần một tiếng quát to, sau lưng võ đạo luân hồi đồ hư ảnh dần dần ngưng tụ, ở hắn sau lưng, một bộ to lớn bức họa từ từ mở ra, vẽ sơn thủy một quyển. Phong. Ra lệnh một tiếng, Diệp Thần quanh thân chu vi mấy chục mét không gian dần dần vặn mèo, không lâu lắm, một cái đen ngòm hố sâu xuất hiện tại chỗ. Mà vậy sau lưng bức họa một góc chỗ, lại là le que mấy bút phát họa mấy viên cây rừng, chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thần trước mặt không gian đã là bị miễn cưỡng đào đi, bí mật trong rừng một cái to lớn hắc động phơi bày ngay tại chỗ, một khi đến gần, đều là sẽ bị hút vào không gian chảy loạn bên trong. Bá đạo như vậy phong ấn lực, liền không gian cũng là có thể vặn cổ. Diệp Thần chăm chú nhìn, cái này các thủ đoạn một khi sử dụng, phải đuổi tận giết tuyệt. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chương 6679. Diệp Thần điên cuồng. Chương 6679, Diệp Thần điên cuồng. Võ đạo luân hồi đồ ở tay hắn tin tức một khi tiết lộ, như vậy trọng bảo nhất định đưa tới họa sát thân. Diệp Thần tay áo vung tay lên, đem phong ấn lực tản đi, ngay lập tức tới giữa, vậy nguyên bản còn ở phát ra không gian chạy loạn hắc động, lại là khôi phục vốn là bình tĩnh, cây cối xanh um tươi tốt, phản phất từ tới chưa từng nhận rối bời. Người trước mắt phong ấn lực, chính là loại trình độ này, nếu như muốn phong ấn người, bách giả cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí là thiên quân, ở có phòng bị dưới tình huống, cũng là rất khó đáp thủ. Còn nữa, võ đạo luân hồi đồ vậy không nhất định lần lần thành công, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đồ Linh thấy Diệp Thần thi triển phong ấn lực, dành cho nhất đúng trọng tâm đánh giá. Bất quá không cần quá lo lắng, theo ngươi tu vi tăng lên, nếu là có thể ở võ đạo luân hồi đồ bên trên lưu danh, vậy tương lai thành tựu. Đồ khéo léo nói không có nói hết sức, chỉ là cho Diệp Thần một cái nghĩ thế nào, nhưng đường sau này đi như thế nào, toàn ở chính hắn. Diệp Thần im lặng, nhìn sau lưng kim mang cùng đỏ thắm đan vào đồ quyển, bỗng nhiên, chăm chú nhìn bên trong một chút lóe mực, đưa tới hắn chú ý, đó là bị phong ấn ở thánh đồ bên trong máu kích. Diệp Thần đầu góc bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái to gan ý tưởng. Chỉ gặp hắn chắp hai tay, bắt đầu mặc niệm. Đây là. Mau dừng lại. Đồ Linh thấy tình thế không đúng, vội vàng nhắc nhở, nhưng giờ phút này một lòng muốn nghiệm chứng mình nội tâm ý tưởng Diệp Thần căn bản không nghe vào đồ khéo léo khuyên cáo. Mở. Lại là một tiếng quát to. Lần này, không còn là phong ấn lực, mà là phong thích. Chỉ gặp tranh kia cuốn trên lao một cái loáng mực bắt đầu đổi được hư không, Diệp Thần trước mặt, một chuôi tuyệt thế đại sát khí từ bức họa bên trong không gian phá ra, chỉ là mũi kích một chút hiện lộ, vô cùng sát ý đều là xông lên trời không, Cửu Châu vận động. Đây là. Cách đó không xa áo bào đen thánh nữ cùng yêu mị thánh nữ hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều là tới từ âm ma thánh điện, loại nào đó trình độ bên trên, coi như là ma tộc đời sau. Vậy thánh cổ di tích bên trong, cùng hết sức phong thống lĩnh đối chiến ma tôn, trong tay cái thế sát khí, giờ phút này bị Diệp Thần triệu hoán ra, dành cho hai nữ, là linh hồn chỗ sâu uy áp kinh khủng lực. Làm được các nàng huyết mạch đọc lại, linh lực di chuyển. Ngọc Khanh Âm thấy vậy, biết đây là mình cao nhất cơ hội, liền lắc người một cái biến mất ở bí mật trong rừng, thời khắc này nàng trạng thái cực kỳ gay go, nếu như tái chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết. Âm ma thánh điện hai nữ xa nhìn phương xa, lại là quanh thân mồ hôi lạnh chảy ròng, một khi thất bại, chính là các nàng bỏ mạng ở điện chủ trên tay. Truy đuổi. Nhìn một cái sơ sót khinh thường lúc đó, không biết tung tích Ngọc Khanh Âm, các nàng lần nữa nâng lên những bước, đuổi giết đi. Hình ảnh quay về. Diệp Thần, mau dừng tay. Đồ Linh ở một bên lo lắng hô. Diệp Thần tự mình nhưng là bị thai không nghe thấy, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trước mặt từ bên trong không gian phá ra thương kích lại là càng tăng lên phân nửa. Oeng. Đột nhiên, một tiếng nổ vang ở Diệp Thần vang lên bên tai, hắn bóng người đổ bay ra, trùng trùng đập xuống đất, một ngụm máu tươi hụ ra. Ngươi quá làm loạn. Đồ Linh trách mắng, lấy ngươi trước mắt năng lực, muốn nghịch chuyển phong ấn lực, mượn trong đó vật tác chiến, ngươi thân thể xa xa không gánh nổi phong ấn lực ăn mòn. Diệp Thần vùng vây đứng dậy, cảm thụ giờ phút này thân thể trạng thái. Hô. Sau một lúc lâu, hắn thở ra một hơi dài, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, nhưng lại cũng không tiếp Đồ khéo léo nói. Thân Đồ Huyền Nhi còn gặp nguy hiểm, Diệp Thần nếu muốn cứu người, thì nhất định phải mượn võ đạo luân hồi đồ. Cho nên hắn phải mau sớm học biết dùng võ đạo luân hồi đồ tác chiến năng lực. Nhân Phi Phàm ở trước khi rời đi nhiều lần nhấn mạnh võ đạo luân hồi đồ, nhất định là có nguyên nhân. Ngọc Khanh Âm nàng đi làm gì? Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, Ngọc Khanh Âm cũng không ở phụ cận đây. Gây go. Hậu chi hậu giác Diệp Thần bỗng nhiên một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn nhắm mắt cảm giác, cường đại linh thức lần nữa bao trùm chung quanh. Bên này không có. Bên này cũng không có.
Đây là. Nhiều lần tìm kiếm dưới, Diệp Thần nhìn chân cái kế tiếp phương hướng bên trong dấu vết, hắn con ngươi đông lại một cái, nhưng lại không nhịn được cau mày, dương mắt nhìn hướng chỗ sâu, dù gì nói, ở bên kia sao? Một chỗ khác. Bèo. Lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, vô số quy luật lưu động, một chuôi dao găm cắm vào Ngọc Khanh Âm trước mặt, thiếu nữ thở hổn hển, dừng bước. Kéo người tàn phế thân thể, chạy ngược lại là rất nhanh à. Chẳng biết lúc nào, trước mặt hai bóng người đã ngăn chặn Ngọc Khanh Âm đường đi. Chính là áo bào đen thánh nữ cùng yêu mị thánh nữ. Các ngươi truy lùng thủ đoạn ngược lại là giỏi lắm, nhưng các ngươi thật cho rằng ăn chắc ta. Ngọc Khanh Âm cười lạnh một tiếng, tái nhợt sắc mặt trên cương ép treo lên lau một cái ý giễu cợt, nhìn lúc trước cùng nàng giao thủ yêu mị thánh nữ. Yêu mị thánh nữ nghe vậy, trên mặt vẻ dữ tợn không chút nào thu liễm, sắc ý nghiêm nghị. Ta sẽ cho ngươi biết, mạnh miệng giá phải trả. Yêu mị thánh nữ một tiếng gầm lên, tại chỗ biến mất. Hư không chập chờn, một giây kế tiếp chính là xuất hiện ở Ngọc Khanh Âm trước mặt. Một đầu xúc sinh mà thôi, ta nói cho các ngươi, ta Ngọc Khanh Âm tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Ngọc Khanh Âm ngoài miệng giễu cợt, nhưng ánh mắt bên trong nhưng tràn đầy phòng bị, tình huống dưới mắt bất lợi, chỉ có thể chọc giận đối phương, lấy tìm sơ hở. Khó khăn lắm tránh thoát nhất kích, nhưng đã lực kiệt Ngọc Khanh Âm vẫn là một cái sơ sẩy, nàng vậy thon dài như ngọc cổ đã vết thương phân bố, không ngừng có máu tươi từ trung lưu ra. Chậc chậc. Yêu mị thánh nữ thần sắc như cũ khoe khoang, vẻ trào phúng không tràn bày tỏ. Một màn kia đỏ thẫm, như là vinh dự chiến lợi phẩm. Cũng nên đưa ngươi lên đường. Yêu mị thánh nữ cũng không có dự định lúc này thả qua Ngọc Khanh Âm, nàng đối Ngọc Khanh Âm có thể nói là rõ ràng hết sức. Và Ngọc Khanh Âm ở trong mắt nàng trình độ giảo hoạt, chỉ phải một ngày không chết, liền không thể hết lấy xem nhẹ. Lại là một kích chí mạng, Ngọc Khanh Âm lựa chọn né tránh. Sau mấy hiệp, nàng trên mình đã là máu tươi thấm ướt quanh thân, liền đứng đều là xỉ xỉ xách xách. Như thế nào, có phải hay không cảm giác được cả người giá rét? Yêu mị thánh nữ giờ khắc này mới hoàn toàn buông xuống đối Ngọc Khanh Âm phòng bị. Âm ma là độc. Ngọc Khanh Âm cũng là phát hiện không đúng, cả thân dùng mình trực kích thần hồn, ý thức dần dần mơ hồ. Phốc thông. Ngọc Khanh Âm quỳ một chân trên đất, ánh mắt bắt đầu tan rã. Yêu mị thánh nữ chậm rãi đi lên trước, trên cao nhìn xuống nói, người ta đấu nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc có thể có cái cơ hội chấm dứt. Nói xong, nàng một cước đạp ở Ngọc Khanh Âm nửa quỳ tư thái bả vai bên trên, có trên cao nhìn xuống dung mạo, rõ xét trước mặt đã là nỏ hết đà, hô hấp đều là khó khăn Ngọc Khanh Âm. Ngươi. Yêu mị thánh nữ thành tiểu tư thái người thắng hiện ra hết, vẻ mừng rỡ như điên giật tại bày tỏ, vừa muốn mở miệng, nhưng là ngay tức thì lông tơ chợt nổi lên, đây là về sinh lý theo bản năng phản ứng, còn không cùng yêu mị thánh nữ hành động, nàng bên thai nhưng là vang lên Ngọc Khanh Âm đoạt mệnh hai chữ. Ta còn không dung tha, ảnh sát. Diệt. Chương 6680. Kết quả là quái vật gì? Chương 6680, kết quả là quái vật gì? Một đạo hàn mang thoáng qua, giống như sao rơi vậy chớp mắt rồi biến mất, vô tận quy luật vào giờ khắc này tách thả ra. Trong sân thế cục, ngay lập tức và biến. Tan mất toàn thân phòng bị yêu mị thánh nữ, chỉ cảm giác hoa mắt một cái, đau đớn kịch liệt tấn công tới, nàng khó tin ánh mắt nhìn về phía mình bụng, một cái to lớn lô máu thấu rầm rề, quanh thân sức sống đang không ngừng trôi qua. Đáng chết. Một tiếng gào thét thê lương vang dội nguyên phiến rừng rậm, giờ phút này đang lao tới Diệp Thần hiển nhiên cũng là nghe được động tĩnh. Hắn con ngươi đông lại một cái, hư linh thần mạch vận chuyển, trung quanh hư không xuất hiện đạo đạo chập chờn, chạy thẳng tới chiến trường tới bốn. Giờ phút này ồ ồ trào máu vết thương, yêu mị thánh nữ tê liệt ngã xuống đất, một bên áo bào đen thánh nữ nhìn lướt qua, mở miệng nói, yên tâm đi, không chết được. Vậy thấu lượng lỗ lớn nhìn như đáng sợ khiếp người, nhưng đối với âm ma thánh điện thánh nữ mà nói, còn không chết. Nếu không phải ta ra tay, ngươi thật là liền xong đời. Áo bào đen thánh nữ liếc mắt một cái trên đất trọng thương yêu mị thánh nữ, khinh thường nói. Lúc đầu, một bên một mực gáp trận áo bào đen thánh nữ, đã sớm liệu được Ngọc Khanh Âm không phải cam nguyện chờ chết người, nàng một mực ở phòng bị. Cuối cùng mấu chốt một kích chí mạng ảnh sát, cũng là nàng kịp thời ra tay, kéo yêu mị thánh nữ một cái, lúc này mới để cho được nàng tránh được chí mạng một gai. Người thua. Thời khắc này Ngọc Khanh Âm thật đã đến cùng đứng bước, ban đầu kế hoạch tốt một kích tối hậu, lại là không có thể kéo lên một cái chịu tội thay. Giờ phút này là thật lại không bất kỳ dư lực, liền khí lực đứng lên cũng không có. Ngọc Khanh Âm thân thể trùng trùng đập xuống đất, trừ ánh mắt còn đang chuyển động ra, toàn thân một chút khí lực cũng không có, âm ma là độc tác dụng phụ cũng là ở dần dần ăn mòn nàng ý thức. Thật đến đây chấm dứt sao? Nàng trong lòng có quá nhiều không cam lòng, nếu như sớm trước một bước vững chắc cảnh giới, dù là cái này hai người hợp lực, đều sẽ không làm mình nhất hợp chi địch, đáng tiếc không có, nếu như áo bào đen thánh nữ tiến lên, ánh mắt bên trong không chứa chút nào thương hại. Ngươi thật sự là cái hợp cách đối thủ, liền yêu yêu đều là mấy lần chết vù tay ngươi, đáng tiếc, phản bội thánh điện, chỉ có chết. Một bên yêu mị thánh nữ vùng vây đứng dậy, chỗ vết thương máu đầm địa lỗ lớn vẫn là đáng sợ, nàng trầm giọng nói, ngươi cùng nàng một người chết phí lời gì, mau ra tay. Ha ha ha. Ngọc Khanh Âm tê liệt ngã xuống đất, nhợt nhạt trên mặt mũi nụ cười rồi rào, mấy tiếng cười to sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ gò má, giờ phút này nàng mở miệng nói, ta đã là sắp chết khu, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngọc Khanh Âm khí lực cuối cùng nhẹ giọng nói, trên người ta cho bảo, cùng ngươi vô duyên. Nói xong, dư quan còn không quên liếc mắt một cái áo bào đen thánh nữ, đúng như dự đoán, trời xanh tính đa nghi yêu mị thánh nữ nghe vậy, cũng là cùng áo bào đen thánh nữ kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, cảnh giác nhìn nàng. Ngọc Khanh Âm nói không giả, thời khắc này áo bào đen thánh nữ nếu là đúng nàng ra tay, như vậy nàng vậy chạy không thoát, dẫu sao nhân tâm không lường được áo bào đen thánh nữ, nhưng là lau một cái giễu cợt, nhàn nhạt nói, trước khi chết còn không quên đùa bỡn thủ đoạn ly gián, ta nếu là có tim lấy nàng tính mạng, mới vừa liền sẽ không cứu nàng. Mắt gặp sau cùng kế sách thất bại, Ngọc Khanh Âm tuyệt vọng nhắm mắt, không dãy rủa nữa. Làm sao, cái này vứt bỏ. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một giọng nói vang lên, lúc trước vậy đã nhắm lại hai tròng mắt yên lặng chết Ngọc Khanh Âm, nhưng là cười. Diệp Thần chạy đến, nàng biết, mình được cứu rồi. Người nào? Áo bào đen thánh nữ thân hình trước mắt, cảnh giác nhìn một phía, bốn mắt nhìn vòng quanh dưới, lúc này mới phát hiện trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, đã là có một đạo bóng người đứng yên. Bóng người chung quanh hư không chập chờn, lại là biến dạng hư không tới đây chính là thất lạc thời không vùng lân cận, có thể tùy tùy tiện tiện biến dạng hư không tuyệt không phải người bình thường. Liên Liên yêu mị thánh nữ cũng là mặt đầy kinh hãi, nàng mặc dù bị thương, nhưng cảm giác vẫn còn ở đây, trước mặt nam tử lúc nào đến, nàng đều là chưa từng phát giác, Liên Liên một bên chưa từng xuất thủ áo bào đen thánh nữ tất cả giật mình. Lúc trước canh gác áp trận, người ta cũng đứng ở trước mắt, vẫn là không có phát hiện. Trước mắt nam tử, thực lực sâu không lường được. Đây là áo bào đen thánh nữ thời gian đầu tiên cho ra kết luận. Mặc dù khủng bố, nhưng còn chưa bước vào quá chân cảnh, sợ rằng lại vượt cấp vậy mạnh không quá chúng ta. Áo bào đen thánh nữ trong lòng có so đo, con người toát ra nhập ma dấu vết, bày ra tư thế chiến đấu, chuẩn bị lên chiến. Giờ phút này các nàng một phe này, còn có chiến lực, cũng chỉ có nàng, còn như một bên yêu mị thánh nữ, đã sớm không có sức tái chiến. Giả thần giả quỷ. Yêu mị thánh nữ nhìn trên hư không bóng người, lúc này liền muốn dậy, cái đó, quỷ, chữ chưa lối ra, trên hư không bóng người đã biến mất, ngay lập tức tới giữa, một cái lô vo có lực bàn tay đã là ấn vào nàng trên cổ. Yêu mị thánh nữ ngay tức thì toàn thân lông tơ chợt nổi lên, bốn chữ lời nói tới giữa, nàng đã là đánh hơi được chết mùi vị, theo bản năng liền muốn tránh thoát Diệp Thần khóa trừ, nhưng vẫn là chậm một giây đồng hồ. Ta dù chưa bước vào quá chân cảnh, nhưng cũng đã là cấm tiên bảng thứ hai tồn tại. Diệp Thần hai ngón tay chính là dùng sức bấm một cái, trực tiếp đoạn hắn sức sống âm ma thánh điện một đời thánh nữ, lúc này chết. Hết thảy các thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, bên cạnh áo bào đen thánh nữ gặp được toàn bộ, nhưng là không có sức ngăn cản, Diệp Thần động tác sắp đến để cho nàng đều là phản ứng không đạt tới. Còn nữa, tên này lại nói mình là cấm tiên bảng thứ hai. Nàng tự nhiên nghe nói qua Hắc Ám Cấm Hải Cấm Thiên Đồng, đừng nói đệ nhị, coi như là thứ 10, đều là biết bao kinh khủng tồn tại. Đáng chết. Một tiếng than thầm, áo bào đen thánh nữ đã là nảy sinh ý rút lui, Diệp Thần tư thái, cơ hồ vô địch áo bào đen thánh nữ không cam lòng nhìn lại một mắt trên đất rơi vào trạng thái nửa hôn mê ngọc khanh âm, nàng chẳng muốn lúc này rời đi, cách thành công chỉ có một bước, nàng lại sao sẽ cam tâm. Một kích toàn lực, giết chết ngọc khanh âm liền rút lui. Trong lòng có so đo, áo bào đen thánh nữ kích động dậy quanh thân đạo đạo quỷ khí bạo tán ra, lấy nàng là trung tâm, bốn phía khói thuốc tràn ngập, nàng bóng người hướng ngọc khanh âm cấp tốc chạy đi. Đi cho đi. Lại là một chuôi dao găm bắn ra, nhắm thẳng vào Ngọc Khanh Âm cổ họng, một kích này được như ý, hỏa tốc rút lui, chính là nàng kế hoạch ở đó dao găm mũi dao khoảng cách Ngọc Khanh Âm ra thịt chỉ có phân nửa khoảng cách, nhưng là lại cũng không cách nào tiến thêm, ở nàng trước mắt là một đôi lãnh đạm con ngươi, trực câu câu nhìn chăm chú nàng. Áo bào đen cô gái cũng biết này nhất kích không trúng, quả quyết lại không lấy Ngọc Khanh Âm tánh mạng cơ hội, mấy cái xoay mình, hư không chập chờn, liền muốn rút lui. Dẫu sao mạng mình mới trọng yếu nhất. Tới đã tới rồi, còn muốn đi. Nổi lên bốn phía quỷ khí bên trong, bất luận áo bào đen cô gái như thế nào chăn trở xê dịch, xoay mình né tránh, nhưng thủy chung cảm giác vậy một đôi lãnh đạm con ngươi ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đáng chết, thằng nhóc này liền quá chân cảnh đều không bước vào, ta vì sao liền bỏ chạy đều là không làm được. Hắn cảm giác bị áp bách tỉ thí thế nào những cái kia bách giả cảnh hậu kỳ cường giả còn kinh khủng hơn. Kết quả này là cái gì yêu nghiệt? Áo bào đen thánh nữ giờ phút này nội tâm thật sự có chút hốt hoảng, nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Thần thực lực, thời khắc này nàng liền rút lui sợ là cũng không làm được. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tùy hệ tưởng 6681. Đây là duy nhất cơ hội. Chương 6681, đây là duy nhất cơ hội. Áo bào đen thánh nữ một hơi vọt ra trăm dặm, mắt gặp bốn bề vắng lặng, nàng lúc này mới thanh tĩnh lại, đặt mông ngồi trên đất, miệng to thở hổn hển. Làm sao? Chạy hết nổi rồi. Lại là vậy đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Áo bào đen thánh nữ bốn phía nhìn vòng quanh, không thấy bóng dáng, dương mắt nhìn lên, trên hư không, một đạo lãnh đạm bóng người hiện lên. Áo bào đen thánh nữ kinh hãi, tên này rốt cuộc là cái tồn tại gì ở? Mà xa xa, Ngọc Khanh Âm ở Diệp Thần đan dược công hiệu hạ, đã là khôi phục thần trí, dựa vào cách đó không xa dưới cây khô, ánh mặt trời chiếu mặt nàng, nàng ngắm nhìn áo bào đen thánh nữ. Nàng biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Làm sao có thể? Áo bào đen thánh nữ hoàn toàn bị sợ vỡ mật, mới vừa chạy như bay, bất quá là chúng địch nhân trận pháp, một mực tại chỗ lợn vừa thôi. Ngươi là lúc nào đuổi kịp ta? Nàng hoảng sợ dương mắt, giữa lúc muốn chứng thật Diệp Thần lúc nào bày trận pháp lúc đó, nhưng là phát hiện, vậy trên hư không đứng yên bóng người, chẳng biết lúc nào, lần nữa biến mất. Ngươi không nên tới đuổi giết nàng. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ áo bào đen thánh nữ sau lưng truyền tới, giờ khắc này, nàng thật tuyệt vọng. Liên địch nhân chiều hướng đều là căn bản không cảm giác được, thời khắc này nàng không quay đầu lại, mà là đưa lưng về phía Diệp Thần, không dừng được run rẩy. Mấy năm sống, lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Như vậy sâu đậm cảm giác vô lực, vậy đôi lãnh đạm con ngươi, chân thực quá mức dọa người. Thử. Áo bào đen thánh nữ vừa định quay đầu, trước ngực một thanh kiếm nhập vào cơ thể ra, sắp đến không có cảm giác đau. Nàng cúi đầu khó có thể tin nhìn thanh kiếm kia, cứ như vậy dễ dàng xuyên thấu nàng thể xác, không có một chút tình cảm, không có một chút thương hại. Thời khắc này Diệp Thần, giống như là một tôn máy giết người. Xem ra ngươi chính là điện chủ muốn đuổi giết người. Đây là áo bào đen thánh nữ đối Diệp Thần thứ nhất phán đoán, đáng tiếc, nàng gái này âm ma thánh điện thánh nữ, nhưng là chết ở Diệp Thần trên tay, chân thực thật đáng buồn. Trước ngực còn đang xông ra ám sát máu, tim đều là bị miễn cưỡng làm vỡ nát đi, Diệp Thần lại nữa dương mắt nhìn nàng. Sau đó, hắn một cái ôm lấy bên người Ngọc Khanh Âm, hướng chỗ sâu đi tới. Ngươi không đến, ta cũng lấy vì mình phải chết. Trong ngực thiếu nữ tựa đầu chôn vào không nhìn thấy trình độ, nhẹ giọng nói. Diệp Thần nhưng là cười nhạt, lần sau loại chuyện này, trực tiếp đánh thức ta, không phải mỗi một lần, ta cũng có thể kịp thời xuất hiện. Ừ. Ngươi cái này âm ma là độc có cần hay không ta ra tay? Diệp Thần có cổ độc thân mạch, lại có bắt quái thiên đan thuật, giải cái loại này độc không tính là quá khó khăn. Ta có thể rõ ràng. Vậy vì sao còn không giải độc? Cần thời áo ra. Diệp Thần mở ra, diễn cảm có chút cổ quái, sau đó liền coi giữ một khối hang núi, để cho Ngọc Khanh Âm tự đi giải độc. Ban đêm trong hang núi, trong chốc lát xuân quang cờ bay phất phới. Sáng sớm ngày thứ hai, thứ nhất lao ánh sáng mặt trời quang xé rách tầng mây chiếu vào mặt đất trên thời điểm, hai bóng người đã là đến gần Thiên Cung chi địa. Diệp Thần hy vọng đem trước mắt sự việc mau sớm giải quyết. Nếu đi tới nơi này, trước hết đem võ đạo luân hồi trong bản vẽ vậy đạo nhân quả kết thúc. Ngày hôm qua hắn dùng thuật pháp thôi diễn thân đồ huyền nhi trạng thái, mặc dù như cũng không cách nào xác định vị trí, nhưng thân đồ huyền nhi không gặp nguy hiểm, không tính là quá tệ cao, còn có đầy đủ thời gian. Mà cái gọi là Thiên Cung chi địa, bất quá là càng đến gần thất lạc thời không phía bắc. Bất quá càng đến gần, Diệp Thần mơ hồ có thể cảm giác được thái thượng thế giới ở giữa một chút vi diệu nhân quả. Thậm chí tựa như cảm giác được Diệp Lạc Nhi cùng với thân đồ gia tộc một chút có cũng được không có cũng được liên lạc. Hắn rốt cuộc rõ ràng, ban đầu Nhâm Phi Phàm tại sao để cho hắn không muốn quá nhiều vận dụng 9 tầng trời thần thuật và cái khác mạnh đại võ đạo. Một khi vận dụng, sợ rằng Vũ Hoàng Cổ Đế cái loại này tồn tại liền có thể ngay tức thì cảm giác. Chỉ thủy một kiếm, chỉ sợ cũng là như vậy. Nơi này không phải địa tâm vực, đối thái thượng thế giới không có như vậy nhiều quy tắc hạn chế, nếu thật bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện, mình chỉ sợ cũng hoàn toàn chết nơi này. Muốn không được bao lâu, ban đầu vậy vừa nhìn vô tận rừng rậm cùng biển đen bị trời xanh mây trắng nơi phân phát, dưới chân là vừa nhìn vô tận bãi cỏ thơm, bích cả ngày. Cái này Thiên Cung chi địa, trung quanh quy tắc và linh khí, lại còn mạnh hơn Hắc Ám Cấm Hải và địa tâm vực. Diệp Thần đã rất lâu không có hô hấp qua như vậy không khí mới mẻ, bỏ mặc con đường phía trước như thế nào, đi trên đường, tâm tình đều là vui thích. Mỗi cái địa giới tự nhiên hoàn cảnh đều có khác biệt, cái này Thiên Cung chi địa, đúng là không bình thường, cho nên nơi này tông môn đại phái cũng là khá là phong phú, chúng ta phải đi Thiên Cung thần giáo, qua Lâm Thiên thành không xa, Thiên Cung núi chính là. Ngọc Khanh Âm cười nhạt, giải thích. Lúc nhỏ, nàng từng là đi theo Âm Ma Thánh Điện trưởng bối đặt chân qua nơi đây, kinh nghiệm mệt mỏi tháng sông lên soát, mặc dù có biến đổi cảm giác, nhưng cũng không xa lạ ý, Thiên Tuyết Tâm chính là trước mắt Thiên Cung thần giáo trưởng giáo, lại Thiên Cung thần giáo gần đây xếp bên ngoài, chúng ta nếu như tùy tiện viếng thăm, rất có thể sẽ bị làm kẻ địch, gặp phải chặn đánh. Ngọc Khanh Âm lần nữa dặn dò, cái này Thiên Cung thần giáo phải trang chiêu thu đệ từ đâu? Có lẽ chúng ta có thể cải trang chui vào. Diệp Thần suy nghĩ một chút, luôn mãi nói, Thiên Cung thần giáo chiêu thu đệ tử môn đồ vô cùng là nghiêm ngặt, không rõ thân phận bối cảnh nhất định sẽ gặp phải nghiêm tra, hơn nữa, hiện tại đã qua Thiên Cung thần giáo thu nhận môn đồ đệ tử lúc, chúng ta nếu như đi trước, con đường này sợ là không thể thực hiện được. Bất quá, Lâm Thiên Thành bên trong chúng ta có lẽ có thể tìm được chút tình báo, dẫu sao cái này Lâm Thiên Thành, nhưng mà Thiên Cung chi địa, tin tức giao hội nhất là thông suốt địa giới. Trong bất chi bất giác, hai người bóng người đã xuất hiện ở Lâm Thiên Thành cửa, bên người cả đám cũng là đối Diệp Thần cùng chỉ trỏ, thậm chí là nhỏ giọng nghị luận chút gì. Người cái này sợ đông, vẫn là mang theo đi, nếu không chúng ta đi tới chỗ nào, đều là nhất lung linh phong cảnh tuyến. Diệp Thần cười khổ nói, Ngọc Khanh Âm tuyệt đẹp dung nhan, chỉ cần là địa phương có người, tuyệt đối sẽ đưa tới chú ý, cái gì phong cảnh tuyến? Ngọc Khanh Âm mắt sáng trước mắt, nháy mắt hỏi. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, đang muốn mở miệng giải thích, thành trước cửa nhưng là trào lên một chồng khí tức cường đại tồn tại. Cái này hỏi một chút dưới Diệp Thần mới bừng tỉnh, Lâm Thiên Thành Thương hội tổ chức liền một lần lớn buổi đấu giá, trong đó sẽ có rất nhiều chân bảo triển lãm, có thể người cư chi. Có thể người cư chi, nơi này có thể người, đại khái trước tiên là dựa vào đạo tinh và tư nguyên. Diệp Thần cười khổ một tiếng, vốn dự định đến đây thì thôi hắn, nhưng là trong vô tình lần nữa nghe được, Thiên Cung thần giáo cũng tới người tham gia lần này đấu giá. Đây là duy nhất cơ hội. Thiên Cung thần giáo. Diệp Thần nắm lên bên người Ngọc Khanh Âm tay, hướng bên trong thành chạy nhanh đi. Diệp Thần, ngươi làm gì? Ngọc Khanh Âm đầy mặt nghi ngờ, phải biết cho dù là Thiên Cung chi địa, bọn họ cũng có thể sẽ gặp phải đuổi giết, nhất là tầng trên thế lực tới giữa, phổ biến sẽ có phi kiếm truyền thư lui tới. Lúc này công khai lộ diện, rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Chương 6682. Hắn không đáng chết. Chương 6682. Hắn không đáng chết. Tạm thời tới giữa toàn bộ Lâm Thiên Thành bên trong liền đầu đường trong hẻm nhỏ cũng tràn đầy mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Lâm Thiên Thành gần trăm năm qua chưa từng có như vậy tình huống. Không biết là trọng bảo gì hiện thế, không quá chúng ta những thực lực này thấp hèn tồn tại cũng chính là nghe cái vui a. Lâm Thiên Thành ba đại cự đầu đều xuất động, cái khác thế lực cũng đều liên hiệp chuẩn bị cùng chống lại, nghe nói Thiên Cung thần giáo truyền nhân Ngô Ngọc Chi vậy nhận được thiệp mời. Cùng lúc đó, trên hư không, một tòa thuyền to bên trong, ngồi xếp bằng đang tu luyện Ngô Ngọc Chi bị một hồi vội vàng tiếng gõ cửa xóa đi tu luyện ý, "Ngọc Chi, chúng ta nên lên đường." Đó là Thiên Cung thần giáo khác một tên nữ trưởng lão Tiêu Hân thanh âm. "Ngày hôm nay có an bài." Ngô Ngọc Chi cách không hỏi. "Người quên trưởng giáo dặn dò, hôm nay Lâm Thiên Thành thương hội, nhưng có nàng muốn thám thính tin tức." Tiêu Hân trong lòng có chút điểm lạnh lẽo, chủ này mà nên không biết sửa luyện đến bước này, cầm cái này trọng yếu chuyện quên chứ. À, cửa một đầu khác chỉ là truyền đến một tiếng trả lời, sau đó lại không chút nào vận động. Ngay tại Tiêu Hân lần nữa lấy dũng khí lẩm bẩm muốn không muốn thúc giục mình cái này không đáng tin cậy mà công chúa nhỏ thời điểm, có két, một tiếng, cửa mở ra, vậy văng lên, Tiêu Hân dương mắt tiến lên trước vội vàng hướng bên trong căn phòng nhìn lại, nhưng là không có một bóng người. Nhìn gì đây, đi. Bình thản thanh âm như tiếng nổ vậy ở Tiêu Hân vang lên bên tai, nàng xoay người nhìn lại, một bộ quần áo trắng như tuyết Ngô Ngọc Chi hai tay chắp sau lưng, trắng như tuyết cổ gian một cái băng tuyết đại bàng đúc mặt dây chuyền lấp lánh rực rỡ, đưa lưng về phía Tiêu Hân chưa từng quay đầu, vậy dung nhan tuyệt thế chưa từng hiện lộ. Tiêu Hân mở ra, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thực lực lại đến tình cảnh này, chợt dừng lại mình thiên mã hành không nghĩ vớ vẩn, mang chân đi theo lên. Cùng lúc đó, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm đi ở cái này nhiệt lạc đường phố phồn hoa bên trên, nhàn nhạt nói, cái này Lâm Thiên Thành, tựa hồ so U Thiên cổ thành còn phồn hoa hơn. Ta phỏng đoán, cái này phố lớn hẻm nhỏ cũng đang thảo luận thương hội tổ chức buổi đấu giá, hẳn sẽ có loại nào đó tình báo xuất thế. Ý ngươi là, Thiên Cung thần giáo sẽ đến người tham gia cái này buổi đấu giá? Ngọc Khanh Âm mắt sáng trước mắt, ngay tức thì rõ ràng liền Diệp Thần ý, Không sai, nơi này là một cái cắt vào điểm. Diệp Thần trong lòng có so đo, liền cũng là theo đại lưu ở đám người bên trong đi. Ngay tại lúc này, trên đại lộ, vào lúc cầm ầm vang lên linh thú vó sắt tiếng hí, đám người bên trong một hồi hỗn loạn, mọi người tựa hồ cũng đối thanh âm này vô cùng là nhạy cảm. Trong tháng qua, lớn như vậy trên đường phố, chính là người tinh tàn lùi. Lão bất tử, tránh ra. Một tên đi đứng bất tiện cụ già đang ở thu thập mình hàng vỉa hè mà, bên hai nhưng là đã vang lên một hồi quát chói tai, ào ào võ giả áp sát biên giới. Phủ thành chủ hộ vệ đầu lĩnh không có chút nào dừng lại, trong tay chiến kích vung lên, hướng về phía cụ già chặn ngang chém tới. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái này Thiên Cung chi địa tuy là thánh địa tu luyện, nhưng cũng có một ít tu vi dưới đáy người bình thường, mà đây ông già, hiển nhiên không có thực lực chống lại. Không tốt. Diệp Thần không do dự nữa, vội vàng ra tay, một chút hủy diệt lực đã là ra chỉ ở đầu lĩnh kia chàng trai trên mình. Vậy cắt ngang mà đến đại kích ở tiếp xúc tới cụ già nửa người ngay tức thì, chính là tấp tấp vang tung tóe, tiêu tán đi, cùng với trên chiến mã ở bị lãnh đạm nam tử, lại là vô căn cứ tiêu tán, hóa thành lau một cái phấn vụn. T. Tại chỗ người xem không khỏi rêu rao ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là cái gì kinh người thủ đoạn, lại là bá đạo như vậy. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngược lại thì quay đầu nhìn một mắt bên đường, đi tới hướng về phía ven đường vẫn là chưa tỉnh hồn ông già nhẹ giọng nói, lao nhân già, đi nhanh đi. Cụ già biết mình là bị Diệp Thần cứu, luôn miệng cảm ơn, túi người sau định phải rời khỏi. Nhưng mà một giây kế tiếp, một đạo vầng sáng trắng thoáng qua ông lão đầu người lăn xuống ở một bên, trước khi chết mở hai mắt thật to nhìn vậy chém hắn thủ các người, chết không nhắm mắt. Hừ, thật xui. Cái này cái gì chó má thành chủ an bài cho ta hộ vệ, xấu hổ mất mặt. Diệp Thần ngẩn ra, vành mắt sắp nước, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chủ nhân của thanh âm kia là một vị tướng mạo xấu xí người đàn ông, hắn phản ứng đầu tiên chính là tức giận. Ngọc Khanh Âm cũng là giờ phút này phát hiện xuất hiện ở trước mặt hai người nam tử, tựa hồ có chút không đúng lắm. Cái này không có lông mày, chỉ là trừ cái này điểm, trên mặt vẻ dữ tợn nhưng là đáng sợ. Người nào dám quản ta việc vớ vẩn? Người nọ thanh âm lạnh như băng lần nữa hỏi. Cái đó cụ già, hắn không đáng chết. Diệp Thần cũng không có trả lời thẳng người đàn ông này lời nói. Ta kêu Nam Trinh. Không mi người đàn ông cũng không có trả lời thẳng hắn. Nhưng hắn ánh mắt nóng bỏng nhưng là tuyên cáo cái gì tin tức. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh hướng Diệp Thần chạy tới, lại là vầng sáng trắng trước mắt. Diệp Thần nhướng mày một cái, chợt một đạo hủy diệt đạo ấn cả cầm hắc mang từ Nam Trinh bên người vạch qua. Trong chớp mắt hai người giao thủ đã kết thúc. Nam Trinh bên này, cánh tay phải bị vậy không biết tên ánh sáng vạch qua, tổn thương đạt tới liền ra thịt. Giọt giọt máu tươi có hình đường thẳng từ bể quần áo nơi ống tay áo nhỏ xuống. Cho dù Diệp Thần không có dùng một chút mạnh đại võ đạo, nhưng cũng không phải đối phương có thể tiếp nhận. Thằng nhóc túi, ngươi tự tìm cái chết. Nam Trinh bị thương, lúc này giận dữ, chuẩn bị xuất thủ lần nữa hướng Diệp Thần chạy tới, lại bị một cái chợt lóe lên bóng người ngăn lại. Buổi đấu giá sắp tới, Nam Trinh huynh, ngươi là ta mời tới khách quý, mong rằng bán ta ba phần mặt mỏng, hôm nay tạm thời xóa bỏ, ngày sau còn sẽ gặp nhau. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tưởng 6683. Quen thuộc hình bóng. Chương 6683, quen thuộc hình bóng. Ngăn Nam Trinh người nọ cười ha hả nói, chữ bên trong hành gian cho người một loại như một gió xuân vậy cảm giác, nhưng là cho dù ai đều nghe cho ra hắn trong lời nói nói bóng gió. Nam Trinh nghe vậy, nhìn xem ra người, vỗ tay, biểu thị không có dị nghị đến đây thì thôi. Diệp Thần hí mắt nhìn trước mắt cái này tao nhã lịch sự nam tử, ấn đường điểm một cái đỏ một rồi càng cho hắn thêm liền mấy phần yêu dị hơi thở, cả người giống như trên trời tiên giáng trần, chỉ bất quá nhưng là lộ ra mấy phần yêu khí. Ngươi tốt, ta kêu Mộ Tinh Hà. Vậy yêu dị nam tử ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong con ngươi cảm giác nói không ra lời. Mộ gia công tử quả thật là bá đạo, như vậy tình hình vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị mở miệng để gặp, lại là một giọng nói vang lên, như là giọng rễu cận sâu hơn phân nửa. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, Ngô Ngọc Chi. Mộ Tinh Hà nhìn mắt gặp xuất hiện dung mạo như tiên tiên vậy hai người phụ nữ, nói riêng về dung nhan, là không thua tại Ngọc Khanh Âm người đẹp. Các ngươi Thiên Cung thần giáo, lúc nào vậy như vậy thích xen vào chuyện của người khác. Mộ Tinh Hà mắt sáng trước mắt, nhìn chăm chú Ngô Ngọc Chi, cùng với bên người nàng hộ đạo người Tiêu Hân. Diệp Thần nghe vậy, nhưng trong lòng thì cả kinh, quay đầu nhìn chăm chú trước mặt hai người phụ nữ. Thiên Cung thần giáo. Vậy kêu là Ngô Ngọc Chi đại khái ở bách giả cảnh cỡ đó, mà vậy Tiêu Hân, thực lực lại là khủng bố. Ngô Ngọc Chi nhìn trước mắt Mộ Tinh Hà, thổi phù một tiếng cười khẽ, chế nhạo nói, vậy thì như thế nào? Ngô Ngọc Chi, thật lâu không gặp, ta đối ngươi nhưng mà tư niệm chặt. Mộ Tinh Hà trong mắt lóe quang, liếm môi một cái nói, xem ra ngươi vẫn làm không thiếu chuẩn bị. Ngô Ngọc Chi dư quang liếc mắt một cái Nam Trinh, mọi mắt mong chờ. Mộ Tinh Hà cười nhạt. Ngô Ngọc Chi nhìn Mộ Tinh Hà một mắt, chuẩn bị xoay người tiếp tục hướng giấu kim thương hội giấu kim lầu đi. Ô hát, đối. Tựa hồ là lại nhớ tới cái gì Ngô Ngọc Chi xoay người lại. Ta hình như là quên thu chút lợi tức. Trước một giây vẫn cười ha ha một mặt người vô hại Ngô Ngọc Chi, một giây kế tiếp lanh lợi khí thế ngay tức thì bùng nổ. Ở Nam Trinh sững sốt một chút công phu, Ngô Ngọc Chi đã đến phụ cận, giơ tay phải lên một cái tát hướng về phía Nam Trinh mặt qua tới. Phản ứng lại Nam Trinh vừa muốn làm ra động tác chống cự, nhưng phát hiện mình bỗng nhiên lúc này toàn thân nhúc nhích không được. Trong một cái chớp mắt này Nam Trinh cảm thấy chết mùi vị. Ngay tại hắn nhắm mắt lại chờ đợi tử thần cắt thiết hầu thời điểm, cùng tới cũng không phải lưỡi hái tử thần, mà là một cái thật dày bàn tay đúng vậy, bàn tay không mang theo chút nào linh lực cùng quy tắc, đơn thuần một cái thuần dựa vào lực lượng bàn tay. Kết kết thật thật phiến ở Nam Trinh trên mặt, đem hoàn toàn tát bay ra ngoài, rời đi Ngô Ngọc Chi 10 mét khoảng cách sau đó, Nam Trinh phát hiện mình bị định cách thân thể hành động lại khôi phục tự nhiên, vội vàng một cái đứng vững bước chân. Ha 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 ha. Lại là mọi người một tràng cười. Lúc này Nam Trinh, vậy không có vết thương nào, chỉ là than cốc vậy màu đen trên mặt nhiều một đỏ đỏ dấu bàn tay, phá lệ gai mắt đó là nóng hừng hực xỉ đục. Ngô Ngọc Chi ở tát bay Nam Trinh ngay tức thì, cũng không có làm chút nào dừng lại, một mực thua ở sau lưng tay trái vạch về phía trước chỉ nam trinh thú cưỡi phương hướng hơi nắm chặt, khẽ đọc một tiếng. Phong ấn. Chỉ gặp vậy cao hơn 2m cự thú quanh thân ngay tức thì bị trong hư không tránh hiện ra màu đen gông xiềng trói buộc, nhúc nhích không được chút nào. Diệt. Theo Ngô Ngọc Chi một tiếng khẽ quát, màu đen gông xiềng chợt nổ tung, tiêu tán ở giữa trời đất, cùng giống vậy tiêu tán, còn có nam trinh thú cưỡi đây là uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn. Nam trinh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này mà không ngừng tiêu tán cảnh tượng, trước do tức giận từ từ đổi thành là sợ hãi, lại hóa thành sâu đậm không cam lòng, cuối cùng biến thành một loại không thể danh trạng cú oán, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Chi, nhưng là lại không có lên tiếng, cho dù ai cũng nhìn ra hắn vậy nắm chặt quả đấm là trong lòng nghĩ cái gì. Tại chỗ người xem mắt gặp gây ra chân hỏa, rối rít giống như là tị nạn vậy tứ tán bật ra, mấy tức tới giữa, nguyên bản náo nhiệt trên đường chính liền lại không mấy người. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn nhìn thấu cái này Thiên Cung thần giáo truyền nhân, Ngô Ngọc Chi sử thủ đoạn, có chút đặc thủ. Thậm chí có một chút võ đạo luân hồi đổ phong ấn cảm giác. Vậy Ngô Ngọc Chi quay đầu lại vừa nhìn rõ vẻ mặt, là đang ám chỉ Diệp Thần cái gì? Ngô Ngọc Chi lại là liếc mắt một cái nam trinh, xoay người vừa liếc nhìn Mộ Tinh Hà, cười híp mắt thuyết giáo, không có chuyện gì, chờ lát nữa nhà đấu giá gặp đi. Chợt quay đầu về Tiêu Hân nói, những hộ vệ này đồ cũng không tệ lắm, mang về cho Thiên Cung thần giáo đệ tử đi. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu tại chỗ Mộ Tinh Hà nhìn Ngô Ngọc Chi rời đi hình bóng, ngược lại thì để lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, giống như là một trái tim bỏ vào bụng bên trong, tự mình tự lẩm bẩm, quả nhiên bước ra một bước kia, xem ra ngươi Thiên Cung thần giáo đối với thánh cổ di tích sự việc khá là hư tim. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói, ngươi cái thằng nhóc này, ngày hôm nay coi như là lượm một cái mạng, lần sau gặp mặt lại, coi như không vận tốt như vậy. Mộ Tinh Hà có nhiều hăng hái nhìn một mắt Diệp Thần, ánh mắt bên trong nhiều lau một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Mộ Tinh Hà sau khi nói xong vỗ vỗ nam trinh bả vai, tỏ ý hắn cùng mình sóng vai đi tới trước, hai người cũng là một trước một sau đi về phía dấu kim lầu. Cùng lúc đó, Ngô Ngọc Chi bên này, ta từ trên người tiểu tử kia cảm giác được võ đạo luân hồi đồ, xem ra cái này chính là khu vực kia truyền xôn sao người. Sau khi kết thúc, đi trên đường Thiên Cung thần giáo trưởng lão Tiêu Hân hướng về phía Ngô Ngọc Chi phân tích nói, thành tựu Thiên Cung thần giáo trẻ tuổi nhất trưởng lão cùng với hạ một đời trưởng giáo hộ đạo người, nàng kiến thức đạt tới lịch duyệt nhưng mà kinh người, chỉ là nhân quả cảm giác liền xem thấu Diệp Thần thủ đoạn, không cần cùng hắn là địch, ngược lại ta đây là thật thưởng thức cái này kêu Diệp Thần người. Ngô Ngọc Chi mắt đẹp trong nháy mắt, lúc ấy âm ma thánh điện, ưu thiên điện mấy lớn cự phách ra tay đều là bị chạy đi, cái này Diệp Thần quả thực không đơn giản. Giờ phút này, Mộ Tinh Hà bên này đi điều tra một chút cái tên đó thân phận, một khi xác nhận lập tức bắt giữ. Thời khắc này nhà đấu giá trước, Mộ Tinh Hà tựa hồ vậy mơ hồ phát giác Diệp Thần khác thường. Thời khắc này Diệp Thần cũng là cảm giác được cái gì, thần sắc nghiêm trọng. Ngọc Khanh nhắm mắt đẹp viết đầy nghi ngờ, hiếu kỳ nói, Diệp Thần thế nào? Diệp Thần thở dài một hơi dậy, mở miệng nói, buổi đấu giá chúng ta không tham gia, nếu như ta đoán không sai, chúng ta thân phận đã bại lộ. Đầu đường bên trên vốn là hướng nhà đấu giá tiến lên Diệp Thần, dừng lại bước chân đột nhiên. Diệp Thần ánh mắt thẳng tắp ngưng mắt nhìn trước phía trước cách đó không xa dấu kim thương hội dấu kim lầu cửa, dĩ nhiên không phải bị vậy xa hoa cửa hấp dẫn, là bị bên cửa trên cái đó hư đầu sáng chói não người bị mặt hấp dẫn. Kỳ quái, cái bối cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? Thậm chí Diệp Thần còn từ trên người đối phương cảm giác được một chút nhân quả. Chương 6684, Tu Di giới vị kia. Chương 6684, Tu Di giới vị kia. Ngay tại lúc này, Linh Nhi thanh âm vang lên, nói, tên kia không phải Tu Di giới cái đó tiểu hòa thượng, tựa hồ kêu Di Tây. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, trên người đối phương bởi vì quả thật là đến từ Tu Di giới, lúc ấy mình mượn Vạn Yêu Tiên Ao và Long Nguyên Thiên Kiếm, nhưng mà và cái này tiểu hòa thượng đánh nhau liền hồi lâu. Mấu chốt cái này tiểu hòa thượng rõ ràng là Tu Di giới võ giả, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, quay đầu hướng về phía bên người Ngọc Khanh âm dặn dò, nơi đây không an toàn, ngươi đến bên ngoài thành chờ ta. Ta đi sẽ người bạn cũ, lập tức tới ngay. Ngọc Khanh âm còn muốn nói gì, nhưng nhìn Diệp Thần ngưng trọng hai tròng mắt, môi khẽ nhếch hợp, vẫn là gật đầu rời đi. Diệp Thần ngay lập tức tới giữa liền tới đến đội nón lá người bịt mặt sau lưng, chỉ gặp vậy người bịt mặt còn đang đối với dấu kim trong lầu mặt nhìn chung quanh ngắm nhìn chút gì, chút nào không nhận ra được sau lưng đã đứng Diệp Thần một cái như vậy người lớn sống. Trên thực tế, lấy Diệp Thần cảnh giới trước mắt, cố ý che giấu hơi thở, đúng là người bịt mặt muốn phát hiện đều khó. Bằng. Diệp Thần một trường trùng trùng vỗ vào người bịt mặt bả vai bên trên. Ai u, cái nào không có mắt dám chụp nhỏ. Cái đó ra chữ còn không lối ra, người bịt mặt liền bị Diệp Thần một cái tung rất nó lá. Lộ ra đầu chùi lủi, sáng loáng gai mắt. Chỉ có trên nó sáu thơm sẹo, tuyên cáo hắn là hòa thượng thân phận. Cùng người khác bất đồng phải, cái này chú tiểu thơm sẹo phơi bày ra nhàn nhạt màu xanh da trời chói lọi, nhìn như vô cùng thánh khiết. Bị một cái tung hết nón lá tiểu hòa thượng, còn không thấy rõ người tới, lập tức nghiêm trang đạo mạo liền đứng lên, chắp hai tay đối người tới thì thầm. A Di Đà Phật, tiểu tăng giá xương có. Lễ chữ còn chưa nói ra, liền lại bị Diệp Thần cắt đứt. Ngươi, tiểu hòa thượng có chút nổi nóng. Quả nhiên là ngươi à, Di Tây. Diệp Thần nhìn tiểu hòa thượng cười nhạt nói. Ồ, ngươi là cướp đi Tu Di giới đồ cái tên kia, luân hồi chi chủ Diệp Thần. Tiểu hòa thượng lúc này mới ngẩng đầu lên nhận ra Diệp Thần, trước một mực tự nhận có tật giật mình bị phát hiện, không dám ngẩng đầu cùng người phát biểu, cho đến bị người kêu lên tên chữ mới ý thức tới điểm này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người hai miệng đồng thanh nói. Ta là mượn thất lạc thời không tới, sư phụ để cho ta tới tham gia buổi đấu giá, vì một vật, hoặc là nói, một tràng cơ duyên. Tiểu hòa thượng thần bí khó lường nói. Ừ. Diệp Thần trong mắt trước mắt, nhìn cái này ban đầu ở Tu Di giới bên trong gặp nhau hòa thượng, lòng hắn bên trong dâng lên một hồi vô hình cảm giác quen thuộc. Ừ, cũng không phải. Tiểu hòa thượng vẫn ở chỗ cũ đoán. Di Tây, thiếu vòng vo, nói mau.
Diệp Thần nói: "Thôi, nói cho ngươi cũng không ngại, chuyện là như vậy, ta vượt qua thất lạc thời không thiên nguyên. Di Tây tiểu hòa thượng là tu di giới một trong thiên tài, đã sớm bước vào bách gia cảnh, bất quá hắn cũng không phải là thiên cung chi địa người, mà là tới từ tu di giới thiên diệp Phật môn đệ tử thân truyền. Nếu không phải ban đầu linh nhi biến dạng hư không, để cho Diệp Thần tìm về luân hồi huyền bi bản thể, Diệp Thần cũng không khả năng biết cái loại này tồn tại. Vượt qua thất lạc thời không thiên nguyên vô cùng là không dễ, cho dù là thiên tư xuất chúng người, cũng có rơi xuống có thể, chỉ vì thiên nguyên bên trong tồn tại không biết đại khủng bố. Hắn sư thiên mệnh buông xuống, viên tịch trước lây chọn đời chọc trời Phật pháp theo dõi một món thiên cơ, cảnh cáo Di Tây tiểu hòa thượng. Luân hồi thiên mệnh thiếu luân hồi, cơ duyên còn ở võ đạo trong bản vẽ. Di Tây nhận là sư phụ thiên diệp Phật tổ nói bóng gió là trước mắt chúng sanh theo đuổi cực cảnh luân hồi có thiếu, muốn vượt qua trình độ cao nhất cảnh, cần một món luân hồi ý chí. Vì truy tìm cái này luân hồi ý chí, Di Tây hiểu được thiên cung chi địa lần này buổi đấu giá danh sách trên có một thái thượng thần khí, hàng ma sử, tuy không phải 33 thiên thái thượng thần khí, nhưng là một vị Phật môn chí tôn năm đó cầm vũ khí một trong, có thể ở trên người nó có thể được nhiều đầu mối hơn. Đáng tiếc sư phụ thiên diệp Phật tổ hôm nay đã viết tịch, không thể tiếp tục chỉ điểm Di Tây, tu chính hắn truy tìm đầu mối. Cho nên Di Tây một người một mình bước ngang qua thiên nguyên, chuẩn bị tới đây thử vận khí một chút. Mới vừa tới dấu kim lầu, đang ngắm nhìn hình thế Di Tây bị Diệp Thần bắt cái tránh. Thì ra là như vậy, hắn sư phụ nói luân hồi biết hay không và ta có liên quan. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa. Hắn cẩn thận hồi tưởng tiểu hòa thượng Di Tây mới vừa rồi lời nói, cơ duyên còn ở võ đạo trong bản vẽ. Võ đạo đồ, là phải hay không chỉ hắn tự thân võ đạo luân hồi đồ, lúc trước hết sức phong thánh đem nói bí mật, phải chăng cùng tiểu hòa thượng nói luân hồi có thiếu tương quan liên. Diệp Thần nghĩ tới đây dưới, cảm giác bàn cờ này càng ngày càng phức tạp. Di Tây đem cái này cùng nói ra đủ để khiếp sợ thiên hạ tin tức cứ như vậy hời hợt tiết lộ cho Diệp Thần, có thể thấy hai người lẫn nhau tới giữa, cũng không phòng bị. Ngươi nói cho ta trọng yếu như vậy tin tức, Di Tây, thành tựu bồi thường, ta mang ngươi vào buổi đấu giá hiện trường đi. Diệp Thần cười nói, cho dù nơi này cường giả như mây, nhưng mượn hư linh thần mạch và hư địa, Diệp Thần vẫn là có tự tin dễ như trở bàn tay dẫn người đi vào. Cắt, ta là cần ngươi mang sao? Di Tây toát chữ trùy, khinh thường nói, được rồi ngươi nếu là có thì mời, đã sớm đi vào nên ngang ăn chùa uống chùa, còn ở đây lén lén lút lút. Bị Diệp Thần một lời vạch trần Di Tây ngược lại thì không có nửa điểm ngại quá, hắn nghiêm túc gật đầu một cái, biểu thị tiếp nhận Diệp Thần đề nghị. Chợt Di Tây lại mở miệng nói, ta tử có biện pháp tìm phương pháp giải quyết, ngươi còn phải đi giúp ta tìm một người, cái này buổi đấu giá có ta là đủ rồi. Di Tây mắt ti hí híp một cái, cười nói, chương 6685, Diệp Thần yêu cầu. Chương 6685, Diệp Thần yêu cầu. Tìm ngươi. Diệp Thần bị Di Tây cái này một phải cầu nói có chút choáng váng chuyển hướng. Thầy của ta từng nói, Thiên Cung Thần Giáo trưởng Giáo Thiên Tuyết Tâm, nhân quả ở nàng. A Di Đà Phật. Rõ ràng cho thấy Di Tây một lần địa chuyện, Diệp Thần nhưng là sống lưng lạnh cả người. Ngươi sẽ không là lén chạy ra ngoài một chút chứ? Diệp Thần đống nhiên lúc này ý thức được cái gì? À, chuyện này sau này hay nói đi. Di Tây mắt gặp không gạt được Diệp Thần, dứt khoát liền thừa nhận, bất quá cụ thể cái bên trong nguyên do, hắn nhưng là không muốn nói nhiều. Ta phải đi, buổi đấu giá muốn bắt đầu. Di Tây luôn mãi dặn dò Diệp Thần, Thiên Cung Thần Giáo có bí mật, nhưng cụ thể là vì sao, hắn cũng không từng biết được, cho dù là sư tôn của hắn viên từ trước, Phật môn thiên nhãn đều là chưa từng theo dõi ra thiên cơ. Tựa hồ là bị người che chặn lại khí vận, không thể dò nó. Cho nên hắn lúc này mới theo đầu mối từng bước một tìm tới, ngẫu nhiên là gặp phải Diệp Thần vậy muốn đi tìm cái này Thiên Tuyết Tâm. Cứ như vậy, sự việc tựa hồ đổi được không đơn giản như vậy. Võ đạo luân hồi đồ, Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần nhìn thân hình đã lặn tới hội trường tiểu hòa thượng, tự lẩm bẩm. Lúc trước vốn cho là chỉ là chuyện người dốc lòng, xem ra cái này võ đạo luân hồi đồ bên trong ẩn nút không thể cho người biết bí mật. Cái này Thiên Cung Thần Giáo, phải mau sớm đi. Diệp Thần hư không chập chờn, hướng Lâm Thiên Thành bên ngoài lao đi, cùng Ngọc Khanh Âm hội họp 2 tiếng sau đó, Diệp Thần cùng Ngọc Khanh Âm hai người bóng người, chính là đã xuất hiện ở chân núi. Nhìn vậy tuyết sương mù lờ lờ, tràn đầy thánh khiết ý Thiên Cung Thần Giáo, Diệp Thần bất an trong lòng lại là cường thịnh phấn nữa. Người kia dừng bước, phía trước là ta Thiên Cung Thần Giáo cấm địa. Người tự tiện vào, chết. Mấy tên mặc màu trắng như tuyết ăn mặc đệ tử cản đi Diệp Thần hai người đường lui, quát lên. Cái này mấy người khí tức cường đại, tu vi lại cũng không thấp hơn bách giả cảnh một tầng thiên. Có thể gặp Thiên Cung Thần Giáo nội tình có kinh khủng dường nào. Chúng ta hai người cầu gặp Thiên Cung Thần Giáo trưởng giáo, Thiên Tuyết Tâm. Diệp Thần không dự định nói nhảm, nói thẳng. Mấy người nghe vậy, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt vẻ châm chọc giật tại bày tỏ, vui vẻ cười to đứng lên. Thằng nhóc, ngươi làm nơi này là chỗ nào? Cầm đầu mấy tên quần áo trắng đệ tử, mặt đầy vẻ trâm trọng. Còn có, trưởng giáo danh hủy của đại nhân cũng là ngươi cùng có thể không ngừng tê ở. Không biết trời cao đất rộng người, cúp nhanh lên. Một người khác phụ hòa nói. Ngọc Khanh nhắm mắt đẹp chừng một cái, tuyệt đối không nghĩ tới cao cao tại thượng Thiên Cung Thần Giáo đệ tử lại là thái độ như thế, liền không nhịn được nói. Thiên Cung Thần Giáo đệ tử đều là các ngươi như vậy dạy dỗ. Thật thua thiệt là Thiên Cung chi địa thứ nhất tông môn đại phái bay, đáng xấu hổ. Bé gái, các ngươi hai cái là tới bái sư chứ? Gan dám như vậy cùng tương lai các sư huynh trổ tài miệng lưỡi. Chớ nói ngươi cùng không tư cách nhập môn, hiện tại cho dù là có phương pháp, vậy không còn kịp rồi. Cầm đầu người đàn ông đồ trắng sấn liền áo sơ mi khâm, cười to nói. Cái này động một cái làm dẫn được Ngọc Khanh Âm nhíu môi, nói, xem bộ dáng của ngươi, mặc ngược lại là người năm người sáu, không nghĩ tới nhưng là thích làm chó giữ cửa. Con nhóc túi, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Nghe được như vậy trâm trọng, cầm đầu người đàn ông đồ trắng tức giận, thần sắc run lên, rất nhiều động thủ xua đuổi ý Diệp Thần chỉ muốn đi vào nói chuyện, nhưng hôm nay tình huống vẫn là nói, các hạ, làm phiền thông báo một tiếng, chúng ta đúng là có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng quý phái trưởng giáo tiếp gặp.
đang bực bội trên nam tử nơi nào còn có thể nghe lọt Diệp Thần giải thích, chuyển khẩu chính là phẫn nộ quát, im miệng, các ngươi thằng nhóc cũng xứng đến gần ta Thiên Cung Thần Giáo. Người đâu, bắt lại. Ra lệnh một tiếng, nam tử bên người 53 tên Thiên Cung Thần Giáo đệ tử chính là chen nhau lên, rất nhiều một bộ phải đem hai người giết liền rồi sau đó mau xung động. À, Ngọc Khanh âm than nhẹ một tiếng, tốt nói luôn mãi không nghe lọt, hôm nay như vậy dáng điệu, cũng chỉ có thể là cường thế trấn áp. Nàng tay thanh tú nắm chặt, trường kiếm trong tay lên tiếng đáp lại ra, Ngọc Khanh Âm ở thánh cổ di tích bên trong lấy được ra truyền kiếm pháp, Tuyệt Trần kiếm pháp. Một kiếm dựng dưng vung ra, bích mang trước mắt, Ngọc Khanh Âm quanh thân khí thế nhảy lên tới cực điểm, nháy mắt tức thì, dưới chân bình nguyên tựa như vậy liên tiên bãi cỏ đều là cảm nhận được liền một cổ sợ hãi, theo gió chợt trợn. Diệp Thần chăm chú nhìn Ngọc Khanh Âm cái này tu thành tới nay lần đầu tiên hiện lộ thân thủ một kiếm, không nói, mặc dù một kiếm này không cách nào và chỉ thủy một kiếm như nhau, nhưng cùng vô tưởng một đao cũng có một ít giống nhau địa phương. Có thể gặp Ngọc gia ở thánh cổ trong di tích truyền thừa, tuyệt không bình thường. Bá, kiếm mang bổ vào mặt đất bên trên, một cái dài cơ mấy chục trượng sâu không thấy đáy vết kiếm khảm ở bình nguyên mặt đất bên trên, ranh giới tràn ngập sáng chói bích mang, lấp lánh rực rỡ. Cầm đầu người đàn ông đồ trắng biết rõ mình lần này triệt để đá ở trên thiết bản, lập tức cười khanh khách, lấy lại tinh thần sau vội vàng hướng về phía bên người một người dì hai mấy câu. Vậy Thiên Cung Thần Giáo đệ tử lĩnh mệnh rời đi, chỉ có cầm đầu nam tử nhìn Ngọc Khanh Âm cùng Diệp Thần hai người, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Ngọc Khanh Âm một kiếm này chỉ là lập uy, lúc này mới bổ vào mặt đất bên trên, nếu là thật giao thủ, một kiếm này đủ rồi chém chết đám người. Dẫu sao vậy trước không tiếc lời đoàn người, bất quá là Thiên Cung Thần Giáo ngoại môn đệ tử thôi, nói không chừng chỉ là chút nhỏ làm việc vặt diêu võ dương ai. Nhưng nếu là đánh chết, vậy sẽ phải khơi mào tông môn đại chiến. Cho nên Ngọc Khanh Âm một kiếm này chỉ là lập uy. Các hạ, thật là thủ đoạn. Cầm đầu người đàn ông đồ trắng tuy có kiên kỵ, nhưng lại cũng không quá mức sợ hãi, mình tông môn dưới chân, tin đối phương cũng không dám cưỡng ép độc thủ. Chúng ta muốn gặp Thiên Tuyết Tâm. Ngọc Khanh Âm lần này vậy lười được nói nhảm, thần sắc bên trong rõ ràng không nhịn được ý thoáng qua. Vậy người đàn ông đồ trắng thu hồi trước kia ngạo mạn vẻ trầm trọng, nhưng là đúng được nói, các hạ, đây là đang uy hiếp tại ta. Ngươi như cảm thấy, đó chính là. Ngọc Khanh Âm đồng dạng là chút nào không lập bộ. Diệp Thần ngầm cho phép đây hết thảy phát sinh, không là cái khác, cái này Thiên Cung Thần Giáo ngoại môn đệ tử đều là như vậy của ông, không làm như vậy, sợ rằng căn bản không thấy được Thiên Tuyết Tâm. Được. Cầm đầu người đàn ông đồ trắng thần sắc dần dần âm trầm, liền niệm ba tốt chữ, thân hình nhưng là đi về sau trước mắt, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, đáng chết, thế nào còn chưa tới. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Thành, nhà đấu giá bên trong, Di Tây Hòa Thượng đã là thành công phối hợp được một tiệc. Chỗ ngồi tiểu hòa thượng cũng không có theo đại lưu vậy thổn thức không dứt, ngược lại thì vểnh lên trước hai chân yên tĩnh thưởng thức hoàn cảnh chung quanh, vểnh lên trước hai chân luôn luôn đung đưa hai hạ, sau đó thu hồi ánh mắt quang, tay phải chống quai hàm bỏ tới liền trên bàn tựa hồ đang nổi lên chút gì. Kiện thứ nhất món đồ đấu giá, mây sâu không biết chỗ. Đám người nhìn trên đài đấu giá, vậy một chai tinh màu xanh chất lỏng, chỉ nghe người chủ trì tiếng cười như chuông bạc vang lên, đây là do ta giấu kim thương hội luyện khí đại sư ở luyện khí lúc tình cờ phát hiện một loại nguyên dịch. Và thái thượng thế giới vũ hoàng nguyên dịch cực kỳ đến gần, tương truyền vũ hoàng cổ đế thế lực lũng đoạn này nguyên dịch. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ.